Bạch Khởi. Trúc Minh Lãng cũng không muốn tiểu Bạch Khởi thụ thương, bởi vì lúc trước quất nhục, Nam Diệp cùng hắn Lục Lâm Chi Long chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Băng Thần Bạch Long không có bay trở về, cho dù đối mặt hoàn toàn khác biệt trạng thái Lục Lâm Chi Long, nó như cũ duy trì phần cao quý lãnh đạo kia. Cùng trước đó thoáng có khác biệt chính là, nó cho thấy trước đó không có chiến ý. Nó lúc này khí chất cực kỳ giống lúc trước Lăng Không khinh thường hết thể sinh linh Bạch Thương Long. Nghiêm túc sao? Trúc Minh Lãng cảm nhận được Bạch Khởi đấu trí, cả người cảm xúc cũng phát sinh biến hóa. Đúng vậy a. Cứ việc đối tay cùng đi qua địch nhân so ra yếu đi quá nhiều, lại tại giờ này khắc này mang cho Trúc Minh Lãng một loại hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt cảm giác. Phiêu bạc nhiều năm như vậy, hết thể lần nữa tới qua, mà loại cảm giác quen thuộc này cho tới bây giờ liền sẽ không quên. Chương 20, lược ảnh vĩ chậm. Giống bảy. Trường thành kỳ Lục Lâm Chi Long mở ra miệng to như cái buồn. Nó gào thét mà ra khí tức liền có thể đem vật chung quanh cho quét đi, Bạch Khởi hình thể hay là nhỏ nhắn xinh xắn, cảm giác giống như là một con sẻ tại trong cuồng phong phi hành như vậy. Lục Lâm Chi Long mở ra bước chân, manh thú va chạm lực lượng lớn đến có thể đem một bức tường đá tùy tiện vỡ nát, mà lại tốc độ của nó cũng không chậm. Lần này Lục Lâm Chi Long cũng không tính cho Băng Thần Bạch Long xúc gió cơ hội. Băng Thần Bạch Long dương cánh là do Điệp Vũ gần như mà đến, có thể nhìn thấy nó ở giữa không trung nhẹ nhàng như vậy một chút, linh lung trắng loãng thân thể liền nhảy vọt đến chỗ càng cao hơn. Lục Lâm Chi Long cũng trong cùng một lúc bay nào lên, hung hăng cắn về phía Băng Thần Bạch Long. Tại nhào về phía Băng Thần Bạch Long trong nháy mắt đó, nó quanh thân sinh trưởng quang mạn màu xanh vậy mà hóa thành một ma khẩu to lớn hơn, đem Băng Thần Bạch Long tất cả tránh né phương hướng đều cho toàn bộ phong kín. Băng Thần Bạch Long hoặc là bị những quang mạn này cho cuốn lấy, hoặc là bị Lục Lâm Chi Long một ngụm nuốt vào trong bụng. Chỉ gặp Băng Thần Bạch Long linh xảo bay bên, tốc độ tại bay ngang quá trình đột nhiên bạo tăng. Cánh xuề chấn động, rực vũ vùng ven những băng nung chi vũ kia ở thời điểm này đột nhiên tản ra. Theo những khí lưu dâng lên kia bay về phía những quang đằng ngăn cản tại Băng Thần Bạch Long trước mặt kia. Dây leo phát sáng vốn là hung mãnh sinh trưởng, mắt thấy là phải đem Băng Thần Bạch Long cho vây khốn, nhưng theo những băng nung kia bay ra, những dây leo này nhanh chóng bị đông lại, biến thành từng cây băng xương dây leo đứng im tại nơi đó. Bạch Khởi xuyên qua những dây leo bị băng kết này, tránh né Lục Lâm Chi Long rảo sát đằng trận. Cẩn thận độc. Trúc Minh Lãng thanh âm vào lúc này vang lên. Tại Lục Lâm Chi Long tiến hóa thời điểm Trúc Minh Lãng liền chú ý tới nó phát dục ra túi độc. Cho nên con Lục Lâm Chi Long này không đơn giản có được điều khiển thực vật dây leo năng lực, còn có độc thuộc tính. Bạch Khởi xác thực cũng không để ý đến đối phương điểm này, may mắn Trúc Minh Lãng nhắc nhở, cho nó sớm làm ra chuẩn bị. Băng Thần Bạch Long quay người bay ngược, nó cánh phụ bắt đầu lấy tần số cao tiến hành chấn động, có thể nhìn thấy vô số ma pháp khí xương từ trong đôi cánh phụ này bay ra, vẩy vào trong không khí ngưng kết thành một đạo phi thường hoa lệ bình phong băng. Bình phong băng rất lớn, hình quạt mở ra, giống một con băng khổng tức triển khai to lớn lông đuôi, nọc độc phạm vi cực lớn kia phun đến. Một bộ phận bị bình phong băng này cho ngăn lại. Nọc độc hủ thực nham tường cùng lớp học bàn gỗ, nham thạch cùng mặt đất vẫn còn tốt, chỉ có rất nhỏ dấu hiệu hư hỏng, nhưng những cái bản bằng gỗ kia lại nhanh chóng hủ hóa, cái này nếu là dính một chút tại trên thân thể người, làn da đều sẽ trực tiếp bị rung xuyên. Băng Thần Bạch Long tại bình phong băng đằng sau, lông tóc không thường, nhưng Lục Lâm Chi Long nhưng căn bản sẽ không bỏ qua, nó xuyên qua những dây leo thanh quang kia, hung hăng đụng nát bình phong băng, quấn quanh lấy độc đằng móng vuốt chụp về phía Băng Thần Bạch Long. Đỉnh học đường đã rất cao, hay là hạn chế Băng Thần Bạch Long phi hành, mà lại Lục Lâm Chi Long cường đại khống tràng năng lực cũng dần dần bày ra, trên mặt đất, trên vách tường, đỉnh chóp toàn bộ bò đầy những dây leo mang gai độc này kia, bọn chúng vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn hiện đầy hơn phân nửa rộng rãi học đường. Băng Thần Bạch Long đang lợi dụng chính mình linh xảo thân pháp cùng Lục Lâm Chi Long cùng nhau, có thể nó có thể hoạt động khu vực đang bị những dây leo có gai độc kia cho dần dần áp xúc, nhiều lần đều suýt nữa bị Lục Lâm Chi Long móng vuốt cho đánh trúng. Ra bên ngoài bay, đừng ở chỗ này cùng nó chiến đấu. Trúc Minh Lãng nói với Bạch Khởi. Không gian thu hẹp này vốn cũng không lợi cho Băng Thần Bạch Long, Trúc Minh Lãng lúc này cũng có chút hối hận, cho dù muốn chiến cũng hẳn là đổi cho cái địa hình. Làm sao hiện tại hơi trễ, những dây leo kia đem bốn phương tám hướng triển khai sân thượng khu vực toàn bộ đều phong bế, Bạch Khởi phải bay ra ngoài liền nhất định là tự chui đầu vào lưới. Tiến hóa đến trưởng thành kỳ, Lục Lâm Chi Long không còn là thuần túy một con manh thú, nó trở nên tinh thông Lục Lâm ma pháp, có thể ở chung quanh sinh sôi ra không ngừng sinh trưởng dây leo. Những dây leo này đối với những sinh vật linh xảo kia tới nói xác thực quá chí mạng, tựa như một tấm không ngừng đông đúc không ngừng chèn ép mạng nhện. Rốt cục Băng Thần Bạch Long bị buộc đến nơi hẻo lánh, Lục Lâm Chi Long cuồng bạo vào tới, gai độc móng đuốt tả hữu giác công, trên tường dây leo từ trên cao đi xuống phong tỏa, miệng máu thẳng cắn, một ngụm này xuống dưới, lấy Băng Thần Bạch Long dạng này thân thể không chết cũng tàn phế. Trúc Minh Lãng cau mày, bàn tay hắn hướng phía Bạch Khởi phương hướng, đồ ấn tại trong lòng bàn tay của hắn sáng lên, chỉ cần Lục Lâm Chi Long đụng một cái đến Bạch Khởi, hắn liền sẽ đem Bạch Khởi triệu hồi trong linh vực. Chỉ là đồ ấn chính là một cánh cửa triệu hoán cùng Mục Long Sư linh hồn tương thông, Mục Long Sư có thể thông qua nhanh chóng gọi về phương pháp để rồng tránh thoát khỏi địch nhân chí mạng tập kích, nhưng công kích của địch nhân sẽ đâm vào trên đồ ấn, sinh ra chấn động để cho Mục Long Sư linh hồn của mình tiếp nhận. Linh hồn bị thương, cái này nhưng so sánh nhục thể thống khổ mạnh lên gấp 10 lần, gấp trăm lần, còn khó có thể khôi phục. Một ít qua mạnh chấn động thậm chí sẽ trực tiếp muốn Mục Long sư tính mệnh. Băng thần Bạch Long nhẹ phiến lông trắng, đứng im trên không trung, nhìn như không đường thối lui mặc kệ xâm lược, nhưng phía sau cái đuôi tinh tế mà mềm mại kia lại không biết khi nào trở nên cứng cỏi. Bạch ba. Ngay tại Trúc Minh Lãng chuẩn bị tiếp nhận đại giới lúc, băng thần Bạch Long đuôi bím tóc xinh đẹp kia vậy mà hóa thành chí mạng ngọc rồng, tại xuất kích một khắc này trở nên có đông đảo khớp xương đồng thời phát lực đồng dạng, tấn mạnh đến cực điểm, thậm chí xuất hiện một đạo kinh người bóng châm vết tích. Băng thần Bạch Long nọc đuôi hướng về phía Lục Lâm Chi Long con mắt, Lục Lâm Chi Long nào cắn cũng bởi vậy xuất hiện sơ hở, bị băng thần Bạch Long nhẹ nhàng linh hoạt nhường đi qua. Bành bảy. Lục Lâm Chi Long đánh tới nham tường, học đường rung mạnh, một chút vôi giống cắt một dạng từ bên cạnh rơi xuống, các học sinh sợ đến núp ở phía sau nhất. Ô ước 10. Ô ước 11. Lục Lâm Chi Long va chạm này đem chính mình đâm đến xương đầu vỡ ra không nói, càng làm cho nó khó mà chịu được là con mắt. Huyết dịch theo nó trong mắt tràn ra ngoài, mới đầu vẫn chỉ là một loại nhói nhói, nhưng rất nhanh loại thống khổ này liền từ hốc mắt lan tràn đến toàn thân, đến mức dạng này một con thú cuồng bạo đều tê liệt trên mặt đất. Nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên Lục Lâm Chi Long. Nhìn lại băng thần Bạch Long lại một lần nữa rơi vào Lục Lâm Chi Long trên đầu kia. Nam Diệp cả người cũng rất giống bị loại nọc rồng kia đâm trúng đồng dạng, thống khổ co quắp. Bại. Hắn lại một lần nữa bại. Trưởng thành kỳ Lục Lâm Chi Long, cách Long Môn chỉ có cách xa một bước chân Long, vậy mà cũng sẽ thua với dạng này tạp linh. Ngươi. Ngươi đây là rồng gì? Nam Diệp thẹn quá thành giận quát. Trúc Minh Lãng đứng ở nơi đó. Hắn không có trả lời. Không phải hắn thừa cơ hội này giả ra dáng vẻ cao thâm mặt chắc, mà là chính hắn cũng một mặt chấn kinh. Ấu niên kỳ A. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Khởi chính là một con bảo bảo Long vừa đản sinh. Nó vậy mà đánh bại một đầu nửa thành niên Long tử. Ngay cả Trúc Minh Lãng chính mình cũng muốn hỏi, đây là rồng gì ba? Bất luận sinh linh gì đều có bốn cái trọng yếu thời kỳ. Ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành niên kỳ, hoàn toàn kỳ. Sinh linh cùng rồng mỗi bước qua một thời kỳ, đều sẽ xuất hiện một lần tiến hóa. Tiến hóa này không chỉ có thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, hình thể sinh ra biến hóa, càng biết thức tỉnh một chút năng lực khó tin. Bạch Khởi lúc này biểu hiện ra thực lực, rõ ràng là tiếp cận chân long cấp bậc thứ nhất, long tử cấp. Vấn đề là tuyệt đại đa số chân long, vậy cũng cần đến thành niên kỳ mới có long tử cấp bậc thực lực. Tựa như Nam Diệp con Lục Lâm Chi Long này, nó trưởng thành mới là long tử cấp bậc tồn tại. Tiểu Bạch Khởi tại ấu niên kỳ liền biểu hiện ra loại thực lực này, như vậy nó tại đằng sau còn có 3 lần tiến hóa cơ hội, nếu như mỗi một lần tiến hóa đều là một lần to lớn tăng lên, nó trô đến nơi cấp bậc liền không chỉ là long tử cấp, long tướng cấp 3. Nó có thể là một đầu long chủ, thậm chí là một đầu long quân 3. Đó là một con băng thần Bạch Long, chủ huyết thống là Ngân Nguyệt Tướng Long, phó huyết mạch là Tình Phong Băng Long, đồng dạng là một đầu chân long. Lúc này một thanh âm nhu hòa đoan trang từ vị trí cửa vào truyền đến. Trúc Minh Lãng chính mình cũng không cách nào hoàn toàn khẳng định Bạch Khởi huyết thống, ngược lại là người này tựa hồ đối với loại long trùng hiếm thấy này có mấy phần hiểu rõ, vậy mà có thể nói ra chủ huyết thống cùng phó huyết mạch. Ánh mắt nhìn lại, Trúc Minh Lãng không khỏi kinh ngạc. Lại là giao long chi nữ ở dưới thác nước cứu mình cùng tiểu hắc nhác kia, nàng chẳng lẽ cũng là học đường này học sinh? Đoàn Lam lão sư. Đoàn Lam lão sư, sớm. Trong học đường đám học sinh nhao nhao cúi đầu hành lễ, biểu đạt bọn hắn đối với vị này giao long nữ tử tôn kính. Trúc Minh Lãng há to miệng. Lão sư ba. Còn có như vậy người đẹp thơm thanh ngọt, thực lực cường đại lão sư. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, người có được như thế buộc bố giao long, làm sao có thể là bọn hắn bọn này còn tại dưới long môn giấy rùa học sinh đâu. Hai vị đồng học đường tiền biểu diễn không sai, đều về vị trí của mình đi. Đoàn Lam ánh mắt nhìn lướt qua có chút bừa bộn lớp học, lại không phải để ý như vậy, tiếp tục giảng bài. Lam tỷ tỷ. Đoàn Lam lão sư, ta Lục Lâm Long con mắt. Nam Diệp trong lòng còn có oán giận, không muốn cứ như vậy bỏ qua. Dùng cái này đưa cho ngươi Lục Lâm Long pha lên, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, ngươi hẳn là tâm hoài cảm kích, nó vốn có thể trực tiếp đâm xuyên ngươi Lục Lâm Long con ngươi, đó là chí mạng. Đoàn Lam trừng mắt liếc Nam Diệp, biểu hiện ra mấy phần nghiêm khắc cùng công chính. Không có chọc mù. Nam Diệp vội vàng dựa theo Đoàn Lam lão sư nói, đem những dược vật trị liệu kia bôi lên tại thống khổ không chịu nổi Lục Lâm Chi Long hốc mắt chỗ, lúc này Nam Diệp mới phát hiện, vết thương là tại khóe mắt, xác thực không có thương tổn đến con ngươi. Chỉ là tùy ý vết thương mặn mở, toàn bộ con mắt liền sẽ hoại tử. Đều ngồi trở lại tới đi, hôm nay chúng ta giảng huyết thống. Rồng chia làm tam đại huyết thống, theo thứ tự là Cổ Long, Cự Long, Thương Long. Đoàn Lam cũng không đợi các học sinh nhập tọa, liền trực tiếp bắt đầu giảng bài. Tất cả mọi người còn không có từ trong chiến đấu mới vừa rồi lấy lại tinh thần, chỉ là ra ngoài tôn kính, các học sinh phát ra dị nghị, thành thành thật thật chỉnh lý những cái bản ngã trái ngã phải kia, thành thành thật thật nhập tọa. Đương nhiên, bọn hắn đối đại Trúc Minh Lãng ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhất là Hưng Hạo, Lý Thiếu Dĩnh cùng Trúc Minh Lãng cùng cái viện xá các học sinh. Cổ Long có được chiến kỹ, Cự Long thi triển ma pháp, Thương Long có huyền thuật. Đoàn Lam tựa hồ càng đã sớm hơn ở ngoài cửa, nàng cũng không có nửa đường ngăn cản hai con long sủng chiến đấu, nàng nói tiếp. Cầm Nam Diệp đồng học Lục Lâm Chi Long tới nói, nó rồng chính là một đầu tiêu chuẩn cự long, những dây leo thanh quang kia chính là nó nắm giữ lục lâm ma pháp.
Chương 21, người theo đuổi sao?
Lão sư, băng thần bạch long kia thi triển chính là thương long huyền thuật sao? Huyền thuật lợi hại hơn. Một tên đệ tử có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đoàn Lam lão sư lại lắc đầu, ánh mắt rơi ở trên người Trúc Minh Lãng, đương nhiên chủ yếu là nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng trong ngực ôm rồng tí hon màu trắng kia, mở miệng nói, vừa rồi ta nói, đó là một đầu băng thần bạch long, nó chủ huyết thống là thương long, thứ huyết mạch là cự long. Băng thần bạch long trong quá trình chiến đấu thi triển chính là phong ma pháp cùng băng ma pháp, không có sử dụng thương long huyền thuật.
Không có sử dụng huyền thuật.
Băng thần bạch long này chủ huyết mạch là thương long, vậy nó huyền thuật hẳn là càng thêm cường đại mới là. Nói cách khác băng thần bạch long còn ẩn giấu đi chủ huyết thống năng lực. Cho dù dạng này trưởng thành kỳ lục lâm chi long cũng không phải đối thủ của nó.
Thế này thì quá mức rồi.
Nam Diệp ở một bên cho mình lục long bôi thuốc, nghe được câu này lúc tay hắn trùng điệp trượt đi. Lục lâm chi long lập tức kêu rên một tiếng, cũng không biết là tâm linh nhỏ yếu nhận lấy đả kích, vẫn là bị Nam Diệp tay trượt cho làm đau vết thương.
Trúc Minh Lãng phát hiện mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình.
Lúng túng gãi đầu một cái.
Kỳ thật Trúc Minh Lãng chính mình cũng không có chú ý tới chi tiết này.
Hẳn không phải là Bạch Khởi không có sử dụng, mà là nó vừa mới từ trong kén băng đi ra không bao lâu, nó thương long huyền thuật không có tỉnh lại đi.
Trước kia Bạch Khởi là không biết cự long ma pháp.
Trúc Minh Lãng tự lẩm bẩm đứng lên.
Bạch Khởi thoái hóa.
Tựa hồ không phải thuần túy sinh mệnh bảo lưu, nó càng giống là một loại thuế biến chúng sinh.
Băng thần Bạch Long huyết thống huyết mạch cao hơn Bạch Thương Long, đến thành niên kỷ, Bạch Khởi thực lực sẽ hơn xa năm đó.
Thương Long huyền thuật.
Bạch Khởi bây giờ còn không có thức tỉnh Thương Long huyền thuật, ý vị này muốn chờ nó đến trưởng thành kỳ mới có thể có được.
Vậy ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ giai đoạn bồi dưỡng này liền tương đối quan trọng, xử lý thật tốt, có khả năng thức tỉnh cực kỳ cường đại Thương Long huyền thuật.
Như ăn không đủ no, nuôi không tốt, Thương Long huyền thuật có khả năng trực tiếp liền bị mai một, cũng không còn cách nào thức tỉnh.
Chủ huyết thống năng lực đồng dạng lại so với phó huyết mạch cường thế hơn mấy phần, Bạch Khởi hiện ra băng cùng phong ma pháp đã khá xuất chúng, vậy nó Thương Long huyền thuật lại sẽ là cái gì? Trúc Minh Lãng không khỏi có chút mong đợi.
Hoàng bét, mật hoa không có nhiều, muốn nuôi nấng gần một tháng mật hoa.
Trúc Minh Lãng bỗng nhiên ý thức được điểm này.
Hắn cùng Tiểu Hắc Nha tân tân khổ khổ lấy được một hạt cắt vàng, trong đó nửa hạt mua mật hoa, nhưng mật hoa này cũng chỉ bất quá đủ Tiểu Bạch Khởi ăn một tuần lễ, huống chi hiện tại biết Bạch Khởi huyết thống cùng huyết mạch, Trúc Minh Lãng cảm thấy tốt nhất là nuôi nấng một chút càng có linh tính đồ ăn, sẽ đối với nó sắp thức tỉnh huyền thuật có càng lớn trợ giúp.
Đoàn Lam lão sư giống như đối với băng thần Bạch Long rất hiểu rõ, quay đầu nhiều thỉnh giáo một chút nàng.
Trúc Minh Lãng trong lòng nói thầm.
Nguyên bản Trúc Minh Lãng cảm thấy mình tri thức đã không quá cần lên lớp. Hiện tại xem ra học không có tận cùng, có cơ hội vẫn là phải nhiều đến học đường nghe một chút.
Đoàn Lam lão sư giảng bài thái độ hết sức chăm chú, ăn nói có ý tứ, hỏi gì đáp đấy, Trúc Minh Lãng cũng khó được chăm chú nghe xong nàng đối với dòng huyết thống cùng huyết mạch phân tích.
Chỉ tiếc nàng không có kỹ càng giảng giải cho ăn cùng bồi dưỡng vấn đề, hẳn không phải là nàng hôm nay giảng bài phạm vi.
Tới gần giữa trưa, lớp học mới hoàn toàn kết thúc.
Vừa hết tiết, Hồng Hào cùng mấy cái khác cùng phòng liền xung tới.
Luôn luôn bá đạo ngang ngược Hồng Hào khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, mang theo khó được khiêm tốn. Chỉ là như cũ cho người ta một loại cần ăn đòn cảm giác.
Ta xem xét Trúc Minh chính là rồng phượng trong loài người, thoáng hơi tìm tòi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái gì năm diệp, cái gì lục long, cùng ta Trúc Minh so sánh đơn giản có nhục chúng ta Thanh Phong Viện xá.
Hồng Hào một trận mãnh liệt khen.
Trúc Minh lãng cho đối phương một cái ôn hòa lại cùng ngươi không quen dáng tươi cười, bước nhanh hướng phía Đoàn Lam lão sư rời đi phương hướng đổi tới.
Trúc Minh, về sau ngươi sau phòng, phòng trước quét sạch ta Hồng Hào bao hết ta, còn có chuyện gì khác liền cứ việc phân phó huynh đệ. Có thể tại một cái viện xá chính là duyên phận.
Hồng Hào hướng phía Trúc Minh Lãng bóng lưng la lớn, cái kia gọi nhiệt tình.
Hô xong đằng sau, Hồng Hào một bàn tay thô đập vào Lý Thiếu Dĩnh trên vai, chúng đi bóp, cười nói, Lý Thiếu Dĩnh a Lý Thiếu Dĩnh, muốn trèo Nam Diệp bắp đuổi này đúng không? Muốn phá hư viện xá đoàn kết, liền phạt ngươi đem mọi người trong phòng sàn nhà cũng cùng một chỗ đánh bóng tới đi.
Lý Thiếu Dĩnh khóc không ra nước mắt.
Ngươi Trúc Minh Lãng có rồng lợi hại như vậy, nhập học ngày đó vì cái gì một bộ so với chính mình còn tinh thần sa sút dáng vẻ? Mà lại tại chữ Long Điện biểu hiện ra dáng vẻ chưa thấy qua việc đời kia làm sao lại như vậy thật à.
Dừng phong vàng, tiểu đạo màu mực, Đoàn Lam lão sư cũng không có ngồi cưới học viện phân phối phi điểu ngụy long, mà là ôm hôm nay giảng bài quyển sách kia, chậm rãi đi bộ.
Trúc Minh Lãng chạy chậm đi lên, không khéo có một tên nam tử trước hắn một bước tiến lên, cùng Đoàn Lam lão sư trò chuyện với nhau.
Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không hỏi thăm, ngược lại là Đoàn Lam lão sư chú ý tới hắn, quay đầu lại hỏi một câu, trên lớp học có cái gì không có giảng giải rõ ràng sao?
Trúc Minh Lãng đồng học.
Trúc Minh Lãng vui mừng, bước nhanh về phía trước đi.
Nhìn tên nam tử người mặc tơ lụa trường phục kia, từ mặc đến xem tựa hồ cũng là một tên lão sư.
Đối với cho ăn vấn đề còn có một số hoang mang Trúc Minh Lãng nói ra.
Đoàn Lam nghiêm túc nghe xong, còn bên cạnh tên nam tử tơ lụa kia cũng biểu hiện ra sư trưởng khí độ, lặng chờ lấy, không chen vào nói.
Mùa này, có một loại xương tuyết thụ hoa, trong đó mật hoa sẽ càng thích hợp rồng của ngươi phát triển,
chỉ là nó thu thập độ khó có chút cao, bởi vì xương tuyết thụ hoa chung quanh thường thường tồn tại một đoàn đông phong yêu, ngươi có thể cân nhắc hoa một chút vàng bạc bổ nhiệm người khác đi làm. Đoàn Lam nói ra. Trúc Minh Lãng cười khổ. Chính mình thiếu nhất chính là vàng bạc. Lão sư, ta nghèo, còn có vật thay thế khác sao? Trúc Minh Lãng nói. Ta có một ít, bất quá cho dù là lão sư của ngươi, cũng không thể không công tặng ngươi. Dạng này, qua trận ta sẽ dẫn một chút Mục Long học sinh đến Vinh Cốc thành bố vũ, ngươi tới giúp ta xử lý một chút việc vặt vãnh, một bình xương tuyết thụ hoa mật kia coi như trả thù lao. Đoàn Lam nói. Hưng Vân bố vũ, thoải mái vật, đây là Thương Long huyền thuật ta. Đoàn Lam lão sư thực lực không tầm thường.
Tốt, tốt.
Trúc Minh Lãng vội vàng gật đầu, đây là không thể tốt hơn. Xương tuyết thụ hoa mật hoa khẳng định so phổ thông mật hoa đắt đỏ, Trúc Minh Lãng đang lo không có địa phương kiếm tiền đâu. Ngươi đi theo ta, ngươi cần dùng gấp mà nói, ta trước tiên có thể đem cho ngươi. Đoàn Lam nói với Trúc Minh Lãng, nói xong câu đó, Đoàn Lam mỉm cười, lễ phép đối với tên nam lão sư kia nói, Kha bác đạo sư, ngài nói lời ta sẽ suy nghĩ sâu xa, ta trước mang ta học sinh đi lấy ít đồ.
Ân, tốt.
Kha bác đạo sư ôn tồn lễ độ nói. Trúc Minh Lãng duy trì một học sinh nên có lý giải, thở dài đưa tiễn, chờ Kha bác đạo sư xoay người về sau, Trúc Minh Lãng mới nghiêng đầu nhìn xem Đoàn Lam lão sư. Người theo đuổi sao? Đoàn Lam là cố ý để cho mình tại bên người nàng lưu lại, tốt cự tuyệt Kha bác. Nhìn ra được Kha Bắc là cố ý ở chỗ này chờ nàng giảng bài kết thúc. Ngược lại là tiện nghi chính mình, còn có thể sớm đạt được xương tuyết thụ hoa mật hoa. Ngươi Ngạc Linh đâu? Đoàn Lam mở miệng hỏi. Tại sao phòng nghỉ ngơi? Trúc Minh Lãng đáp. Sẽ giúp ta làm việc nhỏ. Đoàn Lam nói. Không có vấn đề. Trúc Minh Lãng gật đầu nói. Chương 22, lấy cá sấu làm mồi nhử. Xương tuyết thụ hoa khẳng định không rẻ, tập sự trợ thủ việc này nhưng thật ra là cá nhân đều có thể. Đoàn Lam lão sư lại để cho chính mình giúp 10 cái việc nhỏ. Vậy cũng là hẳn là. Chỉ là, Trúc Minh Lãng có chút hiếu kỳ, vì cái gì không để cho thực lực càng mạnh Bạch Khởi đến đâu, ngược lại muốn tiểu Hắc Nha. Đến Vượng Đê thác nước dưới đầm, Trúc Minh Lãng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đoàn Lam muốn là tiểu Hắc Nha. Nhìn xem thác nước dòng nước xiết đang quay kia, nhìn xem trong đầm lớn kia từng tòa tảng đá lớn, Trúc Minh Lãng rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng tiểu Ngạc Linh câu thông. Hắc Nha, ngươi phải nhớ kỹ, đối phương bổ nhào về phía trước hướng ngươi, ngươi lập tức ra bên ngoài bơi, tuyệt đối đừng bị nó bắt lấy. Còn lại liền giao cho Đoàn Lam lão sư giao lòng, hiểu chưa? Trúc Minh Lãng bưng lấy tiểu Ngạc Linh đầu to xỉu manh kia, nghiêm túc nói ra. Tiểu Ngạc Linh một bộ mặt như ăn mướp đắng, cứ việc nó thời thời khắc khắc đều là mặt mướp đắng. Nguyên bản ngay tại sau phòng ngủ ngon nó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ lập tức biến thành một cái mồi câu. Người ta là cá sấu lớn a. Nào có cầm cá sấu câu cá. Yên tâm, trăm năm thủy quái kia thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ là nó khiếu giác phi thường linh mẫn, mỗi lần ta gọi ra Trạm Xuyên Long đến, nó liền chui vào đến đáy đầm trong loạn thạch, dùng huyền thuật cưỡng ép mẫn diệt nó cũng đơn giản, chỉ là dễ dàng bị thương mặt khác đáy đầm sinh linh. Đoàn Lam lão sư nói với Trúc Minh Lãng. Đoàn Lam ở dưới thác nước huấn luyện đầu kia buộc bố giao long, thời gian dài liền phát hiện có một đầu đối với ngư dân uy hiếp cực lớn thủy quái. Làm Linh Xuyên học viện lão sư, loại chuyện này cho dù không có bổ nhiệm cũng hẳn là đi làm, chỉ tiếc xoáy quái kia hiếp yếu sợ mạnh, biết được sinh tồn chi pháp, ngày bình thường rất khó bắt được thân ảnh của nó. Giao long hình thể tương đối lớn, tại đáy đầm trong bãi đá vụn càng không tiện tìm kiếm, cho nên Đoàn Lam thấy được Trúc Minh Lãng, nhớ tới hắn có một con tiểu Ngạc Linh. Ngạc Linh ở vào cấp bậc vừa vặn, tức yếu tại trăm năm thủy quái, lại là đối phương săn mồi tiêu chuẩn, bình thường cá lớn căn bản cũng không nhập mắt của trăm năm thủy quái này. Hiện tại, Trúc Minh Lãng mới hiểu được. Để cho mình Ngạc Linh đi làm trăm năm thủy quái mồi câu mới xem như chân chính thù lao đi. Thế gian sinh linh từ đầu đến cuối chưa hóa rồng, đến trăm năm xưng là yêu linh, ngàn năm xưng là ma linh, vạn năm xưng là thánh linh. Những yêu ma đặc thù này cứ việc từ đầu đến cuối không có bước qua long môn, nhưng chúng nó thực lực cũng không ít nghiền ép chân long, nhất là ma linh cùng thánh linh, một chút long chủ, long quân đều muốn nhượng bộ lui binh. Trăm năm yêu linh, thực lực cũng không yếu, hẳn là tiếp cận sau khi tiến hóa lục lâm long. Để Bạch Khởi đi còn tốt. Hắc Nha tuyệt không có khả năng là đối thủ của nó. Cho nên Trúc Minh Lãng cũng là liên tục dặn dò, một khi tại đáy đầm trong bãi đá vụn phát hiện con thủy quái kia, nhất định phải vung ra móng vuốt chạy. Tiểu Ngạc Linh rất dũng cảm, nó nhảy vào đến trong đầm lớn. Không có linh ước nguyên nhân, Trúc Minh Lãng thậm chí không cách nào cảm giác tiểu Ngạc Linh cảm xúc cùng tình huống, nói thật hắn là có chút lo lắng. Có thể kiểm tra lo đến tiểu Ngạc Linh cuối cùng muốn bước qua long môn, để nó kinh lịch những này cũng là một loại khảo nghiệm, dù sao thuần túy tại trong hồ nước làm một chút không có nguy hiểm huấn luyện, năm nào tháng nào mới có thể hóa rộng. Thác nước trùng kích nguyên nhân, nước đầm vẫn luôn ba động rất lợi hại, Trúc Minh Lãng cũng căn bản thấy không rõ nước đầm dưới tình huống. Càng là chờ đợi, càng là bất an, linh hồn ràng buộc loại này cùng long sủng liên hệ thực sự quá yếu ớt. Chỉ có tử vong mới có thể tách ra, Trúc Minh Lãng mặc dù minh bạch mỗi một cái sinh linh đều cần kinh lịch sinh tử tôi luyện mới có thể hóa rồng, cũng biết có Đoàn Lam cường đại như vậy Mục Long sư tại phong hiểm đã rất hấp, nhưng khó tránh sẽ lo lắng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc bốn. mặt nước đột nhiên kịch liệt phun trào đứng lên, một cái đầu cá sấu đen như mực từ đó từ từ hiện hiện, chỉ bất quá nó không có hoàn toàn chui ra mặt nước, mà là tại dưới mặt nước nhanh chóng bãi động thân thể. Trúc Minh Lãng tại tảng đá lớn chỗ có thể thấy rõ ràng nó tới lui thân ảnh màu đen. Là Hắc Nha. Còn chưa chờ Trúc Minh Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầm nước phun trào kia chỗ đột nhiên xuất hiện từng đạo điện quang màu đỏ tím, điện quang tinh tế dày đặc, tại một đoàn dưới nước trong khói dày đặc từ từ khuyết tán ra. Một giây sau, một đạo quái vật màu đỏ sẫm thoát ra, vậy mà tấn mãnh đuổi hướng về phía Tiểu Ngạc Linh. Theo quái vật đỏ sẫm kia di động, điện quang khói đen kia liền nương theo tại quái vật màu đỏ sẫm này bên cạnh, trong nước không ít chưa kịp tránh đi cá lớn hết thảy lật lên cái bụng, trôi lơ lửng ở phun trào trên mặt nước, trong khoảng thời gian ngắn liền tê liệt điện giật chết một mảnh. Một màn này nhìn qua cực kỳ kinh người. Chỉ là con thủy quái màu đỏ sẫm kia đối với những cá lớn to mọng kia căn bản không có nửa điểm hứng thú, cắn chặt Tiểu Ngạc Linh, khói đặc mang theo điện quang đỏ sẫm kia tựa như một ma chảo to lớn, đang muốn bắt lấy Tiểu Ngạc Linh cái đuôi. Đoàn Lam lão sư, Trúc Minh Lãng vội vàng nói, còn chưa tới màn thác nước dưới. Đoàn Lam bình tĩnh nói, Tiểu Ngạc Linh ra sức đong đưa thân thể, cái này so với nó thường ngày tại trong dòng nước xiết của thác nước huấn luyện lúc nhanh hơn gấp đôi, có thể dạng này hay là thoát khỏi không song thủy quái đỏ sẫm kinh khủng kia. Tiểu Ngạc Linh dốc hết toàn lực, dựa theo tình huống này, nó không kịp đến màn thác nước dưới, liền sẽ bị con quái vật màu đỏ sẫm kia cho điện cho. Ý thức được chính mình có sinh mệnh nguy hiểm, Tiểu Ngạc Linh bắt đầu kêu cứu, nó xưa nay chưa bao giờ gặp địch nhân như vậy, hiển nhiên cũng cực sợ, thanh âm càng giống là một hài tử đang khóc. Trúc Minh Lãng ý thức được Tiểu Ngạc Linh kết thúc không thành nhiệm vụ này, lập tức vươn tay ra muốn triệu hoán Bạch Khởi tới cứu nó. Nếu như ngươi bây giờ kết thúc, chẳng khác nào từ bỏ nó long môn, rất nhiều tuổi nhỏ sinh linh bọn chúng căn bản không biết mình tiềm năng, thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt lựa chọn dựa vào Mục Long Sư. Có thể nó còn không phải rồng thực sự, ngươi càng không khả năng đưa nó bảo hộ ở trong linh vực, một ngày nào đó nó sẽ thoát ly tầm mắt của ngươi, nó sẽ lại một lần nữa cuốn vào dòng thác nước, nó sẽ tao ngộ mạnh mẽ hơn nó kẻ săn mồi Đoàn Lam ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc. Làm lão sư, nàng minh bạch hiện tại Tiểu Ngạc Linh tình huống còn chưa tới hẳn phải chết tình trạng. Quan tâm sẽ bị loạn, Đoàn Lam hy vọng Trúc Minh Lãng lúc này bảo trì mỗi một cái Mục Long Sư đều cần có được lạnh nhạt. Tựa như ưng một dạng, nếu không đem chim ưng con đẩy hướng vách núi, bọn chúng sẽ vĩnh viễn trốn ở trong ổ, chờ đợi cho ăn, vĩnh viễn học không được bay lượn. Không biết săn mồi, không biết bay liệm, hung ưng cũng sẽ biến thành rào hoạt mãng xà đồ ăn, cũng sẽ bị mặt khác tranh đoạt địa bàn cự cầm cho cắn chết. Trúc Minh Lãng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu Ngạc Linh tiếng kêu cứu cao hơn, Trúc Minh Lãng nhưng không có đáp lại. Cô. Thủy quái màu đỏ sẫm kia đột nhiên nhô ra nửa cái đầu, con mắt của nó đỏ bừng, lóe ra yêu dị quang chạy tới. Có thể nhìn thấy phía trước nước đầm không biết nhận lấy cái gì lực lượng cổ quái không chế, vậy mà đột nhiên bị quyển, giống như là bị một đầu thật to cái đuôi cho quét ra một đạo vòng lại gợn sóng. Tiểu Ngạc Linh bảo trì khoảng cách vốn cũng không đủ an toàn, sóng ngược này xuất hiện đến càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không có cách nào né tránh, xinh xinh đưa nó đưa vào hồ khẩu. Trúc Minh Lãng thấy cảnh này, bắt đầu lo lắng. Đối phương biết yêu thuật a, Tiểu Ngạc Linh chạy không khỏi. Tiểu Ngạc Linh tựa hồ ý thức được không có người sẽ cứu mình, sóng ngược đánh tới, cơ hồ đưa nó đi một vòng thân, muốn chạy trốn căn bản không có một tia hy vọng. Ước 6. Tiểu Ngạc Linh dứt khoát cái đuôi bại xuống, đem thân thể mình điều chỉnh thành mặt ngó về phía con thủy quái đỏ sẫm kia. Mượn sóng ngược này, Tiểu Ngạc Linh chôn xuống đầu của mình, dọc theo sừng của mình, vậy mà đánh bạc hết thể hướng phía con thủy quái đỏ sẫm kia đụng tới. Trọng ngạc rất kích. Luận thân thể cường tráng trình độ, đạt đến dài 2 mét Tiểu Ngạc Linh cũng sẽ không kém hơn rất nhiều hung mãnh sinh vật, mà lại nó trên trán cây sừng kia có thể so với tê giác, cái đụng trái ngược này uy lực kinh người. Bành 6. Trong sương mù hắt thủy, quái vật màu đỏ sẫm kia đồng dạng không nghĩ tới con ngồi của mình sẽ phản kháng, bị ngạnh sinh sinh đụng bay ra mặt nước. Lúc này, Trúc Minh Lãng người rốt cục thấy rõ xoáy quái kia bộ dáng, rõ ràng là một con bạo niêm đáng sợ, nó trên dưới hàm phân biệt có 2 đầu râu cá nheo, chính là 4 đầu thật dài sợi râu phóng thích ra điện quang màu đỏ sẫm. Bạo niêm vốn là không vậy, có thể trăm năm yêu linh này vậy mà sinh ra tiếp cận miếng sắt một dạng vỏ ngoài, lúc đầu Tiểu Ngạc Linh trọng giác va chạm này có hy vọng trọng thương đối phương, lại bị bạo niêm ra bền ngăn cản xuống dưới. Ccccc. 4/4/11. Bạo niêm thế nhưng là quanh thân lượn lờ tia điện sương mù hắt thủy, Tiểu Ngạc Linh đụng bay nó đồng thời, toàn thân cũng bị tia điện màu đỏ sậm tập kích, toàn thân nó bắt đầu co quắp. Ước 4. Tiểu Ngạc Linh thống khổ kêu, nó tại thừa dịp toàn thân mình bị tê liệt tiến về hắt thủy điện vụ bơi ra ngoài. Nó bơi đi ra, có thể đầu lâu, phần cổ, lồng ngực, chi trước đều trên cơ bản không thể động đậy, dựa vào cái đuôi, Tiểu Ngạc Linh rất cật lực hướng phía màn thác nước phương hướng mà tới. Cô 13. Bạo niêm gáy gọi, nó bỏ ra một chút thời gian mới từ trong hoa mắt khôi phục lại. Hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Tiểu Ngạc Linh, bạo niêm lại một lần nữa nhấc lên một mảng lớn bọt nước, hướng phía Tiểu Ngạc Linh đổ tới, không đem Tiểu Ngạc Linh nuốt sống đến trong bụng, cái này bạo niêm sẽ không bỏ qua. Tiểu Ngạc Linh tốc độ cực chậm, giống một vị trụ quải lão nhân đối mặt một nam tử trưởng thành đang chạy, nhưng nó không hề từ bỏ, kéo lấy thân thể đau đớn mệt mỏi kia tiếp tục vẽ đi. Tù cục 5. Bạo Nghiêm nhảy lên một cái, miệng kia to đến giống một cái giỏ đen, dài 2 mét tiểu ngạc linh tại trước mặt nó cũng lộ ra mấy phần nhỏ gầy, quái vật này thật muốn nuốt sống. Ngao giống 74. Đương nhiên, trong thác nước lớn nhấp đâu kia, một đầu dao long màu lam vạch nước màn mà ra, uy vũ dài dòng thân thể bay nhào hướng về phía mặt nước. Nhanh đến mức giống một đạo tráng kiện thiểm điện màu lam lướt qua, bộ bố dao long vậy mà giữa không trung ngăn chặn, giống rắn bắt con ít một dạng cắn một cái vào Bạo Niêm hung mãnh kia. Gắt cao sừng sững như vậy nguy nga, bộ bố dao long vung vẩy lấy phần cổ, đem cắn Bạo Niêm kia hung hăng ném thác nước trên vách đá. Đùng. Huyết nục nước bắn, bôi lên tại trên vách đá của thác nước, bộ bố dao long lực lượng ném ra này thực sự quá kinh người, thu cùng hung mãnh Bạo Niêm lại bị nện đến thịt nát xương tan, nện thành một bãi. Ào 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 chín. Dòng nước cọ rửa, rất nhanh một vũng lớn Bạo Niêm huyết nục kia lại bị thác nước chi thủy cọ rửa, từng điểm cọ rửa đến trong đầm nước. Thi thể mặn mở, đưa tới vô số đầm nước ăn thịt bầy cá tranh đoạt, đại khái đi qua thời gian rất lâu bị con Bạo Niêm này ức hiếp, trong đầm nước những bầy cá ăn thịt này ăn đến không gì sánh được vui sướng, vui vẻ đến không ngừng đập cái đuôi. Không có vài phút, Bạo Niêm liền bị phân giải, ngay cả huyết thủy đều bị phai nhạt rất nhiều. Chương 23, trăm năm yêu châu. Bộc bố giao long dùng cái đuôi vòng quanh tiểu ngạc linh, đưa nó nhu hòa đưa đến Trúc Minh Lãng trước mặt. Cùng đối đãi Bạo Niêm phương thức hoàn toàn khác biệt, bộc bố giao long đối đãi tiểu ngạc linh tương đương ôn nhu. Ô Úc Cúc năm tiểu ngạc linh thấy được Trúc Minh Lãng, một mặt ủy khuất. Trúc Minh Lãng ngồi tại đầu to của nó trước mặt, trên mặt dần dần triển lộ ra dáng tươi cười tới. "Tiểu Hắc Nha, ngươi nhìn, ngay cả nó đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi làm được rất tốt." Trúc Minh Lãng dùng ngón tay chỉ bộc bố giao long. Tiểu ngạc linh trên thân đều là thương, nó rất cố gắng nâng lên đầu đến, phát hiện bộc bố giao long phần cổ cùng đầu lâu cao ngạo đứng ở bên cạnh, hơn phân nửa thân thể lại tại đầm sâu phía dưới. Tựa hồ vừa nghĩ tới chính mình mục tiêu là trở thành giống đầu này chạm xuyên long một dạng rồng cường đại, tại sao có thể ngồi phịch ở nơi này kêu rên đâu, tiểu ngạc linh lại chính mình bỏ lên, một bộ ta cũng sẽ không tùy tiện ngã xuống quật cường bộ dáng. Tiểu ngạc linh đại khái là muốn nói, chúng ta là cùng một chỗ hợp tác giết cái kia Bạo Niêm. Đoàn Lam lão sư, cái kia Trúc Minh Lãng đang muốn cáo biệt, lại trông thấy Đoàn Lam đứng ở trên tảng đá lớn, hướng phía Bạo Niêm thịt nát xương tan vách đá phương hướng. Thác nước xương ngủ phiêu linh, mơ mơ hồ hồ. Giao Long chi nữ Đoàn Lam thân thể tại trong những khí nhiều ướt nhẹp này lộ ra càng thêm yểu điệu yêu kiều, cho dù bàng bạc thác nước lên áo, cũng không che giấu được nàng vẻ đẹp thần diệu thoát tục kia. Nàng nâng lên một bàn tay, giống như là tại bắt lấy trong không khí một loại nào đó vật chất. Như vậy lẳng lặng giữ vững mấy phút đồng hồ, nàng rốt cục vào tay cái gì, chậm rãi xoay người lại, đi hướng Trúc Minh Lãng cùng thụ thương tiểu ngạc linh. Nguyên lai Bạo Niêm này tu vi tiếp cận 200 năm, giảo hoạt xuất sinh vẫn giấu kín ở chỗ này. Đây là nó linh hồn yêu châu. Coi như là nhà ngươi tiểu ngạc linh thuốc chữa thương đi, nó hẳn là có thể đủ làm ngươi ngạc linh càng nhanh hóa rồng. Đoàn Lam đem một viên hạt châu màu đỏ sậm đục ngầu đưa cho Trúc Minh Lãng. Hạt châu không lớn, chỉ có ngón cái như vậy, Đoàn Lam tựa hồ ngay tại sử dụng linh lực của nàng vững chắc không để cho nó tiêu tán. Đây chính là đồ tốt ta. Trúc Minh Lãng không nghĩ tới Đoàn Lam lão sư như vậy khẳng khái, mà lại không tiếc tiêu hao đại lượng linh lực vì chính mình thải hồn ngưỡng châu. Làm Đoàn Lam lão sư học sinh, thực sự quá hạnh phúc. Tiếp nhận yêu châu, Trúc Minh Lãng tự nhiên biết thứ này không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ, trước tiên liền cho tiểu ngạc linh cho ăn xuống dưới. Mục Long sư ngoại trừ nuôi rồng tuần rồng, còn có một cái đặc biệt cường đại bản lĩnh, đó chính là thải hồn ngưỡng châu. Giống Bạo Niêm loại đầm sâu lão yêu quái này, bọn chúng tu vi đã thoát ly phàm linh, cho dù sau khi chết tiêu tán linh hồn cũng không phải bình thường. Mục Long sư có thể vận dụng linh lực của mình, đem những này sau khi chết chi linh cho ngưng trong tay, cũng tịnh hóa rơi nên yêu linh khi còn sống tàn bạo hoán nghiệm, biến thành một viên đối với mình ấu linh, ấu long đều phi thường hữu ích yêu châu. Bình thường tới nói, tu hành tuổi thọ càng cao yêu linh, nó sau khi chết hóa thành linh châu lại càng tốt. Tiếp cận 200 năm, mặc dù tiểu ngạc linh ăn đằng sau không phải 100% kế thừa 200 năm tu hành này, nhưng đã là để nó trưởng thành hướng phía trước thật to dạo bước tiến lên một bước. Tiêu hóa yêu châu này, tiểu ngạc linh liền muốn biến thành đại ngạc linh, cách Long Môn cũng không xa. Từ Đoàn Lam lão sư bên kia lấy được một bình xương thụ hoa mật hoa, như vậy hai con long bảo bảo gần đây khẩu phần lương thực vấn đề là giải quyết triệt để, Trúc Minh Lãng cũng không cần khổ cực như vậy đi thâu đêm suốt sáng các đêm. An an ổn ổn ngủ một giấc, tiếp theo cần phải làm là chậm rãi chờ đợi tiểu Bạch Khởi cùng tiểu Hắc Nha trưởng thành. Ở trong lĩnh vực của mình, bọn chúng trưởng thành tốc độ kỳ thật thật nhanh, giống những yêu vật hoang dại kia, hoặc là dựa vào tranh đấu chém giết, cướp đoạt linh quả đến tăng tiến tu vi của mình, hoặc là dựa vào tích lũy tháng ngày từ từ tu hành. Mục Long sư lĩnh vực gia tăng không đơn thuần là rồng tốc độ phát triển, cũng có thể để rồng tu vi gấp mấy lần tăng trưởng. Rồng ở trong lĩnh vực 1 năm ước chừng tương đương phía ngoài sinh linh tu hành 10 năm, theo Mục Long sư thực lực bản thân tăng lên, bội số này sẽ còn dâng đi lên. Đáng tiếc tiểu Hắc Nha không có hóa rồng, không phải vậy ngủ trong linh vực, dù là suốt ngày nằm ngáy ho ho cũng có thể nhẹ nhõm siêu việt những học sinh kia ấu linh. Thuần Long Học Viện ưu tú nhất địa phương không ai qua được bọn hắn có được khổng lồ long học học hố, thu nạp đại lượng chủng loại rồng, vì hiểu rõ hơn Bạch Khởi trưởng thành, Trúc Minh Lãng cũng cố ý đi trong thư các tìm có quan hệ băng thần Bạch Long chi tiết. Thư các thanh nhã, vô luận là sàn nhà hay là giá sách bằng gỗ, đều bị đánh quét đến không nhiễm một tia bụi bặm, thu lạnh khó được buổi chiều noãn quang từ cửa sổ dây leo rộng rãi bên ngoài như một kiện thảm nhung màu vàng tung bay trên Trúc Minh Lãng trên thân. Vài cuốn sách, một chén thanh thủy, học viện cũng thật sự là không tầm thường xa xỉ, dùng chung khu vực cũng như vậy có phong cách, cái này cùng rối loạn, cùng khổ rất lại phía sau vu thổ tựa như hai thế giới. Vô luận là Ngân Nguyệt Ứng Long hay là Tinh Phong Băng Long, ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ đều chẳng qua là khoảng một năm dưới, không chỉ có không thuộc về phát dục tuế nguyệt dài dằng dặc long tộc, hay là tốc độ phát triển tương đương nhanh. Trúc Minh Lãng đồng thời cầm hai quyển sách, đang làm một phen so sánh. Nói như vậy, đồng thời có được bọn chúng hai loại huyết mạch băng thần Bạch Long, hẳn là cũng chỉ cần một năm rưỡi liền có thể đến trưởng thành kỳ. Băng thần Bạch Long ghi chép cũng không nhiều, Trúc Minh Lãng tự nhiên chỉ có thể theo nó hai đại trên huyết mạch đi phân tích. Một năm rưỡi mà nói, có linh vực tầm bổ, cũng chỉ cần hơn một tháng thời gian. Nuôi nấng đủ lượng mật hoa, có thể rút ngắn đến một tháng. Đáng tiếc, mật hoa muốn tất cả đều là xương thụ hoa mật hoa, thời gian này có khả năng rút ngắn đến 20 mấy ngày, mà lại Bạch Khởi Băng Lung Chi Vũ cùng Băng Chi Ma Pháp sẽ cường đại hơn. Xương thụ hoa mật hoa, giá thị trường tại một bình 5 hạt cắt vàng, so phổ thông mật hoa cao dòng ra gấp 5 lần, nguồn cung cấp còn đặc biệt thiếu. Lại nói đứng lên, tiểu Hắc Nha ăn yêu châu, lượng cơm ăn lại chợt tăng, trước đó chuẩn bị đại nhục tầm đã không đủ. Một bên đọc sách, một bên bóp lấy ngón tay tính toán, Trúc Minh Lãng rất nhanh lại lâm vào trong đời thâm ảo nhất trầm tư, làm sao tới tiền? Quỷ thần xui khiến, Trúc Minh Lãng lại cầm một quyển sách con đường phát tài đến xem, khi hắn nhìn thấy trong sách có một cái kinh diễm đề nghị cự long xảo huyệt đồng dạng chất đầy vàng bạc tài bảo, tẩy sạch long huyệt là đến tiền nhanh nhất hoạt động về sau, liền trùng điệp đem nó khép lại. Tìm tiếp có quan hệ tiểu Hắc Nha ghi chép đi, Đoàn Lam lão sư nhiều lần cường điệu, đó là một đầu tiềm lực cực mạnh ấu linh, chính mình cũng là phải đa số nó long sinh làm một chút quy hoạch. Thuận thật dài hành lang sách đi đến, nhưng tại trong trời quang ánh nắng từ phía tây đánh vào đến, xuyên qua một ô lại một ô, một tầng lại một tầng giá sách, bị cắt thành vô số lụa ánh sáng màu vàng. Lụa ánh sáng ở giữa, một tên nổi bật nữ tử hứng hờ tại hành lang sách ở giữa quanh quẩn một chỗ, một đôi so ánh mặt trời màu vàng này còn óng ánh hơn con người xinh đẹp cũng là như vậy hứng hờ. Nàng từ giá sách chỗ nhẹ nhàng đi qua, đầu ngón tay tại trên mấy quyển gãy sách cổ xưa hơi dừng lại, nhưng cuối cùng lại không có chọn chúng, chậm rãi thu hồi lại. Không có sách nàng muốn, giống như hôm nay không có đọc bọn chúng tâm tình. Trúc Minh Lãng tại hành lang sách chỗ giao hội, ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, quên đi dạng này nhìn chằm chằm nữ tử là một loại mạo phạm, cũng quên đi chính mình muốn tìm sách. Như thế nào là nàng? Nam Linh Sa? Hay là Lê Vân Tư? Lần trước nhìn liếc qua một chút, Trúc Minh Lãng liền bắt đầu hoài nghi là chính mình cử chỉ điên rồ, làm sao lại đem một vị nữ tử khác nhìn thành là Lê Vân Tư. Nhưng lúc này đây gặp lại, Trúc Minh Lãng vẫn như cũ khẳng định, nàng là Lê Vân Tư. Hôm nay nàng, thiếu đi mấy phần băng lãnh kiên nghị, nhiều hơn mấy phần thư quyển khí tức ôn nhu. Thật là khéo, lại gặp mặt. Trúc Minh Lãng gặp nàng chậm rãi hướng nơi này đi tới, hay là mở miệng chào hỏi. Ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Nữ tử tựa hồ đã sớm thấy được hắn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên giá sách, lời nói lại đáp lại Trúc Minh Lãng. Vân Tư. Trúc Minh Lãng trong lòng có vẻ vui mừng. Chương 24, ta tới giết ngươi. Lần này đúng là nàng. Vậy lần trước tại đầu cầu gặp nhau vị kia hẳn là muội muội nàng, tướng mạo cực kỳ tương tự mà thôi. Ừm. Nữ tử nói. Ngươi tới thăm ta sao? Trúc Minh Lãng nói ra. A, chính mình cũng không phải ngồi tù, tại sao muốn nói thăm viếng? Ta tới giết ngươi. Nữ tử lơ đãng nói. Trúc Minh Lãng một mặt xấu hổ, nói, vậy tại sao trước đó không động thủ? Những ngày này ta nghĩ rõ ràng, để cho ngươi còn sống tựa như là một cây gai độc, mỗi lần tại ta tâm tình thoáng vui vẻ thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào, càng thống khổ càng tra tấn, hay là làm chấm dứt đi. Nàng đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng, gót giày tại trên sàn nhà bằng gỗ phát ra có quy luật nhịp. Đến trước mặt, Trúc Minh Lãng nhìn xem cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Đúng là Lê Vân Tư a, nàng bẩm sinh cao ngạo giấu ở thanh lãnh tuyệt mỹ khí chất phía dưới. Ta có thể hiểu được, những ngày này tổ Long Thành bang không người không đang thảo luận việc này, không người không đang dùng dơ bẩn buồn nôn ngôn ngữ xé mở miệng vết thương của ngươi, mà ta lại có thể an nhàn trốn ở nơi đây, nuôi rồng, đọc sách. Rõ ràng là thượng thương đối với chúng ta hai người vận mệnh an bài cùng trêu đùa, lại muốn do một mình ngươi đến gánh chịu. Trúc Minh Lãng chăm chú nhẹ gật đầu. Ngươi không oán ta? Nàng hỏi. Ta hoán A, ta đánh không lại ngươi. Trúc Minh Lãng nói ra. Có cái gì di ngôn sao? Nàng nói tiếp. Ta cho là ngươi cùng nữ tử khác khác biệt, cho dù nhận khuất nhục như vậy cũng có thể không giận lây sang người khác, ngươi tại trong lòng ta hay là rất đặc biệt. Được rồi, bất kể như thế nào, hay là cảm ơn ngươi đưa ta học viện giấy viết thư, để cho ta ở trong học viện vượt qua một đoạn không tệ thời gian. Trúc Minh Lãng nói ra. Ồ. Nàng đỗng nhiên gảy nhẹ lên lông mày, bên môi đẹp đẽ hồng đỏ nhẹ nhàng dương lên một cái đường cong. Nàng còn đưa ngươi nhập học giấy viết thư. Nàng. Trúc Minh Lãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lê Vân Tư. Nữ tử nói. Trúc Minh Lãng nhìn xem nàng, đột nhiên nhớ tới Lê Vân Tư ở trong địa lao thời điểm đã nói với chính mình, nàng có bệnh. Nhìn nàng hiện tại cái dạng này, xác thực bệnh không rõ.
Người không sao chứ?
Trúc Minh Lãng hỏi.
Nguyên lai huyên náo dư luận xôn xao, đem Lê Vân Tư từ nữ quân vị trí hung hăng kéo xuống tên tiểu khất cái kia chính là ngươi, ha ha, Lê Vân Tư còn giữ tính mạng của ngươi, còn để cho ngươi đến Thuần Long học viện nữ tử tiếp lấy dùng một loại lạnh lùng chế giễu giọng điệu nói ra.
Trúc Minh Lãng nhìn xem tính cách cảm xúc có cực lớn biến hóa Lê Vân Tư, trong lúc nhất thời cũng ngộng.
Ngươi không phải Lê Vân Tư,
ngươi là Nam Linh Sa.
Trúc Minh Lãng đột nhiên nhớ tới cầu bên cạnh nữ tử kia.
Ta là Lê Vân Tư muội muội.
Các ngươi là tỷ muội song sinh.
Trúc Minh Lãng quá sợ hãi.
Tỷ muội song sinh.
Trời ạ, chính mình tại sao không có nghĩ đến?
Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa là tỷ muội song sinh.
Có thể chính mình làm sao lại muốn đạt được?
Ai sẽ nghĩ đến dạng này tư dung tuyệt thế sẽ có hai phần.
Nàng theo họ cha, ta theo họ mẹ.
Nàng tại Lê gia, ta tại Nam thị.
Tự xưng là họ nam nữ tử lánh lánh đạm đạm nói.
Cái này, Trúc Minh Lãng nói chuyện đều có chút cả lăng.
Quá loạn.
Lê Vân Tư là có một người muội muội, tên là Nam Linh Sa.
Nhưng không có người nói với chính mình, các nàng là tỷ muội song sinh a.
Khó trách chủ nhân Lê gia lúc ấy sẽ nói Lê Vân Tư là Lê Vân Tư, Nam Linh Sa là Nam Linh Sa, các nàng giống nhau như lúc, Lê Vân Tư danh tiết bị hao tổn, thế tất sẽ liên lụy đến tướng mạo một dạng muội muội.
Chính mình đây là tạo đến cái gì người ta?
Nhờ ngươi ban tặng, ta xuất hành đã muốn đeo lên nhan xa, nếu không phải người biết được chúng ta là tỷ muội song sinh cũng không nhiều, ta cũng đã sớm thanh danh bừa bộn.
Nữ tử trong lời nói đã rõ ràng lộ ra mấy phần tức giận.
Nàng vừa rồi tại bộ mình.
Nàng ngay từ đầu cũng không xác định chính mình là kẻ cầm đầu kia.
Liền nói Lê Vân Tư hôm nay có một chút như vậy không giống với.
Trúc Minh Lãng nhìn xem nữ tử cùng nữ võ thần Lê Vân Tư giống nhau như lúc này, nửa vui nửa buồn.
Vui chính là, Lê Vân Tư hay là Lê Vân Tư đặc biệt kia, nàng không có muốn giết mình.
Lo chính là, cô em vợ này xử lý như thế nào a, chính mình nói lỡ miệng a.
Khu khu, vị này Linh Sa cô nương. Có một số việc cũng không phải là ngươi nghĩ đến như thế, không bằng ngươi đi tỉ tỉ ngươi nơi đó nhiều hỏi thăm một phen, nàng có thể làm ta làm chứng, ta Trúc Minh Lãng là dạng gì phẩm chất.
Trúc Minh Lãng nói ra,
ngươi nghĩ rằng chúng ta tỉ muội tình thâm quan hệ hòa thuận sao?
Có thể nàng cho là mình hiện tại bi kịch là ta một tay thủ thành.
Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói.
Cái này Trúc Minh Lãng gãi đầu một cái, ngươi nói làm sao bây giờ đi?
Nữ tử vòng quanh Trúc Minh Lãng đi từ từ, cao ngạo không gì sánh được xem kỹ lấy hắn.
Trúc Minh Lãng cảm thấy mình nói nhiều tất nói hớ, hay là không nói lời nào tốt.
Lê Vân Tư hẳn là cho mình để tỉnh một câu đó a.
Ngược lại giống nhân dạng, vì cái gì bị truyền đi không chịu nổi như vậy, cái gì ti tiện, dơ bẩn, toàn thân mủ nhọt tên ăn mày.
Nữ tử chất vấn.
Kỳ thật còn có chút anh tuấn tiêu sái, đúng không?
Trúc Minh Lãng nói.
Nữ tử lườm hắn một cái, chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ.
Nói một chút đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Tốt nhất cho chi tiết nói tới, ngươi trình bày nếu để ta không hài lòng, những lời này liền là của ngươi di ngôn.
Nữ tử đôi mắt đẹp giận tròn, một bộ đẹp hung dáng vẻ.
Tốt ta, dù sao ngươi cũng là người bị hại.
Im miệng, bản tiểu thư cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan.
Nữ tử tức giận đến gương mặt phím hồng, cả giận nói.
Trúc Minh Lãng đành phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lòng đang vân du tứ hải.
Ngươi nói nha. Không phải ngươi để cho ta im miệng sao?
Hiện.
Tại.
Cho.
Ta.
Trình.
Bày.
Sự.
Thực.
Nữ tử khí cắn cắn đến răng ngà hàm răng cũng phải nát. Cuối cùng cưỡng ép đè xuống tức giận, gàn từng chữ thì thầm.
Trúc Minh Lãng sửa sang lại một chút suy nghĩ, cảm thấy đối mặt cô em vợ bị hại nặng nề này, hay là ăn ngay nói thật muốn tới thật tốt.
Chuyện là như thế này. Ta vốn ở tại Tang Trấn phía Nam, trong nhà có dâu lại có ruộng, sinh hoạt tan nhàn lại thanh nhàn, ai ngờ cái kia vu thổ cường đạo ngang ngược không nói đạo lý, cướp trên người của ta tất cả tiền, lúc này mới gặp rủi ro đến xin lấy đường phố, hết lần này tới lần khác lao thiên còn đem ta tới đùa cợt, thêm gia vị cháo độc mới là vạn ác nguyên.
Vì sao cảm thấy ngươi giống trong phố xá thuyết thư tiên sinh?
Cô nương, câu câu là thật à?
Nữ tử tính toán Trúc Minh Lãng lời nói này, lại thỉnh thoảng nhìn một chút Trúc Minh Lãng.
Trúc Minh Lãng duy trì mỉm cười chân thành kia, đánh giá nàng thời điểm nội tâm cũng không nhịn được lên gợn sóng, giống, quá giống, ngay cả tư thái đều như vậy.
Khu khu, đây là muội muội nàng, không phải Lê Vân Tư.
Nghe Kỳ Văn nói, song bào thai bình thường đều có tâm linh cảm ứng, cũng không biết.
Dừng lại.
Trúc Minh Lãng à, Trúc Minh Lãng, ngươi sao có thể như vậy ác bẩn thỉu bẩn thỉu?
Ừ, dù là như vậy, ngươi cũng là một kẻ áo vải, sự tình cũng đã bị truyền đi khó nghe.
Nữ tử vừa nghĩ tới chính mình không hiểu nhận những lời kia vũ nhục, hận không thể hiện tại liền đem trước mắt nam tử này giết đi.
Có thể giết Trúc Minh Lãng liền thật sự có ý nghĩa sao?
Nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng lúc này bộ dáng, lại nghĩ tới thân phận của hắn bây giờ.
Nàng đột nhiên minh bạch cái gì, con mắt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng chói kia nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng gương mặt, tự lẩm bẩm, ta hiểu được.
Đây chính là Lê Vân Tư một mực giữ lại tính mệnh của ngươi nguyên nhân.
Trúc Minh Lãng không rõ ràng cho lắm.
Nếu như ngươi chết rồi, chính là lấy nhất ti tiện thấp nhất thân phận chết đi,
như vậy giấy bẩn nàng nữ quân tên cũng vĩnh viễn là một cái lưu dân khất giả. Nếu như ngươi còn sống, ngươi sẽ dần dần thoát khỏi thân phận ti dân kia, dù là biến thành cái tầng dưới chốt mục long sư, cũng xa so với tên ăn mày bẩn thỉu kia muốn tốt. Đây chính là nàng muốn đưa ngươi học viện giấy viết thư nguyên nhân, Lê Vân Tư a Lê Vân Tư, đây chính là ngươi phương thức chữa thương sao? Nữ tử ánh mắt lộ ra mấy phần lăng lệ băng lãnh, ngựa khí càng không giống trước đó như vậy ôn hòa. Trúc Minh Lãng há to miệng. Trên thực tế Trúc Minh Lãng cũng không có hướng cấp độ này suy nghĩ. Có lẽ nàng chỉ là lý trí mềm lòng, lại hoặc là Trúc Minh Lãng nói ra. Mềm lòng. Nàng giết qua người có thể lấp đầy cái này Lý Xuyên chi hồ. Nữ tử khinh thường nói. Lê Vân Tư có được chiến tranh võ thần tên, càng là tổ long thành bang vùng này thiết huyết nữ quân, nàng tàn sát hành vi đã sớm tại trong các đại cương thổ các đại thành bang truyền bá. Trúc Minh Lãng cũng chỉ là cười cười, không làm trả lời, nhưng nhìn ra được, đôi tỷ muội song sinh này quan hệ xác thực không như trong tưởng tượng như vậy hòa thuận. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, giống như mấy cái tinh lực thịnh vượng thiếu niên lang, bọn hắn đang nói có quan hệ phía đông cứ điểm sự tình. Vạn nhân Trảm La Hiếu cũng quá uy vũ, trước kia tại sao không có nghe nói qua nhân vật này à, giết đến những vu thổ dân đen kia không dám tiếp tục tàn phá bừa bãi. Chúng ta tổ long thành bang cương thổ cỡ nào thần thánh, há lại những dân bẩn kia có thể trả đạp. Một tên thiếu niên ngữ khí phong khoáng nói. Hay là trong chiến tranh thành lập uy danh nhanh à, hiện ở trong tổ long thành bang hẳn là rất nhiều người đều nghe nói La Hiếu vạn nhân Trảm tên đi. Phía tây Lăng Tiêu thành bang nghe nói lại bắt đầu không an phận, rất muốn ta Liêm Thú sớm một chút hóa thành Liêm Đao Long a. La Hiếu hung danh nghe nói đã sớm ở trong Vu Thổ truyền ra, Vĩnh Thành chính là hắn đồ, Vu Thổ những bạo dân kia hiện tại là đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật. Nói đến Vĩnh Thành, hắc hắc, các ngươi biết sự kiện kia à? Một cái hơi có vẻ mấy phần hèn mọn thanh âm truyền ra. Người nào không biết ta? Ta nơi này có gần nhất phiên bản a, nghe nói nữ quân tính tình vốn là dâm đãng. Trước kia khắp nơi phía tây cùng Lăng Tiêu thành bang nhấc lên chiến tranh thời điểm liền có lệnh cưỡng chế cường tráng nam quân đến nàng trong trướng đồng phục thị truyền ngôn thanh âm hèn mọn kia tiếp tục nói. Mấy cái huyết khí phương cương thiếu niên, nhìn như phong độ nhẹ nhàng, áo mũ chỉnh tề, lại từng cái quên đi tới này sách thư các bản ý, tập hợp một chỗ thấp giọng đàm luận, thỉnh thoảng phát ra quái dị tiếng cười gian. Nữ tử cùng Trúc Minh Lãng ngay tại giá sách phía sau. Nàng gặp đám người này hướng phía nơi này đi tới, lập tức mang lên trên mạng che mặt, nhưng nhìn ra được nàng cặp mắt kia, đã lộ ra mấy phần là muốn giết người lạnh như băng. Chương 25, một môn tay nghề. Các nam nhân nữa thích thảo luận chiến tranh. Vừa nhắc tới chiến tranh liền nhất định quan hệ đến gần nhất Vu Thổ bạo loạn. Vừa nhắc tới Vu Thổ liền tất có Vĩnh Thành, vừa có Vĩnh Thành liền sẽ có nữ quân Lê Vân Tư, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đã từng quá mức lóa mắt, trí, dũng, đẹp kết hợp, chiếu sáng toàn bộ tổ long thành bang cương thổ, lại tại trong quá trình bình định Vu Thổ phát sinh chuyện như vậy. Danh ô liền khó mà lập uy, không uy liền không cách nào thống quân. Tổ Long Thành bang nữ võ thần cứ như vậy bị một tên dân nát kéo xuống thần đàn, ai? Một tên tay cầm thư quyển nam tử thanh tú phát ra khẽ than thở một tiếng, lắc đầu nhìn xem đám thiếu niên học sinh âu ngôn huế ngữ kia. Nam Linh Sa gặp người thư cấp càng ngày càng nhiều, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trúc Minh Lãng, một bộ hôm nay trước buông tha người bộ dáng. Che nhan, mọi người sẽ chỉ cho rằng nàng là một vị mỹ nhân. Đại khái người tại chỗ gần gặp qua Lê Vân Tư cũng không phải rất nhiều, không phải vậy xa thật mỏng kia hay là khó mà ngăn cản người chung quanh ánh mắt. Làm dung mạo nhất trí Nam Linh Sa sợ là cũng muốn thâm cư không ra ngoài. Đưa mắt nhìn Nam Linh Sa rời đi, Trúc Minh Lãng bắt đầu suy tư. Nàng tựa hồ cũng tại Thuần Long học viện, về sau chính mình muốn làm sao cùng cô em vợ này sống chung hòa bình đâu. Nói thật, khoảng cách gần như vậy nói chuyện với nhau, Trúc Minh Lãng vẫn còn có chút tim đập rộn lên, các nàng thật quá tương tự, dù là đến bây giờ Trúc Minh Lãng cũng hoài nghi có phải hay không Lê Vân Tư bản nhân mượn muội muội tên đến sò xét chính mình. Nhưng nữ quân điện hạ hẳn là sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình đi. Ai? Thấy được nàng sinh đôi muội muội, kỳ thật cũng liền tương đương nhìn thấy xinh đẹp tiên tử Lê Vân Tư lần nữa đứng ở trước mặt mình, hoặc nhiều hoặc ít hơi nhớ. Lê Vân Tư đến tột cùng là cái người thế nào đâu, nàng không giết ta cho hả giận, đúng như Nam Linh Sa nói đến như thế sao? Trúc Minh Lãng không cách nào xem thấu Lê Vân Tư ý nghĩ, nàng hết thảy đều giấu quá sâu. Nhưng bất kể như thế nào, vận mệnh muốn trêu cợt hai người bọn họ mà nói, xác thực không nên do nàng một người đến tiếp nhận, nàng lại thế nào uy chấn tứ phương, cũng có nhu nhược một mặt. Mau chóng trở thành cường đại mục long sư đi. Nữ quân Lê Vân Tư muốn hay không chính mình phụ trách nhiệm này là một chuyện. Nhưng nếu có tình, chính mình cũng không thể vĩnh viễn trốn ở phía sau của nàng. Đến có phụ nổi trách nhiệm này năng lực. Mục Long Sư có được năng lực cũng không nhiều, không có rồng Mục Long Sư kỳ thật so những tướng sĩ phổ thông kia chẳng mạnh đến đâu. Rồng, thủy chung là Mục Long Sư mấu chốt. Bạch Khởi tốc độ phát triển nhanh chóng, đại khái đến cuối thu, nó tiến giai đến trưởng thành kỳ, sẽ hóa thành một đầu chân long, chí ít có được long tử cấp thực lực. Nhưng như thế còn chưa đủ. La Hiếu gia hỏa kia Lưu Kim Hỏa Long chính là long tướng cấp tồn tại, mà hắn tại chủ nhân Lê gia trước mặt một dạng kinh sợ. Tổ Long Thành bang này phải chăng có long quân cấp tạm thời khó nói, long chủ cấp khẳng định có một chút. Trước định vị mục tiêu nhỏ, bước vào long chủ cấp bậc. Trúc Minh Lãng vừa đi ra thư các, vừa hướng chính mình nói nói. Giờ phút này ra vào thư các người đã không tại số ít, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Lại một cái nuôi rồng nhập ma. Thuyền rồng như đổ thạch, người táng ra bại sản chỗ nào cũng có, chỉ mong vị bạn học này đừng đi châu nguy lâu cao diêm kia suy tư nhân sinh. Muốn vì lâu dài cân nhắc mà nói, nghèo như vậy là không được. Trên thực tế ngoại trừ trồng dâu nuôi tằm bên ngoài, Trúc Minh Lãng còn có một cái gia truyền tay nghề sống, Đúc Khải. Khải, đối với người bình thường mà nói là y địa giáp, đối với quyền quý tới nói là chiến tranh to lớn tiêu hao phẩm, mà đối với rồng mà nói càng là chém giết lúc cường đại hộ cụ. Giống tiểu ngạc linh loại sinh vật trên thể trạng vốn là có ưu thế này, nếu là có thể cho nó vũ trang một bộ nặng nghề long khải, lúc trước giáp kích quay đầu hoa lệ kia lực lượng càng mạnh hơn, tuyệt đối nhẹ nhõm xuyên phá bạo niêm phần bụng, độc lập hoàn thành đánh giết. Long chi khải cụ, đắt vô cùng, tuyệt đại đa số mục long sư tại trên nuôi rồng liền đã hao phí đại lượng tiền tài, có thể cho rồng lại gắn khải cố càng là ít có. Nhưng nếu muốn trở thành ưu tú mục long sư, long chi khải cụ không thể thiếu. Cái này không chỉ có thể tăng cường thực lực, cũng có thể thời điểm then chốt bảo vệ long sủng tính mệnh. Chú nghệ cũng là Trúc Minh Lãng gia truyền một môn tay nghề, những bí quyết kia đến bây giờ đều trong đầu chưa từng quên, làm trúc môn nam nhi, muốn về sau long sủng khải trang còn cần tốn hao một số tiền lớn tài đi mua sắm, thực sự thẹn với tổ tông a. Chính mình đúc. Hơn nữa còn có thể dựa vào cái này đổi chút vàng bạc. Thuần Long học viện cũng không có cửa hàng rèn đúc, Phượng Đê trấn tựa hồ cũng không có ra dáng phường rèn đúc, đạt được tổ long thành bang trong tưởng bang phồn hoa. Sáng sớm đi qua, trong đêm trở về, trước đúc một chút quý nhân mặc khải áo, về sau vật liệu đủ, chú nghệ quen. Lại vì Hắc Nha rèn đúc một bộ ngạc long trọng giáp. Dựa theo quy hoạch, sáng sớm đi tổ long thành bang, trong đêm mỏi mệt không chịu nổi leo về viện xá. Ngày đầu tiên chú luyện Trúc Minh Lãng cảm giác mình tay chân eo đều muốn gãy mất, qua mấy năm dưỡng lao đồng dạng sinh hoạt, lực lượng không lớn bằng lúc trước, nhặt lại môn này ra truyền không khéo tay chút trực tiếp lấy đi của mình mệnh. Trúc Minh Lãng đến thừa nhận, có như vậy trong nháy mắt hắn cân nhắc qua nữ bán đảo Phương Niệm Niệm đề nghị kia. Nàng lặng lẽ nói với chính mình truyền phảng ám ngữ là cái gì tới, a phụ, ta không muốn phấn đấu. Ngày thứ hai, Trúc Minh Lãng tại bờ sông lộng lấy thuyền hoa cùng Phường Đúc ở giữa làm lựa chọn, cuối cùng vẫn là kéo lấy đau nhức thân thể tiến đến làm chú nghệ học đồ. Trúc Minh Lãng mặc dù xuất thân tại chú nghệ thế gia, nhưng hắn từ nhỏ chí không ở chỗ này, phảng phất người trong nhà đã sớm ngờ tới chính mình là cái không bất lo đồ vật, cứng rắn quán thâu tất cả chú nghệ đến chính mình trong đầu, hiện tại nhớ tới thật đúng là muốn cảm tạm những trưởng bối con mắt tinh đời kia. Nhưng chú nghệ cùng việc tay nghề khác một dạng, có cao siêu kỹ xảo tuyệt học đồng thời, càng cần hơn tự thân cũng có thuần thục thủ pháp, thích ứng nó cường độ thể lực. Trúc Minh Lãng đến từ học đồ bắt đầu, từ từ tìm về môn thủ nghệ này cảm giác, mà lại phải nhanh một chút học được hoàn chỉnh đúc ra một bộ long chi trọng khải, hắn không có quá nhiều thời gian từ từ tôi luyện, nhất định phải so với quá khứ vừa mới tiếp xúc chú nghệ lúc tiến hành cường độ cao hơn luyện tập. Ngày thứ ba, tiếp tục. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, thủ vững nhân cách của mình ranh giới cuối cùng. Nếu không luyện về môn thủ nghệ này, lấy hiện tại tình cảnh của mình liền thật chỉ có thể bán tuổi trẻ anh tuấn nhan sắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm nửa tháng đúc khải học đồ, Trúc Minh Lãng cũng dần dần tìm về một chút lúc trước cảm giác. Hiện tại hắn đã có thể hoàn chỉnh đúc ra một bộ binh sĩ mặc y rìa giáp, cái này cũng mang ý nghĩa Trúc Minh Lãng có thể dựa vào bán khổ lực này lời ít tiền. Đương nhiên, binh sĩ y rìa giáp lợi nhuận quá thấp. Muốn làm tinh lương áo giáp, bán cho những tướng sĩ, quý tộc kia, mới xem như có thể duy trì trước mắt chi tiêu. Về phần làm ra long chi khải cụ, đó chính là bắt đầu đi đến phát tài con đường. Cuối thu tiếp cận, Trúc Minh Lãng mấy ngày nay không có đi thành bang phường đúc. Cũng không phải tận lực lười biếng, mà là hắn đã đáp ứng Đoàn Lam lão sư muốn đi cùng nàng Phiên Vân Phúc Vũ. Ngạch, Hương Vân Bố Vũ. Đây là một đường tiết du lịch, tựa hồ đến phía đông thành trì, là đi xa nhà, đến sớm làm một chút chuẩn bị. Lần này tham dự cũng không phải là những học sinh còn quanh quẩn một chỗ tại dưới Long Môn kia, mà là chân chính mục Long sư học viên, những người đã có được chân Long kia. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, làm tiếp. Bạch Khởi phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Ngẫu nhiên Trúc Minh Lãng nhàn rỗi thời điểm, nó sẽ từ trong linh vực bay ra ngoài, đem Trúc Minh Lãng ý chí coi như ấm áp dễ chịu ổ nhỏ, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Tiểu Hắc Nha ngược lại là biến hóa cực lớn, từ dài 2m đến 3m gần 4m, cùng một con mánh ngạc thành niên tương đương, đã là một đầu đại ngạc linh. Đương nhiên, Hắc Nha trong thân thể có huyết thống của rồng, nó nếu là ở giã ngoại gặp được hoang dại ca sấu, một mình đối phó một đám cũng không thành vấn đề. 200 năm yêu châu kia hiệu quả rõ rệt a. Đến, đeo lên vòng cổ này, ngươi cổ thật thô à? Tạm thời bộ ngươi trên cái đuôi đi, dạng này người khác liền sẽ không lầm đem ngươi trở thành hoang dại đại hắc ngạc. Trúc Minh Lãng cho đại ngạc linh mặc lên học viện phát ra vòng cổ ấu linh. Muốn ra cửa, Bạch Khởi còn tốt, có thể thu đến trong linh vực. Đại hắc nha lại không tiện mang theo, đưa nó nhốt tại nho nhỏ sau phòng hồ nước cũng không lớn tốt, cho nên Trúc Minh Lãng quyết định trước nuôi thả đại gia hỏa này mấy ngày. Ngươi mỗi sáng sớm đến đầu cầu chỗ ấy, sẽ có một nữ hải giống như ngươi đen nhánh cho ăn ngươi nhục tằm. Ta có một đường ra ngoài tiết du lịch, đoán chừng phải đi ra ngoài thật nhiều ngày. Trúc Minh Lãng sở lấy Hắc Nha đầu to, nghiêm túc dặn dò. Có linh hồn ràng buộc, Hắc Nha là sẽ không bị người cướp đi, mà lại cũng sẽ so những sinh vật khác càng thông nhân tính. Chỉ cần nó không hề rời đi học viện phạm vi quản hạt, liền không có người sẽ tổn thương nó. Học viện đối với đã nhận định ấu linh quản lý là rất nghiêm khắc, cho dù là đã có được chân long mục long sư, vô cớ công kích ấu linh cũng sẽ bị học viện từ nặng trừng phạt. Úc 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 bảy đại ngạc linh minh bạch chính mình muốn làm mấy ngày lưu thủ nhi đồng. Lê Gia Hoàng viện. Một mảnh thương tùng vây quanh một tòa nguy nga điện đường, tường ngoài màu bạc hiển thị rõ trang nghiêm. Thành bang cấm quân người mặc y lìa giáp màu đen bạc, khí thế mười phần xếp thành một hàng, như là một tòa pho tượng đứng ở điện đỉnh. Nơi này là tổ long thành bang nghị sự cung, cảnh nội tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do người ở bên trong quyết định. Hôm nay bị cấm túc nhiều ngày, Lê Vân Tư xuất hiện ở trong nghị sự cung, nàng một thân đồ trắng, trang dung cũng không giống thường ngày như vậy đẹp đẽ, chỉ là tuyệt sắc chi tư dung bẩm sinh kia, hay là để trong điện đường những nữ tử trong tộc kia tự ti mặc cảm. Bất quá bởi vì sỉ nhục lạc ấn vĩnh viễn tẩy không đi kia, trong tộc các nữ tử sẽ không giống quá khứ như vậy bị Lê Vân Tư phong mang ép tới không có một chút tồn tại ý nghĩa, thậm chí các nàng còn có thể ngồi cùng một chỗ, mang theo vài phần chế giễu. Mọi người chung quy là nữ nhân, còn không phải bước không qua nam nhân bậc cửa này. Lê Khổng Hy gặp bên người bọn tỷ muội cũng không dám nói rõ, chính mình dẫn đầu đẩy ra nói: "Ta Mộ Tình hay là ưa thích làm tốt chính mình bản phận, khuê nữ, thanh bạch, đến thích hợp niên kỷ chuyện cưới gả liền do các trưởng bối làm chủ, cũng coi là vì trong tộc làm điểm cống hiến." Tự xưng là Mộ Tình nữ tử nói ra: "Khổng Hy muội muội, nghe nói ngươi muốn gả nhập tông cung, không biết là tông cung vị nào tuấn kiệt nha, có thể sớm cùng bọn muội muội nói một câu." Nam tôn nữ ti, cái này tại Tổ Long Thành bang thật không có như vậy thịnh hành, có nhất định địa vị nữ tử trên cơ bản đều muốn tham dự trong tộc nghị sự, nhưng nữ tử hôn nhân sự tình phần lớn là do trong tộc trưởng bối làm chủ, trên thực tế không có cái gì thành tích nam tử cũng kém không nhiều. Vừa mới thương nghị chính là quân tình. Chủ yếu vẫn là đến từ Lăng Tiêu Thành bang quấy rối, cùng những vu thổ bạo dân vọng tưởng từ cứ điểm chỗ xâm nhập đến Tổ Long Thành bang cảnh nội kia. Hiện tại các trưởng bối nói chính là liên quan tới trong tộc thế hệ trẻ tuổi hôn phối sự tình. Lê Gia Nam thị, hôn phối sự tình vẫn luôn là đặt ở trên nghị sự nói, dù sao Tổ Long Thành bang xem như tám mặt đối địch, quê nhà thành bang, thành trì, cứ điểm quan hệ đều cần dựa vào một môn trọng yếu thông gia đến gắn bó. Danh môn coi trọng thông gia, đó là bởi vì hứa hẹn, khế ước, liên minh những vật này tại người đương quyền trước mặt đều là một quyển giấy lộn, liên quan đến lợi ích muốn xé bỏ liền có thể xé bỏ, chỉ có quan hệ máu mủ là rất khó chân chính chặt đứt. Một khi hai nhà có cộng đồng tử tôn, cộng đồng huyết mạch, mới có thể chân chính làm đến cộng đồng tiến thối. Hôm nay tuyên bố hai kiện chuyện cưới gả, nghe kỹ, ta nói chính là tuyên bố. Trường gia tiểu phu nhân Khổng Đồng lúc này mở miệng nói. Quân sự, thành bang sự tình do chủ nhân Lê gia đến đàm luận, chuyện cưới gả đều do trưởng gia phu nhân tới nói. Năm ngoái, Lê Khổng Hy cùng đi lão phu nhân tham gia tông cung nhân yến, tông cung tứ thiếu chủ Đỗ Thành đối với Lê Khổng Hy vừa gặp đã cảm mến, trải qua chúng ta thương nghị, vào khoảng tháng sau do ta cùng lão phu nhân mang theo Lê Khổng Hy cùng nhau đi tới tông cung, thúc đẩy này nhân duyên. Khổng Đồng nói với mọi người nói. Đây là lương nhân nha. Nếu là có tông cung tầng quan hệ này, nghĩ đến Lăng Tiêu Thành bang lại thế nào cản rỡ cũng không dám tùy tiện hướng chúng ta phát binh. Không hổ là Khổng phu nhân nha, rốt cục cho chúng ta mở ra một cái thông hướng tông cung đại môn, từ nay về sau, chúng ta ly xuyên hà phía nam lại không tất lo lắng, thậm chí còn có thể đả thông rất nhiều thương đạo. Trong đại điện, đám người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt cũng ném ở trên người Lê Khổng Hy. Lê Khổng Hy nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng nói, mặc dù Khổng Hy cũng nguyện ý nghe theo các trưởng bối an bài, nhưng tháng sau tiến về tông cung, ta vẫn là cần tự mình gặp một lần vị này tông cung tứ thiếu chủ, hiểu rõ một phen cách làm người của hắn, như tâm tính ác liệt, không ôm chí lớn, lại đối với chúng ta Tổ Long Thành bang không có chút nào tôn kính chi ý, ta vẫn là khẩn cầu gia chủ, phu nhân một lần nữa định đoạt. Khổng Hy muội muội, ngươi không biết Đỗ Thành. Vậy hắn chỉ là xa xa nhìn thấy muội muội liền ưa thích không thôi sao? Muội muội thật sự là không hổ là quốc sắc thiên hương, lại nói đứng lên Đỗ Thành này thế nhưng là lương nhân nha, hắn tuấn danh rất sớm đã truyền khắp mấy đại thành bang. Có nghe nói Lăng Tiêu Thành bang Lăng gia đại tiểu thư còn đau khổ tìm ra tông cung liền là gặp Đỗ Thành này anh tư, người ta Đỗ Thành lại ngay cả không có cửa đâu để tiến đâu. Đây chính là Lăng gia đại tiểu thư a. Mộ Tinh kinh ngạc nói. Lê Khổng Hy lắc đầu, biểu thị mình quả thật chưa từng gặp qua Đỗ Thành. Chúc mừng Khổng Hy tỷ tỷ tìm được lương tư. Nữ tử trong tộc khác cũng nhao nhao sớm là Lê Khổng Hy chúc. Lê Khổng Hy biểu hiện được cũng rất bình tĩnh. Một kiện khác hôn sự. Trường gia phu nhân Khổng Đồng lại một lần nữa mở miệng, rất nhanh trong điện kia liền yên tĩnh trở lại. Mọi người ánh mắt không tự chủ được rơi ở trên người Lê Vân Tư. Ngày xưa làm thành bang nữ quân, Lê Vân Tư nguyên bản cũng là cùng hai đại tộc chủ, bốn vị trưởng gia, thành chủ, mấy vị thống soái bọn người bình tọa, nhưng bây giờ nơi đó đã không có vị trí của nàng. Nàng cùng mặt khác phổ thông trong tộc nữ tử một dạng, ngồi ở bên nghe ghế chỗ, không nói một lời, khí chất băng lãnh. Từ khi Lê Vân Tư ngã thần đàn về sau, nàng cũng có một chút thời gian chưa từng xuất hiện tại nghị sự đại điện. Hôm nay nàng hiện thân, hiển nhiên là trong tộc đối với nàng có an bài. Lê Vân Tư trưởng gia phu nhân Khổng Đồng đã đọc lên tên Lê Vân Tư. Quả nhiên, trong tộc vì không phải vậy nữ quân chịu nhục chuyện này tiếp tục mở rộng, tiếp tục để tổ Long Thành bang hao tổn mặt mũi, đã quyết định phải xử lý nàng kết hôn. Chỉ có đem Lê Vân Tư gả đi, sự tình không chịu nổi kia mới có thể lắng lại. Quân trên ghế tân chỗ, La Hiếu không tự chủ được đứng nghiêm thân thể. Những ngày này hắn tại Đông Cứ Điểm nhiều lần lập thần công, toàn bộ tổ Long Thành bang đều vang vọng hắn hỏa long giả La Hiếu uy danh. Chúng ta quyết định đem Lê Vân Tư gả vào Lăng Tiêu Thành Lăng gia. Trưởng gia phu nhân Khổng Đồng tuyên đọc nói. Khổng Đồng thanh âm cứ việc trong trẻo, có thể còn lâu mới có được đạt tới cao vút tình huống, chỉ là chẳng biết tại sao tại La Hiếu trong đầu lại giống một tiếng lôi điện lớn như vậy ầm vang nổ tung, đến mức La Hiếu toàn bộ thân hình đều tại kịch liệt rung động. Làm sao có thể? Là hắn cho Khổng Đồng đề nghị đem Lê Vân Tư gả đi. Mà hắn mê luyến Lê Vân Tư chuyện này, người qua đường đều biết. Gia chủ, phu nhân. La Hiếu căn bản là không có cách tiếp nhận quyết định này, hắn tự chính mình trên chỗ ngồi đứng lên. La Hiếu, ngồi xuống. Chủ nhân Lê gia Lê Anh mở miệng nói. Việc này. Ngồi xuống. Lê Anh ngữ khí tăng thêm, hắn cặp mắt kia trở nên lăng lệ, cả người khí thế cũng triệt để thay đổi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành một đầu cuồng long đem người xé nát. La Hiếu ngồi xuống, hồn bay phách lạc, khuôn mặt vốn là tái nhợt kia càng giống như người chết như vậy đáng sợ. Phu nhân, vừa rồi chúng ta thương nghị đến Lăng Tiêu Thành bang xâm nhập, gia chủ không có cho chúng ta trong quân một cái hoàn mỹ đối sách, chẳng lẽ đây chính là trong tộc đối với Lăng Tiêu Thành bang đối sách, nhưng ta còn có một số nghi hoặc. Thống soái lúc này mở miệng. Mới nói. Khổng Đồng nói ra. Làm nữ quân, Lê Vân Tư từng không chỉ một lần đem Lăng Tiêu Thành đột kích quân đội toàn bộ chém giết, Lăng Tiêu Thành bang từ quần đến dân, đều thống hận Lê Vân Tư, như vậy Lăng Tiêu Thành bang Lăng gia như thế nào lại nguyện ý cùng chúng ta thông gia rồi? Thống soái hỏi. Lăng Tiêu Thành bang. Đó là tổ Long Thành bang nhiều năm qua túc địch. Lê Vân Tư nữ quân tên chính là tại phía tây Lăng Tiêu Thành bang biên cảnh giết ra tới, còn có nàng chi nữ quân quân vệ làm cho Lăng Tiêu Thành bang quân doanh nghe tin đã sợ mất mặt kia. Bây giờ Lăng Tiêu Thành bang mượn phía đông vu thổ bạo loạn, bắt đầu ở phía tây cương thổ tùy ý làm bậy, tổ Long Thành bang có thể nói tây lo đông hoạn, hai đầu khó chú ý. Bình thường thông ra, Lăng Tiêu Thành bang những quân dân kia tự nhiên không đáp ứng, bọn hắn thống hận Lê Vân Tư trưởng gia phu nhân Khổng Đồng cố ý dừng một chút, mượn nói, cho nên Lê Vân Tư là lấy thiếp thân phận nhập Lăng gia. Làm thiếp. Đây chính là xử lý Lăng Tiêu Thành bang xâm phạm phương pháp, một phương diện đem đã từng uy chấn một phương nữ quân thân phận xuống đến thấp nhất, một phương diện khác nhập Lăng gia làm thiếp cũng có thể lắng lại những quân dân Lăng Tiêu Thành bang kia phẫn nộ. Làm Lăng gia phu nhân, chỉ sợ là sẽ kêu ca quân biến. Làm Lăng gia tiểu thiếp, liền tương đương chàng chiến dịch này cuối cùng là bọn hắn Lăng Tiêu Thành bang chiến thắng, là bọn hắn bắt làm tù binh tổ Long Thành bang không ai bị nổi nữ quân. Đây là thông gia sao? Thống soái hỏi. Đó căn bản không phải thông gia nghị hòa, rõ ràng là đem Lê Vân Tư đẩy đi ra, mặc cho Lăng Tiêu Thành bang xử lý. Thống soái cảm thấy nên xử lý như thế nào? Vu thổ bạo dân giết không hết, phía tây quân đội bởi vì Lê Vân Tư sự tỉnh sĩ khí giảm nhiều, khó mà ngăn cản Lăng Tiêu Thành bang đại quân tiến mạnh, duy nhất nghị hòa phương thức chính là cái này. Khổng Đồng nói ra, chúng ta nữ quân, trở thành địch thành thành chủ thiếp, chúng ta tổ Long Thành bang tương lai còn có cái gì mặt mũi? Thống soái nói, làm sao có thể để Lăng Tiêu Thành bang không ngừng nghỉ càn rỡ xuống dưới? Chờ lắng lại vu thổ bạo loạn, chúng ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Lê Anh âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là Vân Tư phải chịu khổ. Thống soái bất đắc dĩ nói. Chúng ta Lê gia hay là có uy danh, Lê Vân Tư mặc dù gả vào Lăng gia làm thiếp, nhưng cũng không trở thành nhận cái gì đại khuất nhục, cùng bình thường tiểu thư khuê các cũng không phân biệt, cái này xin mời các vị các trưởng bối yên tâm. Khổng Đồng nói ra. Sợ là sợ ngoài tầm tay với. Thống soái thở dài một tiếng. Việc này không thể tùy ý truyền ra ngoài. Lăng Tiêu Thành bang bên kia cuối thu liền sẽ phái đội ngũ đón dâu tới, đến lúc đó làm phiền Trình thống soái. Lê Anh nói ra. Chương 27, nổi lên mặt nước. Điện đình, trong tộc đám người tản đi. Đối với hôm nay an bài, quả thật có chút ngoài dự liệu, có người vì Lê Vân Tư cảm thấy tiếc hận, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Còn tưởng rằng phu nhân sẽ để cho Lê Vân Tư tùy tiện tìm hạ nhân gả, miễn cho sự kiện kia tiếp tục huyên náo xôn xao ném tộc chúng ta mặt mũi, nào biết được muốn đi cho người ta làm tiếp nhà, thật sự là đáng thương. Mộ Tình trong giọng nói mấy phần ai thán. Chỉ là phần này ai thán quá mức hư giả, cả trương trắng hồng gương mặt còn kém nở rộ tinh thần phấn chấn nụ cười. Lê Vân Tư để trong tộc quá mức xuất sắc nữ tử không có sắc thái, mà bây giờ chính nàng rơi vào kết cục này. Tốt xấu lấy thành chủ chi thiếp, phục thị thật tốt, không chừng so với chúng ta các tiểu thư an phận thủ thường này đều trải qua tốt đâu. Nàng phương diện này khẳng định không kém đi, dù sao nàng đối với một cái ti tiện tên ăn mày đều có thể hất lên nổi eo đâu. Đừng như vậy lớn tiếng, nàng hướng nơi này tới. Lê Khổng Hy nói, bây giờ trong tộc nữ tử tuổi trẻ bọn họ đều vây quanh Lê Khổng Hy cùng Mộ Tình. Lê Vân Tư lẻ loi một mình, nàng thuận điện giai đi xuống dưới, các nữ tử trong tộc quanh quanh yến yến kia đều bước liên tục mà đi, các nàng nói đến những lời kia tự nhiên là bị Lê Vân Tư nghe thấy được. Lê Vân Tư nhìn thoáng qua các tiểu thư bỏ đá xuống giếng kia, vẫn như cũ phân biệt không ra hỉ nộ. Nhưng mấy vị kia tiểu thư vẫn không khỏi hướng Lê Khổng Hy cùng Mộ Tình sau lưng nhích lại gần. có trời mới biết Lê Vân Tư có thể hay không nổi điên. Chỉ là, nàng không có làm ra cái gì quá kích cử động, nàng dọc theo điện đỉnh một đạo khác cửa đi tới, nơi đó cũng không phải về Lê Gia Hoàng Viện, mà là tiến về quân doanh. Lê Khổng Hy gặp nàng bóng lưng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới hai người khác nhau một trời một vực cảnh ngộ, Lê Khổng Hy trên mặt lại tươi đẹp. Một tòa cầu đá, mấy cây khô liễu, Lê Vân Tư đứng tại trên cầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên dưới cầu những cá chép màu bạc, màu đỏ kia, nhìn xem bọn chúng đem ao nước cho quay đến đục ngầu. Không bao lâu, người mặc áo giáp màu đen bạc thống soái Khôi Ngô liền hướng nơi này đi tới. Trình thống soái thấy được trên cầu Lê Vân Tư, thoáng bước nhanh hơn. "Vân Tư, ngươi ở chỗ này chờ ta?" Trình thống soái mở miệng hỏi. "Ừm, có chuyện hy vọng Trình thống soái hiệp trợ ta." Lê Vân Tư nhẹ gật đầu, một đôi mắt sáng tỏ thanh tịnh, tựa hồ căn bản không có bởi vì trong điện việc nhục nhã cực hạn kia mà mất khống chế. "Phụ thân ngươi cuối cùng vẫn là dễ dàng bị tiểu phu nhân ảnh hưởng, nếu không có phản đối chuyện này, tốt xấu ngươi đối với thành bàn có lớn như vậy cống hiến, lại muốn đem ngươi đưa vào địch nhân hổ khẩu đổi lấy rối trá ngưng chiến. Ai, đi thôi, Vân Tư, ta sẽ giúp ngươi thoát đi, đi xa một chút, đi tìm một cái chân chính lương nhân hảo hảo sinh hoạt, đừng có lại trở về, Lê gia này không đáng." Trình thống soái đầy mắt thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Dù là Lê Vân Tư không có tới tìm chính mình, Trình thống soái cũng làm xong giúp Lê Vân Tư thoát đi chuẩn bị. Trình thống soái là người chiến trường, hắn biết rõ Lê Vân Tư gả vào Lăng Tiêu thành Lăng gia chính là một cái triệt triệt để nữ tù binh, huống chi nàng ở trên chiến trường còn giết qua không ít Lăng gia tử đệ. Lê Vân Tư đến nơi đó, sống không bằng chết. Nghe được Trình thống soái lời nói này, Lê Vân Tư trong lòng có từng tia ấm áp. Cuối cùng vẫn là có người đang vì mình suy nghĩ. Trình thúc, Vân Tư cũng không có muốn chạy trốn. Không trốn, ngươi chịu lấy khuất nhục kia. Ngươi chung quy là cái nữ nhi gia, ngươi cũng còn trẻ, Lê gia này càng không đáng ngươi dùng cuộc đời của mình đi đổi một trận đáng thương nghị hòa. Biên cảnh tình hình chiến đấu ngươi không cần lo lắng, liều lên ta cái mạng già này, ta cũng sẽ không để Lăng Tiêu thành như vậy xuất sinh bước vào chúng ta lãnh thổ nửa bước. Trình thống soái có chút kích động nói. Trình thúc, ngươi cũng đã biết Vu thổ bạo loạn, vì sao từ đầu đến cuối bình định không được, vô luận giết bao nhiêu người, những bạo dân tay không tấc sắt kia vẫn như cũ điên cuồng phóng tới chiến trường, liều lĩnh. Lê Vân Tư mở miệng nói ra. Trình thống soái nhíu mày. Hắn không rõ Bạch Lê Vân Tư là nghĩ thế nào, nàng đều tự thân khó bảo toàn, còn đang suy nghĩ lấy tổ Long thành bang yên ổn. Vu thổ dã man nguyên thủy, dân chúng không có khai trí. Chúng ta tổ Long thành bang thổ nhưỡng phì nhiêu khoáng đạn, bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, nhận một ít người ủng hộ tựa như sói giống như hổ. Trình thống soái nói ra. Lê Vân Tư lắc đầu, nói, Vu thổ bạo dân là không giết xong. Ngươi nên lo lắng chính ngươi a, Vân Tư. Ta sẽ không trốn. Lê Vân Tư bình tĩnh nói. Hãm sâu tại trong vũng bùn, càng là điên cuồng dễ rủa liền ham đến càng sâu. Lê Vân Tư trước đây không lâu còn cảm thấy mấy phần mê mang, bởi vì nàng không biết mình địch nhân đến tột cùng là ai. Hiện tại, nàng dần dần thấy rõ. Bọn hắn cả đám đều nổi lên mặt nước, bọn hắn phát ra nhẹ răng cười, theo không chịu nổi vui sướng chạy tới muốn đem chính mình hung hăng dẫm lên trong nước bùn đi. Sắp bắt đầu mùa đông, tổ Long thành bang có tầm một tháng không có từng hạ xuống một giọt mưa, ngay cả vẫn luôn phi thường phì nhiêu ly xuyên đại bình nguyên vậy mà cũng lộ ra mấy phần thưa thất khô hạn, nếu không có tam đại dòng sông thoải mái, sợ đã sớm cỏ khô không ngớt. Trúc Minh Lãng nhớ kỹ chính mình mới vừa vào tổ Long thành bang lúc, nơi này hay là bầu trời xanh úc dã, tại Thuần Long học viện chờ đợi hơn một tháng, ngoài thành rộng lớn đại địa giống như là đổi một kiện y y phục. Nhợt nhạt một mảnh bãi cỏ, khô đầy đất lá rừng, bình nguyên chỗ xa nhất dãy núi, tuyến núi cũng không biết khi nào biến thành một đạo chập trùng liên miên ngân bạch, trong bàng bạc càng cũng lộ ra mấy phần điệu hiệu. A Thu. Lý Thiếu Dĩnh dùng áo khoác lông dê thật chặt bao lấy chính mình, nhưng vẫn là không chịu nổi giữa không trung lạnh thấu xương hàn phong, bị đông cứng đến cái mũi đỏ lên, nước mũi đều muốn chảy ra. Trúc Minh Lãng liếc mắt nhìn hắn, không rõ ra hỏa này vì cái gì cũng lăn lộn đến trong lần tiết du lịch này. Bất quá nhìn hắn là cùng Nam Diệp ngồi cưới lấy một đầu phi điểu ngụy long, Trúc Minh Lãng biến hiểu. Lúc này, bọn hắn tất cả mọi người ngay tại trên bầu trời, ngồi tại từng đầu phi điểu ngụy long trên sống lưng, hai tay cầm dây cương. Nhợt nhạt xào xạc bình nguyên liền tại bọn hắn dưới chân, chỉ là gió như băng đao, phá tại trên gương mặt cùng lỗ tai thực sự vô cùng đau đớn, Lý Thiếu Dĩnh hiển nhiên không có làm sao trải qua trời, không biết muốn làm gì bảo hộ biện pháp. Hết thảy có 13 con phi điểu ngụy long, phân biệt chở 13 tên học sinh. Trong những học sinh này, có đã có được rồng chân chính mục long sư, cũng có giống Lý Thiếu Dĩnh, Nam Diệp loại học sinh còn tại dưới long môn này. Lại hai vị lão sư dẫn đầu, một tên là phụ trách các học viên sinh mệnh an toàn Kha Bắc đạo sư, cũng chính là ngày đó Trúc Minh Lãng nhìn thấy vị nam tử kia, một vị khác chính là giảng bài lão sư Đoàn Lam, nàng phụ trách thi triển Hưng Vân Bố Vũ chi pháp. Ngoại trừ 13 tên học sinh cùng hai tên lão sư chỉ bên ngoài, còn có một cái trợ giáo, vị trợ giáo này chính là Trúc Minh Lãng. Đoàn Lam, Kha Bắc, Trúc Minh Lãng ba người là ngồi tại một đầu ưng thú long phía trên. Ưng thú long có được hùng sư đồng dạng lưng khoan hậu, cự ưng một nửa lồng ngực cùng đầu lâu. Chiều cao vượt qua 5 mét, ngồi tại ưng thú long trên lưng liền cùng ngồi tại trên ghế nằm phủ lên thảm lông thú của nhà mình, hạng nhất hưởng thụ. Trên thực tế Trúc Minh Lãng cũng không có ngờ tới, một cái đến đây đánh một chút hôn tạp đầu đường xó chợ, tại sao lại bị an bài là trợ giáo. Thương Long còn có thể điều khiển Phong Vân Vũ. Cảm giác Thương Long mới là Long Khôi A. Lý Thiếu Dĩnh nói ra. Hắn một kiện đơn giản áo dài, trên y phục không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng trang trí, cùng với những Mục Long sư học viên trang phục hơi có vẻ mấy phần hoa lệ khác so sánh, cũng thực là lộ ra điểm tích lũy keo kiệt. Cũng không có biện pháp, đây là Lý Thiếu Dĩnh tốt nhất mấy món y phục, nếu không phải mình Như Linh đột nhiên xuất hiện rồng đặc thủ, hắn đang ở trong nhà chăn châu đâu. Chương 28, lão sư bảo ta đi tuần sơn. Hưng Vân Bố Vũ, đối với từ nhỏ đã tại trong gia đình chăn nuôi lớn lên Lý Thiếu Dĩnh tới nói cùng thần tiên không hề khác gì nhau. Nhà bọn hắn nuôi nhiều như vậy dê bò đến ăn cỏ, cỏ cần nhờ nước mưa thoải mái, giống loại cuối thu mùa hè khô hạn cùng một giọt mưa đều không có kia, bọn hắn người cả một nhà đều hao phí đại lượng tinh lực đi đem dê bò đuổi tới có cỏ địa phương. Quá trình này không chỉ có hao tâm tổn sức tốn lực, lại càng dễ mất đi dê bò. Mà lại không có mưa, cỏ không sinh trưởng, dê bò chết đói tình huống cũng là thường xuyên phát sinh, đối với chăn nuôi mà sống dân chăn nuôi tới nói đơn giản chính là hủy diệt tính tai nạn, có khả năng một mọi người người bởi vậy không có tiền mua lương mua áo, trực tiếp nhịn không quá mùa đông. Hưng Vân Bố Vũ, Thương Long Huyền Thuật. Chính mình muốn có được bản lĩnh kia, người toàn bộ thôn trại chẳng phải là muốn đem chính mình nâng lên trời. Huyền thuật có cầu mưa gọi tuyết, cũng có thi tà hàng chú, mỗi một loại rồng đều có không giống với năng lực, cho dù là rồng hoàn toàn giống nhau huyết thống, bọn chúng cũng có thể là tại trong quá trình trưởng thành cùng hậu thiên tu luyện diễn hóa ra hoàn toàn khác biệt bản lĩnh. Cho dù là đang phi hành, Đoàn Lam lão sư cũng không quên giảng bài. Gió lạnh thấu xương gào thét, thanh âm của nàng lại rõ ràng lượn lờ bên tai bờ. Những học viên khác đều rất chuyên chú đang nghe, chủ yếu là Bình Nguyên phong cảnh cũng thấy có chút chán đấy, ngược lại là Đoàn Lam, lại là những học sinh này chăm xem không chán. Rồng bị chia làm ba cái loại lớn. Cổ Long, Cự Long, Thương Long. Cổ Long là lục địa bá chủ. Có được cường tráng vô địch thể trạng cùng man lực, càng có hơn một chút cổ lao chiến kỹ. Đa số là thân thể khôi ngô, răng nanh tàn bạo, móng vuốt sắc bén, làn da cứng rắn như đá. Theo Trúc Minh Lãng, tiểu Hắc Nha chủ huyết thống hẳn là càng tiếp cận cổ long một loại. Cho nên nếu là có thể vì nó trên trang bị một bộ trọng giáp, nhất định là không gì không phá. Cự Long có cường tráng thể phách, đồng thời sẽ thi triển một chút hủy diệt ma pháp, tuyệt đại đa số đều có chứa một đôi mạnh hữu lực cánh thịt, có thể bay lượn tại trời cao vật lộn, cũng có thể tại bên trong dãy núi mạnh mẽ đâm tới. La Hiếu Lưu Kim Hỏa Long chính là một đầu huyết thống càng tiếp cận cự long sinh vật, nắm trong tay liệt diễm ma pháp. Thương Long so với cổ long cùng cự long thể chất càng không có cường tráng như vậy, nhưng Thương Long huyền thuật cực kỳ cường thịnh, cho dù là tinh thông ma pháp cự long cũng vô pháp cùng Thương Long đọ sức huyền diệu pháp thuật. Đoàn Lam Trạm Xuyên Long chính là một đầu phi thường thuần chính Thương Long. Cứ việc rồng có tam đại huyết thống này phân chia, nhưng trên thế giới này tuyệt đại đa số rồng đều có được mấy loại huyết mạch. Rồng hôn tạp huyết mạch có thể cùng lúc kế thừa chiến kỹ, ma pháp, huyền thuật tam đại năng lực này, cũng có thể là ba loại một cái đều không có. Rồng thuần khiết huyết mạch 80% 90% có huyết mạch đặc biệt năng lực, mà mặt khác hai loại năng lực vô luận như thế nào bồi dưỡng cũng sẽ không xuất hiện. Bạch Khởi trước kia cũng là thuần khiết huyết thống Thương Long, chỉ là lần này một lần nữa hóa rồng về sau, Trúc Minh Lãng cảm giác nó giống như có một ít cải biến. Nó những băng nung chi vũ bao trùm tại trên cánh kia ngược lại càng giống là ma pháp kết tinh. Vinh Cốc Thành tọa lạc tại một đầu khe núi phía dưới, đại khái là năm nay mùa thu tương đối lạnh nguyên nhân, đầu nguồn Cu Ta suối thật sớm liền ngưng băng, toàn bộ từ trong sơn cốc dũng manh tiến ra dòng suối ngay cả tia suối cũng không bằng, lại càng không cần phải nói tới tiêu Vinh Cốc Thành một mảng lớn ruộng lúa, đồng cỏ chăn thả kia. Nơi này lúa bởi vì khí hậu cùng địa hình nguyên nhân, bản thân liền so địa phương khác chín muộn, vừa vặn một tháng này không thấy một trận mưa, cũng không đủ nước suối tới tiêu. Vốn là một trận bội thu có khả năng diễn biến thành một trận nạn hạn hán, chăn nuôi cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Tiêu điều thành cũ trên không, 6 con phi điểu ngụy long sẽ qua, tuần tự rơi vào thành trì trung ương nhất. Chỉ gặp một đám người mặc y phục màu nâu rất cung kính xuống lại, giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Xin đợi Ly Xuyên Cao viện hai vị sư trưởng. Cầm đầu một tên nam tử nhìn qua rất là tuổi trẻ nói. Núi cao ngưng băng, tưới tiêu dòng suối thiếu nước chuyện này ngươi làm Vinh Cốc thành thành chủ làm sao lại đoán trước không đến, ngoài 50 dặm đông húc cứ điểm chính là chiến trường tiền tuyến. Lương thực cần tiếp tế, nếu để cho vu thổ những dân đen kia tấn công vào đến, ngươi cảm thấy đầu ngươi có thể giữ được sao? Học viện đạo sư Kha Bắc xuống tới liền cả giận nói. Sư trưởng răn dạy chính là, một tháng trước ti chức liền hướng tổ Long Thành bàn tìm kiếm Vũ Long, làm sao không có bao nhiêu mục Long sư có Kha Bắc sư trưởng cùng Đoàn Lam sư trưởng năng lực như vậy, việc này liền hết kéo lại kéo, cũng may mắn phần khẩn cầu này chuyển tới Ly Xuyên Cao Viện. Hai vị sư trưởng cùng các mục Long học sinh, xin mời tới trước trong phủ nghỉ ngơi. Thanh chủ tuổi trẻ không ti không lên tiếng hồi đáp. Nếu quan hệ đến phía trước chiến sự, đâu còn có thời gian kia kéo dài, trực tiếp bắt đầu đi. Đạo sư Kha Bắc không nhịn được nói. Lập tức đêm xuống, nhiệt độ không khí sẽ giảm nhiều, đến lúc đó hai vị sư trưởng mời tới mưa có thể sẽ ngưng tụ thành băng sương, ngược lại bị thương hoa màu, đông lạnh bãi cỏ. Vị thành chủ áo nâu kia nói ra. Ừm, vậy ngày mai rồi nói sau. Đoàn Lam nhẹ gật đầu. Kha Bác cũng không tốt lại nói cái gì. Mời. Tiến vào trong phủ, đi ở phía trước đạo sư Kha Bác cũng không quên chính mình giờ học sứ mệnh, ôn hòa nhã nhặn đối với sau lưng chúng học sinh nói ra. Các học viên nguyên bản hay là ồn ào lập tức an tĩnh lại, nghiêm túc nghe. Khi nhìn đến học viện đạo sư ở bên ngoài đều có được cao quý như vậy thân phận, bọn hắn những học sinh này đương nhiên lại không dám có nửa điểm bất kính. Lần này bố vũ chủ yếu vẫn là có các ngươi đoàn làm lão sư Trạm Xuyên Long đến biểu thị thương long huyền thuật, từ mai sớm một chút, đừng bỏ qua quan sát. Kha Bác đạo sư nói tiếp. Vào đêm lạnh nhất, một mảnh đen kịt bầu trời phía đông, một đám lại một đám xích hồng sắc quang vân đang không ngừng tỏa ra quang mang, đem Vinh Cốc thành chiếu sáng như hoàng hôn sáng lạ. Ngoài 50 dặm chính là chiến trường, nhìn qua đám mây màu đỏ khí thế bàng bạc kia, Trúc Minh Lãng rất nhanh liền nhớ tới một người sắc mặt tái nhợt, cùng con hỏa long khôi ngô toàn thân hỏa lần kia. Tên kia, giống như mạnh hơn. Trúc Minh Lãng nói một mình lấy. Trúc Minh Lãng cũng không phải người ngu xuẩn, hắn biết rõ bây giờ người đối với mình uy hiếp lớn nhất chính là nam tử có được Lưu Kim Hỏa Long này. Hắn trời sinh tính tàn bạo, giết máu lạnh, trọng yếu nhất chính là hắn đối với Lê Vân Tư đáng sợ chấp nhiệm, phảng phất có thể làm chiếm hữu nàng làm ra bất luận cái gì việc điên cuồng. Thân phận của mình sớm muộn sẽ bị nhìn xuyên, mà kẻ lang thang cùng nữ quân cùng nhau chạy ra địa lao chuyện này cũng bị truyền đi xôn xao. Chỉ cần thoáng lấy kiểm chứng, tình huống của mình liền sẽ lập tức bại lộ. La Hiếu cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Đây là chính mình gặp phải đại địch thứ nhất, tuyệt đối không thể phớt lờ. Trúc Minh Lãng. Một cái thanh âm êm ái vang lên, đánh gây Trúc Minh Lãng suy nghĩ. Đoàn Lam lão sư. Trúc Minh Lãng duy trì đối với sư trưởng nên có tôn kính, tay trái gõ tại tay phải trên mu bàn tay, có chút không người. Ngày mai tiếp cận giữa trưa ta sẽ cầu mưa, nhưng nước mưa chỉ có thể tạm thời thoải mái, vô luận là đằng sau tới tiêu hay là chăn nuôi cần nuôi nấng, đều cần đại lượng nguồn nước. Ta hy vọng ngươi lúc tờ mờ sáng liền dọc theo suối chỗ hướng thượng du đi một chút, nhìn xem phải chăng có đồ vật gì trở ngại suối nói, cắt đứt nguồn nước. Đoàn Lam nói với Trúc Minh Lãng. Được rồi. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Đây là trợ giáo chuyện nên làm nha. Không cần đi quá xa, rừng sâu núi thẳm sợ có yêu ma, cầu mưa trước trở về là đủ. Đoàn Lam lần nữa chúc phúc nói. Trúc Minh Lãng lần nữa hành lễ, đưa mắt nhìn Đoàn Lam lão sư rời đi. Trời mờ mờ, Trúc Minh Lãng tỉnh lại, đêm qua đốt đến hun hương cỏ còn sót lại trong phòng, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đang muốn đứng dậy, Trúc Minh Lãng phát hiện chính mình bên giường còn có một cái trắng tinh không tì vết tiểu gia hỏa, nó cái đuôi thon dài quay quanh tại linh lung thân thể bên cạnh, giống một con nhỏ miêu linh động như vậy lười biếng cao quý. Hoa lệ lông tóc một tia bất loạn dán tại trên người của nó, theo nhẹ nhàng hô hấp, con băng thần bạch long này tuyết vũ băng nhung có chút mở ra, giống như là một mảnh thánh khiết san hô bị một trận nhu hòa gợn sóng cho kích thích. Trúc Minh Lãng trên mặt hiện lên dáng tươi cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve băng thần bạch long trên người lông tóc. Nhất là phần cổ lông nung tuyết giống như tua cờ kia, đặt ở phía trên quả thực là một loại hưởng thụ. Dù bốn băng thần bạch long tựa hồ rất ưa thích bị người vớt lông, không tự chủ đem thân thể nhỏ hướng Trúc Minh Lãng trên ngón tay cọ lấy. Tỉnh rồi, vừa vặn theo giúp ta đi tuần sơn. Trúc Minh Lãng nói với băng thần bạch long. Ý thì Tiểu Bạch khởi gật cái đầu nhỏ, rất tình nguyện cùng Trúc Minh Lãng đi trên núi tản bộ. Ngươi hẳn là tiến giai mới đúng, làm sao còn là bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn này? Trúc Minh Lãng có chút hiếu kỳ đánh giá Tiểu Bạch khởi. Tính toán thời gian. Tiểu Bạch khởi từ trong ngủ mê tỉnh lại hẳn là vừa vặn liền bước vào trưởng thành kỳ, đây là chính mình từ trong thư tịch xem xét, dựa theo nó hai loại huyết thống đến suy tính, nó ấu niên kỳ phi thường ngắn ngủi. Có thể Trúc Minh Lãng không có phát hiện Tiểu Bạch khởi có biến hóa. Cố gắng còn phải một chút thời gian đi, Trúc Minh Lãng cũng không phải rất gấp, nó đại khái trong linh vực ngủ được có chút án, nghĩ ra được hít thở không khí. Cho ăn Tiểu Bạch khởi một chút mật hoa, Tiểu Bạch khởi mặc dù có được chim bay một dạng cánh xuề, như bướm bướm cánh nhung, nhưng nó có đáng yêu giống như con mèo tứ chi. Mềm mại vừa đáng yêu mong ước. Nụ hôn của nó cũng không giống chim như vậy nhọn mổ, mà là như hiệu con mở dạng, cho ăn mật hoa thời điểm không thể dùng bình, Trúc Minh Lãng chỉ có thể đem mật hoa đổ vào trên lòng bàn tay của mình, sau đó đưa tới bên mồm của nó, nàng mới lười biếng vươn đầu lưỡi, giống hiệu con uống nước như thế đem mật hoa từng chút ăn vào trong bụng. Một bên hướng khê cốc thượng du đi, một bên từ từ cho ăn lấy băng thần bạch long, Trúc Minh Lãng cố ý lưu ý suối sông phụ cận hoa màu rộn đồng, phát hiện phía trên xác thực có ngưng kết một chút sương nhẹ. Một đường hướng phía khê cốc chỗ sâu đi, Trúc Minh Lãng tiến lên tốc độ ngược lại là rất nhanh, thể chất của hắn hay là so người bình thường mạnh rất nhiều, không giống một ít mục long sư, thoát ly chính mình long sủng, suy nhược không bằng một chút người tập võ. Phiên nhang trước núi, trời đã triệt để sáng lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đến trong núi rừng sạch sẽ này, vạn vật bắt đầu hấp thu năng lượng, chim thú cũng bắt đầu bốn chỗ kiếm ăn. Chương 29, dụng ý khó dò. Nhìn xem thời tiết, lại là không có mưa. Trúc Minh Lãng tự nhủ. Sơn lâm có chính mình chứa nước phương thức. Rậm rạp bụi cây, thật dày thổ nhưỡng, còn có những lá cây bị ánh nắng vừa trưng liền rõ ràng ra nước tới kia, ngược lại là trong sơn cốc thành trì, lại khô hạn đến nỗi ngay cả mặt đất đều có chút rạn nước. Cũng không phải mọi người hoàn toàn không có nước uống, mà là đồng ruộng cùng chăn nuôi khuyết thiếu đại lượng nước, lập tức liền muốn mùa đông, mọi người cần trữ hàng một chút đồ ăn. Tiểu Bạch Khởi hoàn toàn chính xác rất lười biếng, nó rõ ràng có cánh, rõ ràng mới từ trong an nghỉ tỉnh lại, nhưng cũng không nguyện ý tại sơn lâm tuyệt vời này bay múa, chỉ là vu vạ Trúc Minh Lãng trên bờ vai, có thể khoác lên trên thân người, kiên quyết không chính mình xuống tới đi một bước. Cũng may tiểu gia hỏa cũng nhẹ, muốn đại hát nha cũng tính tình này, Trúc Minh Lãng cảm thấy mình hay là đổi nghề làm thợ làm giáp, Mục Long Sư cái nghề này coi như xong. Phía trước khê cốc có vết núi, không thích hợp đi, ngươi tìm xem nhìn có đường gì. Trúc Minh Lãng nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi một bộ không quá tình nguyện rời đi dáng vẻ dễ chịu này, cái đầu nhỏ tiến đến Trúc Minh Lãng trên gò má, làm nũng. Lười chết ngươi được. Trúc Minh Lãng dở khóc dở cười. Được rồi, chính mình đi dò xét đi. Trúc Minh Lãng lách qua đường suối, phát hiện phía trước sơn lâm địa thế bỗng lên cao, có mấy chỗ cẳng là dốc đứng đến nỗi ngay cả leo lên địa phương đều không có. Kỳ quái, nơi này làm sao có vết đường đi? Trúc Minh Lãng vòng qua dốc đứng chỗ lúc, lại phát hiện sơn lâm những dây leo kia, bụi gai có bị chặt mở vết tích, mà lại dưới chân cẳng là có rõ ràng con đường, giống như tiểu phu lúc tiến bộ núi đường núi. Mang theo vài phần nghi hoặc, Trúc Minh Lãng dọc theo con đường này đi tới chỗ cao, căn cứ ký ức tìm đến suối sông vị trí. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho Trúc Minh Lãng ngây ngẩn cả người. Đê núi. Nơi này có một tòa đê núi, vừa lúc ở chỗ dốc đứng kia đem dòng suối cho triệt để cắt đứt. Tổ Long Thành bang thủy lợi cũng là không phải rất lại phía sau, theo lý thuyết loại địa phương này xuất hiện một cái đê nước là rất bình thường. Đê nước tại nước mưa dư thừa thời điểm chứa nước, lúc khô hạn đổ nước, không thể bình thường hơn được thủy lợi nông nghiệp. Có thể đê nước này phía sau, nước phong phú đến như một tòa sân hồ, căn bản không có xuất hiện nửa điểm khô cạn dấu hiệu, mà lại chỗ cao dòng suối mặc dù không nhiều, nhưng cũng còn tại liên tục không ngừng rót vào sơn cốc này trong đê nước. Lấy đê nước này chứa nước số lượng, hoàn toàn có thể tưới tiêu Vinh Cốc thành làm ruộng, cũng có thể nuôi sống chăn nuôi, chỉ cần mở ra đê đập thạch áp. Đây là có chuyện gì? Trúc Minh Lãng có chút mờ mịt. Vị thành chủ tuổi trẻ kia rõ ràng nói Vinh Cốc thành không có nước, tưới tiêu cùng nuôi nấng thành to lớn vấn đề, hết lần này tới lần khác đê núi này ở chỗ này xúc đủ nguồn nước, đây là cố ý muốn để các lao bách tính đứng trước nguy cơ sao? Trúc Minh Lãng đối với vị thành chủ tuổi trẻ kia vẫn là có mấy phần ấn tượng tốt, đối mặt Mục Long Sư lúc không kiêu ngạo không tự ti. Trần thuật sự tình lúc đó có đầu có lý, càng là nghĩ đến ban đêm mưa xuống mang tới một chút nguy hại. Chỉ là, nhìn thấy đập chứa nước tràn đầy này, nhìn thấy miệng cống khóa kín đến cực kỳ chặt chẽ kia, nhìn thấy một chút xíu thủy tuyển đáng thương chảy vào trong sơn điền đồng cỏ kia, Trúc Minh Lãng đối với vị thành chủ tuổi trẻ kia cảm thấy chán ghét cùng thất vọng. Nước tràn đầy, lại không thả. Dân nỗi khổ, làm như không thấy. Dụng ý khó dò a. Ven đường trở về, Trúc Minh Lãng tâm tình cũng có chút nặng nề. Mặc dù không ôm chí lớn, nhưng cũng không thể gặp loại hành vi quan lại ghê tởm này, chuyện này hay là mau chóng cáo tri Đoàn Lam lão sư muốn tốt. Như vậy so sánh, Đoàn Lam lão sư mới thật sự là người mềm lòng a, không để ý ngàn dặm xa xôi bay đến cái này phía Đông Vinh Cốc thành, liền vì một trận đối với mình không có chút nào ích lợi mưa xuống, hơn nữa còn là Mục Long sư các học viên dựng đứng một cái người có năng lực nên vì chúng sinh khổ cực tạo phúc đáng ngưỡng mộ quan niệm. Giữa trưa, từng đạo cường quang giống như đối với vạn vật quất roi, rừng quả hủ bại, ruộng đồng khô nước. Rõ ràng là tại mùa thu này cho người ta mang đến sung túc nhiệt lượng, lại gọi người càng thêm trái tim băng giá. Ngày đêm nhiệt độ không khí chênh lệch cực lớn, Trúc Minh Lãng quay trở về tới Vinh Cốc thành lúc đã có chút mồ hôi đầm địa, hắn bên đường đi hướng phủ đệ, nhìn thấy trên đường có tiểu thương ngay tại vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, thần sắc có chút bối rối. Đến trong phủ, Trúc Minh Lãng nhưng không có trông thấy lao sư cùng các bạn học, nghĩ đến bọn hắn đã đến Thiên Đài tế tự chỗ, thế là hỏi trong phủ hạ nhân con đường, liền hướng phía tế tự Thiên Đài đi đến. Vừa ra cửa, một người chạm mặt tới. Hắn thấy được Trúc Minh Lãng tựa như là một mực tại tìm như vậy, thần sắc có chút kỳ quái. Thế nhưng là Trúc Minh. Nam tử không người bái thật sâu nói. Trúc Minh Lãng nhìn xem hắn, nhưng không có lên tiếng. Người này chính là vị thành chủ tuổi trẻ kia, Trịnh Du. Trịnh Du đứng ở trước mặt Trúc Minh Lãng, duy trì túi đầu tư thái, cái này khiến Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng cảnh giác, đồng thời tùy thời dự định để Bạch Khởi xuất thủ. Nghe nói Trúc Minh đã đi khê cốc thượng du, xin hỏi Trúc Minh có thể từng nhìn thấy đê nước. Trịnh Du tiếp lấy dò hỏi. Thấy được. Trúc Minh Lãng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng là muốn cáo chi Đoàn Lam sư trưởng cùng Kha Bắc sư trưởng. Trịnh Du hỏi lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi có lời gì nói thẳng. Trúc Minh Lãng đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Trúc Minh lại không muốn hiểu lầm, Trịnh Du bất quá là một tên thư sinh yếu đuối, cũng không hiểu Mục Long chi đạo, càng sẽ không đối với Trúc Minh có bất kỳ ý đồ xấu. Chỉ là tại Trúc Minh muốn cáo chi hai vị sư trưởng trước, có thể hay không trước hết nghe tại hạ vài câu. Như Trúc Minh vẫn như cũ muốn đem ta Trịnh Du chuyện xấu cáo chi dân chúng, cáo chi sư trưởng, ta cũng tuyệt không ngăn trở, mà lại cam tâm tình nguyện bị phạt. Trịnh Du đứng lên đến, mang trên mặt mấy phần thành khẩn. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua sắc trời. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây, giờ này khắc này cũng đã coi ô đoàn che đậy, cũng không biết là sắc trời lại đột biến, hay là Đoàn Lam lão sư Thương Long huyền thuật đã đang thi triển. Không có như vậy khô nóng, nhưng bắt đầu có chút ngột ngạt. Vậy thành chủ mời nói. Trúc Minh Lãng cũng không đổi, tiếng người đều nói đến nước này. Trúc Minh, nhưng biết vũ thổ, nhưng biết ngoài 50 dặm tướng sĩ đang cùng Vu Thổ bạo dân chém giết. Trịnh Du mở miệng nói ra.
Biết.
Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Vu Thổ, nơi đó có chính mình Mỹ hảo hồi ức. Trồng dâu cây nuôi tầm Mỹ hảo hồi ức. Ta xem Trúc Minh cũng là một tên trí giả, vậy Trúc Minh ý kiến gì trận chiến tranh này?
Trịnh Du hỏi.
Ta chỉ nghe ngươi nói. Trúc Minh Lãng thản nhiên nói, nội tâm nhưng vẫn là đối với Trịnh Du có một phen khác cái nhìn. Người này hành vi buồn nôn vệ buồn nôn, con mắt không có gì vấn đề, cùng đầu cầu tiểu thương phía nào đó có cách biệt một trời. Chúng ta thời gian đổi mới sửa lại à, chạm vạng tối 7 điểm trước viết 2 trường không có giữ lại bản thảo mà nói, ta đồng dạng cũng đều là viết một cái buổi chiều, sau đó mới phát khủ khủ, các ngươi quen thuộc bên trong tương lai.
Chương 30, Trúc Minh, trân trọng.
Vậy xin nghe tại hạ phân tích. Trúc Minh cũng đã gặp Vinh Cốc Thành, nước mưa thiếu thốn, dòng sông khô cạn, nếu không có đê nước kia, chúng ta mùa thu này căn bản không có cái gì thu hoạch. Càng không cách nào hướng Đông Húc chiến trường cung cấp bất luận cái gì lương thực.
Trịnh Du bắt đầu nói ra.
Trúc Minh Lãng một bên nghe, vừa quan sát thời tiết. Thời tiết đang thay đổi, cỗ khí áp không tầm thường kia cũng khiến người ta ngực khó chịu. Loại im lìm này, thường thường là hàng trước khi mưa điểm báo. Đoàn Lam lão sư đã tại Hưng Vân Bố Vũ. Chúng ta phì nhiêu còn có khê cốc đổ vào Vinh Cốc Thành còn như vậy hoàn cảnh càng thêm ác liệt, thổ địa càng thêm cằn cỗi vu thổ đâu.
Trịnh Du giơ lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng con mắt.
Chúng ta không có mưa. Vu Thổ cũng không có mưa.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Đúng vậy, Vu Thổ chế độ nguyên thủy, nông nghiệp rất lại phía sau, dân phong dã man, mùa thu này càng không có nửa giọt nước mưa, dưới mắt lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Trịnh Du nói tới chỗ này, đột nhiên trong trời cao màu xám vang lên một tiếng lôi điện lớn.
Ầm ầm bảy.
Lôi điện lớn vang vọng, nguyên bản còn sáng sủa thiên địa lại càng không biết tại khi nào trở nên ảm đạm không rõ, mà đạo thiểm điện này xẹt qua Vinh Cốc Thành trên không, khói lửa đồng dạng chiếu sáng phía trước cổ xưa đường đi. Chiếu sáng những bình dân áo vải tại bên đường chờ mưa kia. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, tràn đầy vẻ vui thích. Bọn hắn đã ngửi được khí tức của mưa, sinh mệnh chi nguyên. Trước cửa phủ, Trịnh Du nửa bước không rời, như cũ duy trì khiêm tốn tư thái đứng ở trước mặt Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng nhìn xem vị thành chủ tuổi trẻ này, nội tâm có chút xúc động. Chỉ là xúc động chính mình không phải sớm mưa tảng sáng kia, mà là Trịnh Du lời nói này, là hắn suy nghĩ thời sự góc độ. Trận chiến tranh này Trúc Minh Lãng trong lòng nhấc lên một chút gợn sóng. Sẽ chỉ có một loại kết quả.
Trịnh Du trầm giọng nói.
Trúc Minh Lãng nhìn qua phía đông. Trên thực tế mây dày che đậy cũng chỉ có vùng sơn cốc nho nhỏ này, ở phía xa vẫn như cũng là ánh nắng mãnh liệt.
Tích đáp.
Một hạt mưa, công bằng rơi vào Trúc Minh Lãng phía sau cổ, lạnh buốt kia, ướt át kia.
Tích đáp.
Tích đáp tí tách sáu. Hạt mưa càng ngày càng nhiều, đánh trên phiến đá của con đường cũ kỹ, phát ra giống như phím đàn đồng dạng êm thai tiếng vang. Do nhẹ nhàng chậm chạp đến gấp gáp, giống như nhu chậm trương nhạc có thứ tự biến tấu, dần dần sục sôi. Dần dần cao vút, sau đó tâm thần triệt để luân hãm đến điện đường tiếng mưa rơi mỹ diệu này.
Trời mưa.
Trời mưa ba. Trên đường phố, trong dân trạch, trong đồng ruộng, một mảnh reo hò. Mưa này, ngay cả người người đều cảm thấy ngọt. Mưa này phá trừ trong mọi người tâm tích tụ. Mưa này giống như là huyết dịch tại trong một thân thể khô cạn chảy xuôi mở, để tòa sơn cốc này, để tòa thành trì này sống lại. Mọi người phát ra từ nội tâm reo hò, tháng qua lễ mừng mỗi năm, tháng qua chiến dịch khải hoàn. Nghe thoải mái vạn vật tiếng mưa rơi. Nghe toàn bộ thành trì vui sướng thanh âm, Trúc Minh Lãng đứng tại cửa phủ dưới mái hiên, phiêu diêu màn mưa ướt ống tay áo cùng dày. Mà thành chủ Trịnh Du đứng ở mái hiên nhà bên ngoài, vẫn như cũ chưa từng xê dịch nửa bước, vẫn như cũ duy trì phần khiêm tốn kia. Nhưng mưa tới thấu hắn buộc tóc, tới thấu hắn áo bào, mưa dính rơi vào gò má của hắn, đem hắn khuôn mặt văn nhược kia tân trang đến đặc biệt kiên nghị, ánh mắt của hắn, tại lúc này có quan mang, lại là một loại không sờn lòng quan mang. Ngươi vì cái gì không cùng ngươi dân cùng một chỗ vui cười đâu, ngươi chỉ hoan thời gian. Để nước mưa này rơi xuống, hiện tại cho dù cáo chi hai vị sư trưởng ngươi hành vi, ngươi cũng có thể nói là trận mưa này lấp kín đập chứa nước.
Trúc Minh Lãng nở nụ cười, nhìn xem thành chủ rối trá này.
Trúc Minh, ngươi cùng ta nói chuyện với nhau bao lâu?
Trịnh Du thành khẩn nói.
Bất quá vài phút.
Ngươi cũng đã biết tại cùng ngươi gặp nhau trước, tiền tuyến đã tới chiến báo, hay là một phần đến trễ chiến báo?
Trịnh Du tiếp tục nói.
Trúc Minh Lãng sắc mặt biến hóa.
Một phần đến trễ chiến báo.
Vừa rồi Trịnh Du đã phân tích qua vu thổ chiến tranh. Trúc Minh Lãng phi thường tán thành Trịnh Du nói lời nói kia.
Đúng vậy, trận chiến tranh này chỉ có một kết quả, thất bại.
Tổ Long Thành bang tại sao phải bại?
Rõ ràng có được tinh lương trang bị, rõ ràng có cao minh thống quân, rõ ràng có được tưởng thành cao ngất cứ điểm.
Có thể thì tính sao?
Vu Thổ đứng trước lớn nhất tai nạn.
Trúc Minh Lãng tại Vu Thổ ở lại qua, hắn biết rõ tuyệt đại đa số Vu Thổ chi dân đều là lao động một năm ăn một năm. Bọn hắn thổ địa cằn cỗi, có thể nhét đầy cái bao tử đã không phải là chuyện dễ dàng, tổn lương tổn áo loại chuyện này rất ít. Mà dưới mắt, từ chính mình rời đi Vu Thổ đến bây giờ liền chưa từng hạ xuống một trận mưa, có khê cốc tới Tiêu Vinh Cốc Thành đều đứng trước một trận ruộng khô mục vong nguy cơ, lại càng không cần phải nói là Vu Thổ.
Không mưa, ruộng đồng hoang phế, cây ăn quả tàn lụi, triệt để không có lương thực. Bắt đầu mùa đông, không có bông vải làm áo, như thế nào chống lạnh, vu thổ mùa đông vốn là tàn khốc. Bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn đã không có sinh tồn không gian. Đây chính là bạo loạn khởi nguyên. Càng đến cuối thu, càng gần mùa đông, càng nhiều vu thổ chi dân ý biết đến chính mình không sống tới năm sau. Cũng không phải là bạo dân ngấp nghé tổ long thành bang phì nhiều, mà là bọn hắn đang bị một cái tên là mùa đông tử thần hung hăng xua đuổi đến biên giới, hoặc là xông phá cứ điểm kiên cố kia, miễn cưỡng có một tia sinh cơ, hoặc là toàn bộ chết tại vu thổ. Cái gì binh sĩ tinh lương, cái gì long thú hung mãnh, trong mắt bọn hắn đều đã không trọng yếu, dục vọng cầu sinh sẽ để vu thổ chi dân như bay ngà dập lửa như vậy. Bọn hắn vì còn sống mà chiến. Tổ long thành vì tôn nghiêm vì thổ địa mà chiến. Ai thắng, ai bại. Kết quả của cuộc chiến tranh này chỉ có một cái, Trịnh Du rất rõ ràng, Trúc Minh Lãng hiện tại vô cùng rõ ràng. Cho nên phần chiến báo đến chết kia. Vinh Quốc thành cách cứ điểm tiền tuyến bất quá 50 dặm. Mà lại nơi này là trong sơn cốc thành trì, dù là lên cao đều nhìn không thấy bên ngoài đất bằng. Vu thổ quân bạo loạn đem rất nhanh liền đến nơi này. Cộc 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 13. Tiếng mưa rơi huyên áo. Dân chúng chúc mừng. Thân là thành chủ, Trịnh Du đứng tại trong mưa to bằng bạc, vẹn vẹn một bước hắn liền có thể trốn mái hiên, nhưng hắn không có. Mưa tới, thành vong. Trúc Minh Lãng rốt cuộc minh bạch Trịnh Du vì cái gì cười không nổi. Trúc Minh, hiện tại ngươi có thể cáo chi, còn xin cáo chi hai vị sư trưởng mang các học viên mau mau rời đi, thay mặt Trịnh Mộ hướng hai vị sư trưởng cùng Thuần Long học viên biểu thị cảm tạ bọn hắn thương hại thương sinh. Trịnh Du lại một lần nữa hướng Trúc Minh Lãng không người bái thật sâu. Mưa, vớt hắn sống lưng thê lương, nước mưa rót vào vạt áo của hắn, cũng từ trên tóc của hắn chảy xuôi đến gương mặt. Trúc Minh Lãng buông xuống trước đó phần nghi kỵ kia, đem hai tay chăm chú gõ cùng một chỗ, đi xuống bậc thang, mặc kệ mưa tẩy lễ, đem thân thể từ từ hạ thấp, lại chậm chậm hạ thấp, đồng dạng không người bái thật sâu. Trúc Mô bất lực, Trịnh huynh bảo trọng. Trúc Minh Lãng nói ra. Nói tạm biệt, Trúc Minh Lãng tại trong mưa chạy, hắn lúc này tâm tình lại nặng nề đến cực điểm. Trịnh Du không có ném thành mà chạy. Hắn muốn cùng đám bạo quân vừa mới công phá cứ điểm kia tử chiến đến cùng. Hắn phải bảo vệ cái này vừa mới được Khánh Vũ Vinh Quốc thành con dân. Phi điểu Ngụy Long tại trong mưa chậm chạp lên không, bọn chúng huyết thống là tới từ rực long, là cánh thịt, nước mưa sẽ không đánh ẩm ướt bọn chúng lông vũ, chỉ là nhiều một chút lực cản. 13 học viên mặc vào đã sớm chuẩn bị xong áo tơi bằng da, Đoàn Lam lão sư cùng Kha Bắc lão sư cũng đứng ở ưng thú long trên lưng. Bọn hắn ngay tại từ từ thoát ly Vinh Quốc thành, khi bọn hắn đến 200m chỗ cao lúc, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít hạt mưa nơi miệng hang, một đoàn người chính như vạn thú buôn đằng đồng dạng xông về trong sân cốc, xông về Vinh Quốc thành. Là vu thổ bạo quân. Bọn hắn tiếng hò hét càng ngày càng vang, ngay cả mưa to bàng bạc đều không thể che giấu, giống như chân trời vô tận cổn lôi ngay tại không ngừng tới gần ba. Trên mặt đất, có lẽ chỉ thấy được một chút thân ảnh, nhưng từ chỗ cao nhìn xuống, những thân ảnh kia liên tục không dứt, có chút thậm chí còn mặc mới vừa từ thành bang binh sĩ nơi đó tức vũ khí khôi giáp, bọn hắn liều lĩnh xông về vừa mới mút vào nước mưa ruộng lúa, xông về thành trì. Cứ điểm chính bị công phá ba. Một tên Mục Long học viên có chút không dám tin tưởng một màn này, ngơ ngác nói ra. Kha Bác đạo sư, chúng ta cũng là tổ long thành bang con dân a, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những bạo dân này xâm lược chúng ta thành trì, chúng ta là Mục Long sư, vì sao muốn é ngại những dân đen này? Nam Diệp lớn tiếng nói. Làm nam thị tử đệ, hắn cũng coi là tổ long thành hoàng thân quốc thích, dưới mắt gia tộc mình lãnh địa bị dạng này tra đạp, hắn làm sao nhịn đến xuống dưới. Đoàn Lam, Kha Bắc, có hai vị này sư trưởng cấp Mục Long sư tại, còn có 13 tên đều có được long tử học viên, hẳn là có thể đổ diệt đám bạo dân này a. Vào Thuần Long học viện, trừ phi là tiến đánh ác thành, nếu không kiên quyết không tham dự bất luận cái gì chiến sự, quy củ này ngươi không hiểu sao? Kha Bác đạo sư nghiêm khắc nói. Có thể những cái kia là vu thổ dã thú, là ác dân, bọn hắn rõ ràng có đất đai của mình, lại muốn bước vào tổ long thành bang lãnh thổ, không đáng thương hại a. Nam Diệp kích động nói. Vì cái gì không xuất thủ? Hai vị đạo sư tuyệt đối có thể ngăn cản bạo quân, chí ít có thể lấy kéo dài đến viện quân đuổi tới a. Bọn hắn không phải dã thú, bọn hắn cũng chỉ là tại cầu sinh. Đoàn Lam trong lời nói đã mang theo vài phần nghẹn ngào. Vốn là vì dân cầu đến Long Vũ, nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình thương Long Huyền Thuật, cứu sống bất quá là nho nhỏ một cái sơn cốc cư dân, căn bản không cứu sống dưới thiên thai này bị kịch. Cho dù không có Thuần Long Học viện văn bản rõ ràng lệnh cấm, Đoàn Lam nên làm cái gì? Đồ sát một đám nam nhân đang vì mình vợ con già trẻ giết ra một đầu sinh lộ, hay là thủ hộ bị khô hạn mùa thu dày vò đến khổ không thể tả dân chúng? Cái gì đều không làm được. Mục Long Sư, siêu việt phàm linh, một dạng nhỏ bé. Long 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 11. Đột nhiên một trận lại nổ vang từ sơn cốc chỗ sâu truyền đến, mênh mông màn mưa dưới, có thể nhìn thấy dòng suối cốc đạo nho nhỏ kia đang bị cái gì hồng hoang cổ thú đụng nhét mở, núi đá, cây cối bị hung hăng quấy nhập trong đó, theo cơn lũ nóng này kia cùng nhau ép hướng về phía nhập đường cốc đạo. Lũ ống bốn. Đám người kinh ngạc không thôi, khô hạn thật lâu sơn lâm làm sao có thể bởi vì trận mưa này mà dẫn phát lũ ống. Mưa này, nhiều nhất thoải mái sơn lâm, tuyệt không có khả năng dẫn phát dạng này mãnh liệt lũ lớn. chỉ gặp dòng suối hồng thủy lấp kín kia, thế không thể đỡ từ Vinh Cốc thành trong ruộng qua, đồng thời tùy ý chuốt xuống hướng về phía tiến vào sơn cốc cần phải trải qua đường hẹp. Đường hẹp nhập Vinh Cốc thành kia, chính nhân đầy là mối họa, tụ tập chính là cái kia từ trong Vu Thổ đánh tới quân bạo loạn, bọn hắn dài dòng đội ngũ như thế nào lại nghĩ đến trong sơn cốc thành chỉ bình tĩnh sẽ vọt tới dạng này một cỗ sơn cốc chi hồng. Một mảnh tiêu rên. Không biết bao nhiêu Vu Thổ chi dân bị sơn cốc chi hồng này nuốt chửng lấy, bọn hắn muốn hướng về sau rút lui, lại bởi vì sơn cốc này chật hẹp địa thế, khiến cho bọn hắn ngay cả tránh né lũ ống địa phương đều không có. Hàng ngàn hàng vạn người nhận lấy trận này lũ ống tàn phá, bọn hắn bị sóng lớn hung hăng chụp chết ở trên nham thạch, bị chết chìm trong nước, bị cọ rửa đến lòng chảo sông Tam Giác khu vực. Khí thế hùng hổ quân bạo loạn, vốn là dễ như trở bàn tay công phá thành trì, nhưng bởi vì trận này mấu chốt lũ ống mà tan rã hơn phân nửa, thi thể cùng sơn lưu cùng một chỗ phiêu bạt. Từ chỗ cao nhìn xuống đến một màn rung động này, Trúc Minh Lãng nội tâm quấn lên đồng dạng lật lên sóng lớn. Hắn nhớ tới thư sinh yếu đuối tại cửa phủ lối thoát, nho nhã lễ độ kia. Nhớ tới thành chủ tuổi trẻ tại trong mưa to không sờn lòng kia. Ánh mắt của hắn, tại trong cơn mưa u ám cũng lóe ra kiên nghị quan trạch. Nước tràn đầy mà không thả. Thà rằng dân khổ, cũng kiên quyết không bông ra đập nước. Mùa đông trước, Đông Húc cứ điểm tất bị công phá, môi hở răng lạnh, đến lúc đó thủ vệ không nhiều Vinh Cốc thành nhất định sẽ gặp phải bạo dân đổ diệt, thậm chí bị uống máu ăn thịt. Dân có thể khổ, bằng vào các loại biện pháp sống qua mùa đông, nhưng lại không thể không có chống lại xâm lược vũ khí. Ta biết bọn hắn khó khăn, có thể cùng khổ so sánh, ta càng hy vọng bọn hắn có thể trong loạn thế này sống sót. Trúc Minh, trân trọng. Mưa to ở bên tai huyên áo, Thoa Lập cũng ngăn không được phiêu vũ, việc này Trúc Minh Lãng trong đầu tất cả đều là thân ảnh gầy yếu tại trong mưa lâm ly kia, mà hắn cuối cùng không nói gì sâu cúc cái không người kia, chính là lần này không có nói với mình đi ra lời nói. Trúc Minh Lãng hít sâu một hơi, hút vào tất cả đều là chua ẩm ướt không khí, nhìn qua phiêu diêu màn mưa, thấy lại lấy một mảnh thê lương đại địa, người ta đều là phàm trần a. Phía sau còn có bạo loạn đại quân, trời ạ, Vu Thổ đến cùng có bao nhiêu người gia nhập cuộc bạo loạn này. Lý Thiếu Dĩnh đột nhiên kinh hô một tiếng. Bay khỏi sơn cốc, một chút liền có thể trông thấy cốc nguyên, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là tại ngoài sơn cốc kia, còn có hàng ngàn hàng vạn bạo quân, tiến vào Vinh Cốc thành chỉ là một phần trong đó. Bạo quân xác thực bị thương nặng, nhưng không đả thương được bọn hắn khổng lồ căn cơ. Đập chứa nước chữ nước lũ cuối cùng sẽ chảy khô, sơn cốc đường hẹp cũng sẽ từ từ hiện hiện, bạo loạn quân đội như cũ sẽ tràn vào đến tòa sơn cốc này trong thành kho lúa. Lấy Vu Thổ tàn bạo hành vi, Vinh Cốc thành bình dân sợ là rất khó mạng sống. Đường hẹp thấp trũng, giống như bị tận lực đào đục mở, những lũ ống kia không có toàn bộ sói mòn, chính động lại thành một mảnh hồ trũng, che mất sơn cốc con đường, những bạo dân kia nhất định phải bơi qua vũng bùn hồ trũng mới có thể tiến đánh Vinh Cốc thành. Nam Diệp vạn phần kích động nói, một mảnh hồ trũng kia liền nằm ngang ở duy nhất nhập cốc chỗ, hoàn toàn tựa như là thiết kế tốt như thế. Con đường bị chìm, mã thú liền không cách nào bước vào, mà hồ trũng hai bên sơn cốc dốc đứng, leo lên độ khó cực cao. Vừa mới mưa sau lại càng dễ rơi xuống ngã chết. Hồ chúng này có thể nói biến thành Vinh Cốc thành một đạo sơn cốc bình chướng, để quân bạo loạn khó mà thành đàn tràn vào. Chỉ cần tại hồ chúng một đầu khác thiết cương vị, đối với nhảy vào hồ chúng địch nhân bắn tên, ngàn người liền có thể ngăn cản quân đội và người. Đây là Lao Thiên ban cho Vinh Cốc thành kỳ tích lũ ống sao ba. Một tên nữ học viên đồng dạng nhịn không được phát ra vui sướng thanh âm. Ngay cả cứ điểm đều không ngăn cản được bạo quân, vậy mà đối với cái này nho nhỏ Vinh Cốc thành vô kế khả thi. Đoàn Lam lão sư trận mưa này cứu được Vinh Cốc thành tất cả dân chúng a, dù là bạo quân lâm thời thanh lý hồ chúng cũng cần một hai ngày thời gian, cho đến lúc đó viện quân đã chạy đến học viên khác cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Lũ ống này, như thần tích. Có thể chỉ có Trúc Minh Lãng rõ ràng, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại một vị thư sinh yếu đuối. Hắn chứa nước mà không thả, chính là vì cái này Vinh Cốc thành bảo lưu lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng, là hắn nương tựa theo chính mình chắc tuyệt ánh mắt cùng trí tuệ tử thủ lại tòa thành trì này, bảo vệ được dân chúng của hắn. Chính huynh, ngươi cũng trân trọng a. Xin ngươi cũng trong loạn thế này sống sót. Trúc Minh Lãng đứng tại ưng thú long trên lưng, lần nữa hướng phía Vinh Cốc thành phương hướng không người bái thật sâu. Nghĩ nghĩ, đoạn này hay là ăn khớp đọc tốt, thế là đem giữ lại bản thảo đều phong xuất, mọi người ném điểm phiếu vung ba. Chương 31, người chặt giết. Kha Bác đạo sư, nhanh, chúng ta mau chóng bay vợi tổ long thành bang, đem việc này cáo chi thành chủ. Chỉ là cáo chi, không phải trái với thuần long học viên văn bản rõ ràng a. Kha Bác lao sư nhẹ gật đầu, làm người tổ long thành bang. Hắn tự nhiên càng muốn nhìn thấy Vinh Cốc thành thắng lợi. Vậy đạo sư đi đầu, chúng ta sau đó về học viện. Nam Diệp đã bắt đầu thúc giục nói. Ưng thú long tốc độ phi hành tự nhiên hơn xa phi điểu ngụy long, thậm chí vượt qua quân đội truyền tin. Vinh Cốc thành nhận chiến báo đều là đến trễ, liền cho thấy cứ điểm bị công phá đến phi thường đột nhiên. Vậy các ngươi riêng phần mình cẩn thận, chớ cuốn vào chiến loạn, các ngươi vẫn như cũ không cách nào cải biến chiến cuộc. Kha Bác đạo sư dặn dò. Chỉ cần không rời đi phi điểu ngụy long, bọn hắn những học sinh này sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mà lại có thể rất nhanh liền thoát ly vùng chiến trường này. Ưng thú long tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể đổi tại chiến báo đưa đến tổ Long Thành bang trước đó liền đến thành chủ trên tay. Kha Bác rất rõ ràng, hiện tại Vinh Cốc Thành cũng bất quá là lợi dụng cái kia hồ trung đang trì hoãn, chờ những cái kia hồng thủy hoàn toàn loại bỏ, bị thổ nhưỡng hút đi, bạo loạn đại quân như cũ hội công vào thành trì. Thời gian rất gấp bách, nhất định phải phi hành hết tốc lực. Huy động cực đại cường tráng ưng vũ cánh lớn, ưng thú long xuyên qua màn mưa, mấy lần trên không trung chìm thăng liền rời đi tòa sơn cốc này, hướng phía Ly Xuyên Đại Bình Nguyên phương hướng bay đi. Sơn lĩnh tại sau lưng, từ từ chìm hướng về phía đường chân trời, Kha Bác vẻ mặt nghiêm túc, chính thúc dục chính mình ưng thú long tăng thêm tốc độ. Lúc này bọn hắn còn không có thoát ly mây mưa, chỉ là Vinh Cốc Thành đã càng ngày càng xa, lấy ưng thú long tốc độ như vậy, chỉ cần nửa ngày thời gian hẳn là liền có thể bay trở về tổ Long Thành bang. Loan quang màu đỏ phá vỡ mây đen, từ cao hơn trên bầu trời chiếu xạ đến bên trong vùng thế giới này, có thể nhìn thấy chính phiến sơn lâm đều từ từ hiện ra lá phong chi hồng. Trúc Minh Lãng theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua mây đen che đậy bầu trời, nhìn thoáng qua không trùng phiêu linh mưa bụi, chẳng biết lúc nào mây đen biến thành từng đoàn xích hà, đỏ đến giống liệt diễm một dạng đang thiêu đốt, mưa bụi trở nên thưa thớt, từng luồng hơi nước màu trắng xuất hiện ở dưới mây, giống như vừa mới xốc lên nồi hơi. Bầu trời xích hà. Hình ảnh này Trúc Minh Lãng không chỉ một lần thấy qua. Trên bờ vai, một mực buồn ngủ băng thần Bạch Long đột nhiên mở mắt, cái kia xương tinh lánh mâu chính nhìn chăm chú lên trong đó một mảnh đám mây màu đỏ, đám mây kia ngay tại ưng thú long bay lượn vị trí phía trên. Cẩn thận. Trúc Minh Lãng hô to một tiếng. Trong hỏa vân màu đỏ, một đầu toàn thân lưu chuyển lên lân quang màu vàng cự long đột nhiên đập xuống, nó cường tráng không gì sánh được thân thể đánh tới ưng thú long, lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Kha Bác hoàn toàn không có phòng bị, cái kia ưng thú long càng giống là bị một viên liệt hỏa vẫn thạch cho đập trúng đồng dạng, thân thể trượt xuống, hướng xuống trên mặt đất trong núi rừng ngã đi. Liệt hỏa trong nháy mắt dẫn đốt chung quanh cây cối, một mảng lớn bị đốt thành tường, đồng thời theo gió đang di động. Ưng thú long từ trong hố bùn đất đứng lên, nó tại rơi xuống thời điểm liền dùng cánh bảo vệ được ba người, chỉ là nó cánh phải cũng bởi vậy bẻ gãy, một lần nữa đứng lên thời điểm, ương dực kia không cách nào mở rộng ra, càng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bả vai chóc ra. Móng vuốt bước vào mặt đất, ương thú long không sợ chung quanh đại hỏa, một đôi sắc bén mắt ương tức giận nhìn chăm chú lên giữa không trung con hỏa long màu xích kim kia. Vu thổ cũng có mục long sư. Kha Bác vẻ mặt nghiêm túc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Lam cùng Trúc Minh Lãng. May mắn, hai người bọn họ cũng không có sự tình. Đoàn Lam lão sư rất nhanh từ trong va chạm choáng váng khôi phục lại, nàng vươn bàn tay của mình, hướng phía trong mảnh cánh rừng lửa cháy này trùng điệp vô xuống đi, lập tức một đạo hoa lệ không gì sánh được nước sóng gợn từ nàng trưởng ấn trô khuyết tán ra. Vô số giọt nước phiêu tán rơi rụng, bay về phía những cái kia cao cao tường lửa, mà cái kia nước sóng gợn càng là cường đại, quét sạch mở quá trình nhanh chóng đem trong rừng liệt hỏa cho dập tắt. Ngao chín. Cùng lúc đó, sóng gợn nước khuyết tán ra khu vực giống như là thông hướng cái nào đó thần bí đầm sâu. Linh vực đồ ấn rõ ràng lấy nước gợn sóng nhẹ ra, chạm xuyên giao long từ trong sóng nước đồ ấn này bay lên mà ra, trong lúc nhất thời trùng quanh liệt diễm không khí hết thảy bị long tức cho nhấn diệt, thanh lương rất nhiều. Trúc Minh Lãng cùng Tiểu Bạch Khởi cũng còn tốt, không có thụ thương. Trúc Minh Lãng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cực kỳ phách lối hỏa long, cau mày. Như thế nào là hắn? Lưu Kim Hỏa Long. Nguyên lai Trúc tiểu huynh đệ cũng ở đây a, vậy hôm nay thế nhưng là một ngày tháng tốt. Quả nhiên, La Hiếu thanh âm từ cái kia Lưu Kim Hỏa Long phía trên truyền đến. Kha Bác nhìn phía Trúc Minh Lãng, hỏi, hắn là người phương nào? Lưu Kim Hỏa Long, La Hiếu, hắn vốn hẳn nên đóng giữ Đông Húc cứ điểm. Đoàn Lam lão sư lại tại lúc này mở miệng. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Nếu là cứ điểm thống lĩnh, không nhanh chóng đi báo quân tình, lại muốn ở chỗ này đả thương người. Kha Bác cả giận nói. Ha 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 ha, các ngươi cảm thấy chiến báo là thế nào đến chế, ta giết tất cả người mang chiến báo, đương nhiên còn bao gồm xen vào việc của người khác các ngươi. La Hiếu trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng tàn nhẫn. Tên tâm lý biến thái này, rốt cục vẫn là lộ ra nguyên hình. Ngươi tên phản đồ này, tại sao muốn trợ Vu Thổ bạo quân? Kha Bác chỉ vào La Hiếu nói. Vì cái gì? La Hiếu gương mặt kia đã có chút dữ tợn. Hắn nguyên bản liền lâm vào một loại điên cuồng trình độ, tựa hồ thấy được Trúc Minh Lãng, càng đi hướng một loại mức thuốc không thể cứu. Trúc Minh Lãng lại đồng dạng khó hiểu. La Hiếu nếu như biết mình cùng Lê Vân Tư sự tình, vậy hắn hẳn là trực tiếp hướng mình trả thù mới đúng, không cần thiết giết chết tất cả người mang chiến báo, để cho toàn bộ tổ Long Thành bang phía Đông lâm vào một trận chiến loạn nguy cơ. Chẳng lẽ tại Lê gia còn phát sinh cái gì khác? Sẽ để cho La Hiếu điên cuồng như vậy, đến mức làm ra dạng này phản tộc sự tình, sợ là hắn cái nào đó chấp niệm bị triệt để bóc chết. Ta vì bọn họ Lê gia làm trâu làm ngựa, bọn hắn lại xem ta như một con chó không nên kêu to, một roi này, ta sẽ làm bọn hắn toàn bộ Lê gia hối hận. La Hiếu đem mũ trùm từ đầu lấy xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh kia. Một đạo trùng điệp vết roi, từ gò má của hắn đường tắt lỗ thai, mai cho đến cái hót, trên gò má nát mỡ thịt cũng còn không có khép lại, mới vết máu, vừa ngưng vảy xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể tưởng tượng đạt được một roi này đánh cho là nặng bao nhiêu. Roi này bái Lê gia gia chủ Lê Anh ban tặng. Nghị sự đại hội sau khi kết thúc, hắn khẩn cầu Lê Gia Gia chủ đối với Lê Vân Tư sự tình làm tiếp định đoạn, cũng biểu đạt chính mình đối với Lê Vân Tư một lòng say mê. Có thể Lê Anh lại ban thưởng hắn một roi này. Cho dù là thanh danh bừa bộn, nàng cũng là Lê Gia đại tiểu thư. Ngươi thì tính là cái gì? Đừng có cái gì vọng tưởng, càng đừng quên thân phận của mình. Một roi này là để cho ngươi trí nhớ lâu, về sau như lại tại trong nghị sự đại điện chất vấn quyết định, liền lăn ra Lê Gia. Mấy ngày nay, Lê Anh lời nói này tại đầu góc hắn lặp đi lặp lại, dày vò lấy hắn đồng thời, càng làm cho hắn gần như điên cuồng. Chương 32, trưởng thành kỳ Bạch Long. Hắn La Hiếu cũng không phải một con chó nhà chỉ biết tuân theo. Cứ điểm chiến bại, hắn La Hiếu thậm chí không cần trợ giúp, Vu Thổ liền nhẹ nhõm đem Đông Húc cứ điểm cho công phá, thậm chí La Hiếu đều không cần bên ngoài bại lộ chính mình phản tâm, chỉ cần âm thầm chặn giết tất cả người báo tin, để Vu Thổ bạo loạn quân đội lại thẳng tiến Tổ Long thành bang nội địa mấy ngày. Chỉ tiếc, Vinh Cốc thành Mục Long học viện nhân viên là phiền phức, La Hiếu nhất định phải tự mình động thủ. Không cần chặn giết tất cả, chỉ cần đem ưng thú Long ba kẻ này giải quyết, những phi điểu ngụy Long kia cho dù bay đến Tổ Long thành bang, hết thảy đều trễ. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng trong ba người này, ngược lại là La Hiếu niềm vui ngoài ý muốn. Từ khi Khổng Đồng cùng La Hiếu nâng lên Trúc Minh Lãng sự tình, La Hiếu loáng thoáng đoán được cái gì. Trước đó Trúc Minh Lãng một mực tại Thuần Long học viện, La Hiếu lại đang chiến trường, không có thời gian đi nghiệm chứng, ai biết Trúc Minh Lãng ngay tại trong ba tên học viện thầy cho muốn đi báo tin này, xác thực rất có ý tứ. Hắn muốn một mực cậu thả ở trong Thuần Long học viện, La Hiếu thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì, trong học viện cường giả không phải số ít. Lê Vân Tư đưa ngươi bảo hộ ở trong Thuần Long học viện, ngươi lại chính mình đi ra muốn chết, ha ha, Trúc Minh Lãng á Trúc Minh Lãng, ngươi cùng Lê Vân Tư diễn một trận trò hay à. La Hiếu nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng, cảm xúc tại từng điểm mất khống chế. Vừa nghĩ tới nam tử trước mắt này chính là để cho mình đêm không thể say giấc trong lòng gai độc, lại nghĩ tới trên mặt mình một roi này xỉ nhục, còn có lúc trước bị trục xuất Lê gia thống khổ, trong lúc nhất thời tất cả lửa giận đều tại trong lồng ngực bắt đầu cháy rừng rực. Trúc Minh Lãng, ta trước hết giết hai người này, ta lại một bên cắt thịt của ngươi, một bên từ từ nghe ngươi nói ngươi cùng Lê Vân Tư ở trong địa lao sự tình. La Hiếu đã triệt để đánh mất nhân tính, biến thành một đầu ác độc âm tàn yêu quỷ. Vừa mới nói xong, Lưu Kim Hỏa Long kia lại một lần nữa nhấc lên khủng bố hỏa diễm, giống như một ngọn núi lửa phun ra vô số dung nham, chính hướng phía sơn lâm yếu ớt này bắn tung tóe, liền ngay cả Đoàn Lam lão sư Trạm Xuyên Long xương mù thế đều ngăn cản không nổi. Rất nhanh cực nóng đánh tới, cánh gai ương thú long cùng Trạm Xuyên Long đứng ở cùng một chỗ. Đã nhìn thấy hình thể to lớn Lưu Kim Hỏa Long từ giữa không trung nghiêng vọt tới trong núi rừng, từng đạo hãi nhiên đến cực điểm sóng lửa do chỗ cao bao trùm xuống tới, khí thế bằng bạc, cảm giác sơn lâm đều đang rung động. Tương thú long vô luận là hình thể năng lực vẫn còn, tựa hồ cũng kém hơn Lưu Kim Hỏa Long, huống chi cánh của nó còn gãy mất một chi, nương tựa theo thân thể tính linh hoạt đang tránh né giữa không trung sóng lửa. Mà Trạm Xuyên Long không ngừng chuyển đổi tư thái, có thể nhìn thấy có thác nước chi thủy khuynh đảo hướng Lưu Kim Hỏa Long, nhưng mà cầu mưa thời điểm tựa hồ tiêu hao con dao long cường đại này đại lượng phát lực. Nó cùng trong ngày thường bắt đầu so sánh rõ ràng có mấy phần mảnh mai. Lưu Kim Hỏa Long bá đạo đến cực điểm, nó vòng quanh sóng lửa trà đạp xuống tới, chấn lên ưng thú long. Long nha lộ ra, trong miệng cũng tận là dung nham, nó cắn một cái vào ưng thú long phần cổ, răng nanh càng là hãm sâu đến trong thịt, cơ hồ muốn đem ưng thú long xương gãy đều lên tiếng gãy mất. Trạm Xuyên Long toàn thân nổi lên hàn thủy, nó như thủy mãng một dạng, nhanh chóng quấn lên Lưu Kim Hỏa Long, đồng dạng xoắn lấy Lưu Kim Hỏa Long phần cổ cùng lồng ngực, này mới khiến ưng thú long có cơ hội đào thoát ra Lưu Kim Hỏa Long răng nanh. Nào giống 11. Lưu Kim Hỏa Long ngửa đầu thét dài, toàn thân bao trùm lấy hỏa lần kia từng khỏa đột nhiên như đá lưu hình một dạng bạo tạc, trong lúc nhất thời cái này hỏa long hóa thân thành một thùng thuốc nổ to như thành lâu, đem trên người có nước lạnh bảo vệ Trạm Xuyên Long cho đánh bay ra ngoài. Hai con hạ vị long cũng vọng tưởng cùng ta đọ sức. La Hiếu cười lớn. Đồng dạng là long tướng cấp bậc, ương thú long cùng Trạm Xuyên Long tại khỏe mạnh trạng thái dưới cũng rất khó cùng Lưu Kim Hỏa Long chống lại, dù sao Lưu Kim Hỏa Long hiện tại là thượng vị long tướng. Máu tươi từ ưng thú long phần cổ chảy xuôi xuống tới, cứng gọi lông vũ lại càng không biết chóc từng mảng bao nhiêu, Kha Bác thần sắc có chút bối rối, hắn biết song phương thực lực có chút cách xa, dù là hiện tại đem trong linh vực mà khắc long tử gọi ra, cũng khó có thể ngăn cản Lưu Kim Hỏa Long khí diễm. Đồng dạng, Đoàn Lam lão sư có con rồng mạnh nhất chính là Trạm Xuyên Long, nếu không có phạm vi lớn hưng vân bố vũ, nàng hẳn là có thể lại kéo dài một chút thời gian, dưới mắt lại thật có khả năng bị tên điên này giết hại. Người cùng Lê gia ân oán, chúng ta Thuần Long học viện làm như không thấy là được. Ngươi cũng đã biết Thuần Long học viện không giống với thế gia, giết chết Thuần Long học viện thầy trò, ngươi tuyệt sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Kha Bác nói ra. Cho nên, ngươi đi trước chết, ta lại giết bọn hắn, ha ha ha. La Hiếu cười lạnh. Lưu Kim Hỏa Long toàn thân lưu hình bạo liệt, chung quanh 50 mét đều sẽ bị lưu hình nổ thương, nó mang theo năng lượng đáng sợ này hướng phía ương thú long vào tới, chính là muốn một kích mất mạng. Ương thú long nương tựa theo nửa cái cánh, muốn cất cánh lại gian nan đến cực điểm, mà lại Lưu Kim Hỏa Long lưu hình bạo liệt càng làm nó hơn không trô né tránh. Mắt thấy ưng thú long liền muốn chết thảm, đột nhiên một đạo lăng lệ kén gió lướt qua, xuyên qua thân thể khổng lồ Lưu Kim Hỏa Long, chính là hướng phía La Hiếu đứng ở trên một viên cự tùng kia bản nhân đánh tới. Trong kén gió, có thể trông thấy một bóng người trắng tinh không tì vết, nó giống như tinh linh của băng cùng phong, đang dùng cường đại pháp thuật chui hướng Mục Long sư La Hiếu. Băng thần Bạch Long. Đoàn Lam thấy được thân ảnh kia, chính là Trúc Minh Lãng băng thần Bạch Long, cùng ban đầu ở trong học đường so sánh, băng thần Bạch Long lần này cuốn lên kén gió càng mạnh mẽ, hoàn toàn chính là một đạo hướng ngang con quay phong bạo, mà lại trong gió càng khuấy động vô số sắc bén băng vãi ba. Băng thần Bạch Long đến trưởng thành kỳ. Trúc Minh Lãng không có chỉ huy nó công hướng không ai bị nổi Lưu Kim Hỏa Long, mà là trực kích Mục Long sư bản nhân La Hiếu. La Hiếu nhìn thấy băng thần Bạch Long thời điểm, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Hắn từ đầu đến cuối liền không có đem Trúc Minh Lãng để vào mắt, mà lại hắn cũng không có quan sát được Kha Bắc cùng Đoàn Lam triệu hoán mặt khác long sủng, băng thần Bạch Long trực đảo Hoàng Long quả thật có chút ngoài dự liệu. Đem ta La Hiếu xem như một cái nhược trí sao? La Hiếu đột nhiên cười ha hả. Hắn nguyên địa bất động, trên ngón tay chiếc nhẫn lại tách ra sáng chói hồng quang. Đã nhìn thấy những ánh sáng này phi thường trắng kiện, tại La Hiếu trước mặt nhanh chóng xen lẫn thành to lớn hồng quang hình dáng. Hình dáng này rõ ràng là Lưu Kim Hỏa Long bóng dáng, mà những hồng quang nhìn qua không có tính thực chất kia lại càng không biết khi nào ngưng tụ thành hồng khải. La Hiếu quanh thân xuất hiện khải ảnh hoa lệ này, đưa nó bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Băng thần Bạch Long băng phong phủ kích đã giống như một trận gió lốc tạt qua, nhưng vẫn là không nhanh bằng La Hiếu khải ảnh này biến hóa. Khanh 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 mười. Trong kén gió, băng thần Bạch Long linh lung thân thể tại trong sợi gió màu trắng cùng kim cương tuyết từ từ mở rộng, cánh của nó hoàn mỹ triển khai, đạt đến cự ưng trình độ, yêu kiều cánh phụ càng giống là một con thần thánh chi điệp, băng nhung phiêu tán, duy mỹ đến cực điểm. Thân thể của nó cũng thay đổi dài quá rất nhiều, tức có linh lộc linh động, lại có báo tuyết khỏe đẹp cân đối, cái đuôi thật dài lôi kéo ra một đạo kinh diễm băng ấn, ngay tại kén gió túi kích không cách nào phá mở La Hiếu khải ảnh màu đỏ lúc, băng thần Bạch Long cái đuôi biến thành một đạo tuyệt mệnh lợi khí. Bạch kiên cố không gì sánh được khải ảnh bị đâm xuyên một cái lỗ thủng. La Hiếu quá sợ hãi, nhưng vẫn là né tránh không kịp. Máu tươi phun ra, La Hiếu tại trong một tiếng hét thảm từ trên cự tùng rơi xuống. Ngao giống mười. Lưu Kim Hỏa Long nóng nảy gào thét, nó đem ưng thú long thi thể vứt bỏ trên mặt đất, sau đó một đường phá tan tất cả cây cối hỏa diễm, kịp thời tiếp nhận nện mặt đất La Hiếu. La Hiếu bưng bít lấy bên trái trán, thống khổ làm hắn cả khuôn mặt đều vặn ở cùng nhau, huyết dịch nhuộm đỏ hắn trên trán tóc dài, từng luồng lướt qua hắn khuôn mặt tái nhợt, cặp mắt kia càng giống như ác quỷ độc oán. Trúc Minh Lãng bốn. La Hiếu gầm hét lên. Trúc Minh Lãng bắt đầu lo lắng. Đều tại bên trán mở một cái hố, vậy mà không có chết. Trung quy là khải ảnh kia giảm sóc băng thần Bạch Long chí mạng vĩ chập, không phải vậy La Hiếu đã chết hẳn. Mục Long Sư rất yếu đuối, có cơ hội nhất định phải trước giết chết Mục Long Sư. Trúc Minh Lãng mới vừa rồi không có để Bạch Khởi xuất kích chính là đang chờ đợi cơ hội này. Chỉ tiếc La Hiếu lại có khải ảnh hộ thể. Long Chi Khải Cụ mặc dù là Long Sùng phòng ngự trang bị, nhưng đến La Hiếu cấp bậc này, đã có thể thành lập một loại huyễn hóa chi pháp. Đó chính là đem nguyên bản phụ thuộc trên người long thú khải cụ chống rông kêu gọi đến trước mặt mình, dùng để lâm thời bảo hộ Mục Long sư tự thân. Không thể không nói, khải ảnh này cứu được La Hiếu một mạng, càng làm cho Lưu Kim Hỏa Long có thời gian giết trở lại đến bảo vệ chủ nhân. Mặc dù là bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng Trúc Minh Lãng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Coi như giết chết La Hiếu, hắn Lưu Kim Hỏa Long cũng sẽ không bởi vậy mẫn diệt, ngược lại sẽ làm cho con hỏa long này càng thêm cuồng bạo báo thù, không chết không thôi, bọn hắn như cũ rất khó sống sót. Giống sáu. Lưu Kim Hỏa Long toàn thân hỏa diễm cao cao đứng lên, thân thể khôi ngô tựa như một tòa ngay tại cháy hừng hực thành lâu, nó dương đầu lên, hướng phía băng thần Bạch Long phun ra một mảng lớn nham tương. Vẹn vẹn một giọt nham tương, liền có thể để một đám bụi cỏ hóa thành cho tàn, những nham tương dịch nhiệt độ cao kia thậm chí có thể dung xuyên nham thạch, đỏ bừng chí mạng tương dịch phun ra hướng về phía băng thần Bạch Long, băng thần Bạch Long lợi dụng cánh phụ linh xảo, ở giữa không trung như điệp vũ đồng dạng né tránh. Giữa không trung, cũng giấy lên một khối lớn lơ lửng hỏa diễm, Bạch Khởi từ lơ lửng chi diễm bên dưới xuyên qua. Đang muốn thoát ly nham tương phạm vi bao trùm thời điểm, Lưu Kim Hỏa Long kia chẳng biết lúc nào trùng sát đi qua, vuốt rồng sắc bén kia thẳng đến băng thần Bạch Long phần cổ. Ưng thú long liền chết thảm tại dưới kim trảo này, nhìn như hình thể nặng nề Lưu Kim Hỏa Long kỳ thật phi thường tấn mãnh. Mãng qua. Đoàn Lam thanh âm vang lên, chỉ gặp Trạm Xuyên Long con ngươi lóe ra hào quang màu xanh thẳm, nó ánh mắt đến trên vị trí, từng đầu thô cuồng vành đai nước hóa thành thô cuồng thủy nguyên tố chi mãng, bọn chúng thật dài thân thể quấn ở cùng một chỗ, như một vòng xoáy kịch liệt chính đang chạy xiết hành vi. Thủy mãng vòng xoáy từ mặt bên quét sạch, tinh chuẩn va chạm lên Lưu Kim Hỏa Long, đem Lưu Kim Hỏa Long cho đánh sập trên mặt đất. Những thủy nguyên tố chi mãng kia cũng không có bởi vì va chạm kịch liệt này tiêu tán, lại là biến thành nhỏ hơn thủy xà, cuốn chặt lấy Lưu Kim Hỏa Long tứ chi. Suy 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 bảy. Vốn là một chỗ lạnh buốt chi thủy, vốn là cường đại thủy chi huyền thuật, nhưng nước lạnh đang sôi trào tại bị bốc hơi, thủy mãng huyền thuật cũng tại dần dần bị khí hóa. Diễm của Lưu Kim Hỏa Long thực sự cường thế bá đạo, chỉ bằng vào Trạm Xuyên Long huyền thủy chi thuật rất khó áp chế. Chương 33, Liêm Trảo Mãnh Long. Dù 6. Băng thần Bạch Long vào lúc này trường ngâm một tiếng, nó giãn ra hoa lệ cánh chính, giống như trong thần thoại băng tuyết chi hoàng. Một cỗ khí tức băng lãnh từ trong tuyết vũ tản ra, như báo tắc một dạng tấn mãnh quét sạch sơn lâm bừa bộn một mảnh này, những nước lạnh đang bị sấy khô kia tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành kiên cố không gì sánh được băng xương. Kéo kẹt 11. Cây cối đông kết, nham thạch đông kết, đầy đất băng xương màu trắng vượt trên lưu kim hỏa long sóng nhiệt chi thế, càng đem những thủy xà quấn quanh trên người lưu kim hỏa long kia ngưng tụ thành từng đạo băng hoàn. Băng xương chi hoàn kiên cố như xiềng xích, gắt gao khóa lại lưu kim hỏa long, để nó khó mà đứng dậy. Đoàn Lam lão sư nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng, trên mặt thoáng có vẻ vui mừng. Kha Bác nhìn thấy cơ hội này khó được, lập tức lùi về phía sau mấy bước, tay trái hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống đất, mở ra linh vực của mình. Có thể nhìn thấy linh vực đồ án tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện, cũng chiếu rọi tại trước mặt trên mặt đất bùn đất, đại địa kia đột nhiên lan lộn. Đá bay bùng tóe, Kha Bác muốn triệu hoán chính là một đầu nê long, cứ việc hắn thực lực kém hơn ưng thú long, nhưng cái này nê long có được dày đặc không gì sánh được thân thể, có thể ngăn cản xuống lưu kim hỏa long mấy lần toàn lực công kích. Dù sao cũng là bị đánh lén, không có cái gì cơ hội triệu hoán, nếu không phải băng thần bạch long cùng trạm xuyên long khốn trụ lưu kim hỏa long, Kha Bác cũng không dám tùy tiện mở ra đồ ấn, triệu hoán cuối cùng cần hết sức chăm chú, cũng cần một chút xíu thời gian. Kha Bác lão sư, cẩn thận. Đột nhiên, Trúc Minh Lãng cao giọng hô. Kha Bác sắp hoàn thành triệu hoán, nhưng hắn lúc này lại cảm nhận được một cỗ linh ý, giống như là có người tại chính mình cái cổ sau vung lên lãnh đao. Hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy đến một cái móng vuốt sắc bén. Móng vuốt này không có xương ngón tay, là nguyên một phiến như một thanh liêm đao mở ngực, liền như thế hướng phía chính mình chặt tới. Cách đó không xa, Trúc Minh Lãng đoán được một màn này, nhưng hắn không có mặt khác long sủng, lúc này nếu là đại ngạc linh tại, còn có thể vì Kha Bác đạo sư tranh thủ một chút thời gian. Bạch năm, liêm chảo rốt cục vẫn là cắt ra Kha Bác lồng ngực, máu tươi phun ra. Kha Bác quay cuồng trên mặt đất, liêm chảo mãnh long kia nhưng căn bản không có ý định buông tha hắn. Liêm chảo mãnh long mấy bước đuổi kịp Kha Bác, một móng vuốt khác vừa hung ác đâm vào đến Kha Bác phần bụng, sau đó liêm chảo mãnh long thậm chí giống khoe khoang chính mình đi săn chiến lợi phẩm một dạng, đem Kha Bác cao cao giơ lên. Liêm chảo mãnh long bản tính tức là La Hiếu bản tính. Sinh vật hung tàn khát máu này cũng không biết là tại khi nào triệu hoán, tựa hồ một mực rời rạc ở chung quanh, chờ đợi lấy cơ hội này. Trốn. Trốn Kha Bác bị treo ở trên móng vuốt kia không có lập tức chết đi, hắn một đôi tràn ngập huyết dịch con mắt trừng lớn lấy, nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng phương hướng, rất cố gắng hô lên cái chữ này tới. Đều được chết đi cho ta. La Hiếu lại một lần nữa ra lệnh, lần này mục tiêu chính là Trúc Minh Lãng. La Hiếu là một người điên khát máu, nhưng hắn suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Hắn biết rõ trong ba người thực lực mạnh nhất chính là Kha Bác, hắn hàng đầu giết mục tiêu cũng chính là Kha Bác, từ vừa mới bắt đầu không trung đánh lén, đến lúc này lựa chọn giết người thời cơ và chính tự. Mà lại băng thần Bạch Long đều uy hiếp đến La Hiếu tính mệnh, La Hiếu vậy mà cũng không có để đầu này liềm chảo mãnh long hiện thân, liền vì tại thời điểm mấu chốt cho Kha Bác một kích chí mạng. Dù 8. Bạch Khởi đã nhận ra liềm chảo mãnh long, cánh của nó hướng phía Trúc Minh Lãng phương hướng huy động, thổi lên một trận hoành phong. Vũ giới nhung cũng theo hoành phong này bay đi, hóa thành băng nhung lợi khí, lít nha lít nhít hướng phía còn liềm chảo mãnh long kia đinh đi. Liềm chảo mãnh long thực lực kém xa lưu kim hỏa long, mà lại rõ ràng là am hiểu đánh lén sinh vật, Bạch Khởi rõ ràng đã đến trưởng thành kỳ, thực lực hoàn toàn không kém một chút hạ vị long tướng. Nó băng đinh hoành phong đánh tới, giống như một trận băng chủ y mưa to, diện tích lớn phong kín liêm chảo mãnh long tất cả đường tấn công. Liêm chảo mãnh long vốn định liên chạm Kha Bác cùng Trúc Minh Lãng hai người, nhưng lại không thể không bỏ đi giết Trúc Minh Lãng ý đồ. Băng đinh số lượng rất nhiều, liêm chảo mãnh long đã muốn rút lui, vẫn như cũng bị trong đó mấy cây đâm trúng phần lưng. Liêm chảo mãnh long phát ra vài tiếng kêu rên, lập tức chạy trốn đến trong rừng rậm, không hiện thân nữa. Đáng tiếc, nếu có thể nhiều trúng mục tiêu một chút băng đinh, những băng đinh này liền sẽ ngưng đông cứng liêm chảo mãnh long phần lưng cơ bắp, để nó chạy trở nên cứng ngắc. Bạch Khởi, đi. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua chính tranh thoát băng hoàn xiềng xích lưu kim hỏa long, quả quyết hô. Băng thần Bạch Long bảo trì tầng trời thấp lướt đi, hướng phía Trúc Minh Lãng phương hướng bay tới. Trúc Minh Lãng bắt lấy băng thần Bạch Long móng vuốt, thuận thế bay lên không. Đoàn Lam lão sư, không cần ham chiến. Đoàn Lam còn chưa từ trong việc Kha Bác chết thảm lấy lại tinh thần, Trúc Minh Lãng cùng băng thần Bạch Long từ trước mặt nàng bay qua thời điểm, nàng mới vươn tay ra bắt lấy tay Trúc Minh Lãng mò xuống. Lộc cục 7. Liêm chảo mãnh long cũng không tính để bọn hắn thăng nhập không trung, chỉ gặp con mãnh long ăn thịt này lấy khoa trường tốc độ leo lên một cây đại thụ, sau đó tại trên tán cây nhảy lên một cái, tiến hóa thành khai cốt liêm chân trước trên không trung hung hăng rạch ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trung điệp bổ về phía treo ở băng thần Bạch Long dưới thân Trúc Minh Lãng cùng Đoàn Lam. Ngao năm. Trạm xuyên long kịp thời xuất hiện, cái đuôi của nó từ sơn lâm trên mặt đất mãnh liệt ném lên đến, đem liêm chảo mãnh long kia đánh bay ra ngoài. Liêm chảo mãnh long kêu thảm một tiếng, ngã vào đến núi đá trong đống, rơi máu me đầm địa. Đoàn Lam lão sư, thu hồi trạm xuyên long, nhanh. Trúc Minh Lãng vội vàng nhắc nhở. Một khi siêu việt khoảng cách, trạm xuyên long liền sẽ bị lưu tại chiến trường kia, bọn hắn bây giờ căn bản không dám dừng lại, lưu kim hỏa long một khi tránh thoát, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đoàn Lam đưa bàn tay ra, đồ ấn tại trên lòng bàn tay của nàng hiện ra, trên mặt đất Trạm Xuyên Long chúng quanh lập tức xuất hiện một cái càng lớn lớn đồ ấn, giống một cái to lớn cánh cửa triệu hoán, có thể tự nhiên xuyên thẳng qua. Trạm Xuyên Long lập tức bay về phía trong triệu hoán đồ ấn, tại băng thần bạch long cao cao bay xa trước đó kịp thời tiến vào đoàn lam trong lĩnh vực. Các ngươi chạy sao? La Hiếu cười lớn. Lưu Kim Hỏa Long đã dùng hỏa diễm cắt kim loại băng hoàn xiển xích, tứ chi của nó bị đông cứng đến có chút trở nên cứng, nhưng chỉ cần thoáng phun ra một chút liệt diễm, liền có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực. Từ trong băng xương bò lên, Lưu Kim Hỏa Long đang muốn vỗ cánh truy kích, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên, đã nhìn thấy một đầu phát cuồng nghe long hướng phía Lưu Kim Hỏa Long đánh tới. Súc sinh, muốn chết sao? La Hiếu giận dữ. Nghe long này chính là Kha Bắc trước khi chết triệu hoán thứ hai long sủng, ương thú long chết rồi, chủ nhân của hắn Kha Bắc cũng đã chết. Nghe long vốn có thể đảo tẩu quay về sơn lâm, nhưng giờ phút này hắn lại một bộ muốn vì chủ nhân báo thù cuồng bạo chi thế. Đáng tiếc nghe long chỉ là long tử cấp bậc, cùng thượng vị long tướng chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. La Hiếu sở dĩ phẫn nộ, là con nghe long da dày thịt béo này chỉ hoãn chính mình truy sát Trúc Minh Lãng cùng đoàn lam thời gian. Chương 34, đầm sâu huyết chiến. Tinh không vạn lý, Ly Xuyên Bình Nguyên đã xuất hiện ở trước mắt, mơ hồ có thể thấy được Ly Xuyên Hà màu bạc kia bốn lượn hình dáng. Băng thần bạch long hình thể cũng không có đạt tới ưng thú long trình độ, gánh chịu hai người trọng lượng kỳ thật còn có một số cố hết sức, nó hiện tại có thể bảo trì phi hành tốc độ cao, chủ yếu vẫn là dựa vào đối với phong ma pháp khống chế. Đoàn Lam tựa hồ vẫn không có từ trong bóng tối Kha Bắc tử trạng đi tới, nàng ánh mắt vô thần. Chúng ta nhanh đến. Trúc Minh Lãng chỉ vào mặt đất nói. Nhìn thấy ba đạo dòng sông kia, mà lại dòng sông ngay tại bên trong vùng bình nguyên từ từ hội tụ, ý vị này bọn hắn cách tổ long thành bang không xa. Đến Thuần Long học viện, Can Dỡ La Hiếu như lại đuổi theo. Cũng là tự tìm đường chết. Dù sáu, băng thần bạch long phát ra một tiếng cảnh giác tiếng kêu. Trúc Minh Lãng lông mày nhíu chặt, xoay người nhìn lại, sau lưng trời quang một mảnh xích hồng, có thể trông thấy cao hơn trên bầu trời một đoàn chói mắt hỏa diễm đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Cỗ nhiệt khí kia đã đập vào mặt, đúng là âm hồn bất tán La Hiếu cùng Lưu Kim Hỏa Long trung quy là đuổi tới. Cách Thuần Long học viện rất gần. Trúc Minh Lãng mắt có thể bằng chỗ đã gặp được dòng sông ở xa một mảng lớn lam hồ. Nơi đó chính là Thuần Long học viện, có thể bạch khởi tốc độ phi hành. Sợ là sẽ phải tại trên nửa đường liền bị cường thế Lưu Kim Hỏa Long cho chặn lại. Nga 4. Trạm Xuyên Long tiếng giống đột nhiên vang lên, đã nhìn thấy đồ ấn hiện hiện, có được lân phiến màu xanh thẳm giao long trống giống bay ra, tại một vòng lại một vòng sóng nước kia chen trúc bên dưới hướng phía đánh tới Lưu Kim Hỏa Long đánh tới. Thiên Lân. Đoàn Lam cũng không có triệu hoán, đây là Trạm Xuyên Long tự tác chủ trương từ trong lĩnh vực đi ra. Cưỡng ép xông ra lĩnh vực, là sẽ đối với chủ nhân tạo thành nhất định thương tích. Có thể con Trạm Xuyên Long này hiển nhiên không hy vọng chủ nhân của mình chết thảm tại Lưu Kim Hỏa Long dưới vớt, nó muốn vì Trúc Minh Lãng cùng đoàn làm tranh thủ sau cùng thời gian. Nhanh để Trạm Xuyên Long trở về. Trúc Minh Lãng vội vàng nói. Bạch Khởi đã đang ngưng tụ phong thức, lấy cực hạn tốc độ có lẽ có thể tại Lưu Kim Hỏa Long đuổi theo trước đến Thuần Long học viện. Đương nhiên, cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Bạch Khởi thể lực còn thừa không nhiều lắm, không có cái gì chiến lực, căn bản là không có cách trợ giúp Trạm Xuyên Long. Trạm Xuyên Long lúc này cùng Lưu Kim Hỏa Long đơn đả độc đấu. Hạ chàng cũng sẽ không so ưng thú long tốt bao nhiêu. Trở về, Đoàn Lam lại một lần nữa mở ra đồ ấn, để cho Trạm Xuyên Long trở lại trong lĩnh vực. Có thể Lưu Kim Hỏa Long đã đến, La Hiếu liếc mắt liền thấy được hoán hồi đồ ấn màu lam kia, lập tức mệnh lệnh Lưu Kim Hỏa Long hướng phía đồ ấn vị trí đánh tới. Đoàn Lam lão sư, cẩn thận hắn công kích đồ ấn. Trúc Minh Lãng thấy thế, vội vàng nhắc nhở. Trạm Xuyên Long cũng không trở về tới ý tứ, Đoàn Lam càng không có đem sinh môn này đóng lại, đã nhìn thấy Lưu Kim Hỏa Long thân thể trùng điệp đâm vào trên đồ ấn. Đồ ấn kia như lưu ly đụng nát đồng dạng tại giữa không trung triệt để tăng dã. Phốc 8. Phun ra một ngụm máu tươi, Đoàn Lam nhận lấy nghiêm trọng linh hồn chấn động, cả người triệt để đã mất đi sức sống, cơ hồ muốn từ băng thần bạch long trên lưng rơi xuống. Trúc Minh Lãng vội vàng bắt lấy bồng bềnh như tờ giấy Đoàn Lam lão sư, nhìn xem nàng một thân máu tươi nhuộm đỏ và áo, coi lại một chút liều lĩnh cùng Lưu Kim Hỏa Long chém giết Trạm Xuyên Long. Trạm Xuyên Long phán đoán là chính xác. Lấy Bạch Khởi tốc độ cực hạn, bọn hắn đến không được Thuần Long học viện. Có thể Đoàn Lam lão sư cùng Trạm Xuyên Long sao phải khổ vậy chứ, một cái vì lưu sinh lộ, đối mặt địch nhân cũng không thu hồi đồ ấn, biết rõ dạng này sẽ làm bị thương chính mình linh hồn, Trạm Xuyên Long càng vì hơn cứu chủ, chính mình rời đi lĩnh vực, cam nguyện dùng thân thể ngăn cản Lưu Kim Hỏa Long. Dù vậy, băng thần bạch long không có một tia dừng lại, tiếp tục hướng phía Thuần Long học viện bay đi. Cánh của nó đã đau nhức đến không cách nào chấn động, chỉ có thể dựa vào ngự phong chi pháp lướt đi. Mỗi một con long sủng đều có ý nghĩ của mình, cho dù là Trúc Minh Lãng muốn lựa chọn chiến đấu, nó cũng sẽ không nghe theo. Bạch Khởi chỉ muốn Trúc Minh Lãng sống sót. Ánh mắt như băng tuyết một dạng sạch sẽ, băng thần bạch long bay lượn quá trình quay đầu nhìn chăm chú Lưu Kim Hỏa Long. Tựa hồ muốn đem Lưu Kim Hỏa Long bộ dáng triệt để ghi ở trong lòng. Lại cho cùng nó một chút thời gian, nó nhất định đem Hỏa Long cản rỡ này xé nát. Đồng dạng, Trúc Minh Lãng nội tâm cuốn lên lửa giận, đã có chút năm không có người có thể khiến chính mình như vậy chán ghét. Mối thù hôm nay, Trúc Minh Lãng sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Trời quang xích diễm, Trạm Xuyên Long trên người vảy màu xanh lam chóc từng mảng vô số, toàn thân nó trên dưới đều là máu tươi, cho dù còn có được tràn đầy pháp lực, nó cũng vô pháp cùng Lưu Kim Hỏa Long chống lại. Đáng giận, đáng giận, đáng giận ba. La Hiếu nổi trận lôi đình, con Trạm Xuyên Long này làm trễ nải hắn truy sát Trúc Minh Lãng thời gian, mắt thấy con băng thần bạch long kia liền muốn bay vào Thuần Long học viện địa giới. Ném đi nó, đuổi. La Hiếu ra lệnh. Lưu Kim Hỏa Long vốn định một ngụm nuốt sống Trạm Xuyên Long đầu lâu, nghe được mệnh lệnh về sau, liền đem hấp hối Trạm Xuyên Long hung hăng ném mặt đất. Cuốn lên hỏa diễm, Lưu Kim Hỏa Long huy động to lớn cánh, hướng phía Thuần Long học viện đuổi theo. Trạm Xuyên Long từ càng xuống càng nhanh, nếu là trực tiếp nện ở trên đất bằng, nhất định là máu thịt bé bét. Nhưng nó phía dưới vừa vặn chính là ly xuyên sông lớn, nó thân thể vẫn vào đến trong nước sông quay cuồng, huyết dịch tại trong dòng sông lan tràn ra, một mảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Không bao lâu, nó lại lơ lửng, bụng rồng lật ra ngoài, giống như vứt bỏ xác, chính dọc theo chạy xiết dòng sông một mực hướng phía dưới, nước chảy bèo trôi, cũng không thông báo trôi hướng nơi nào. Phượng Đê Trấn, đầu cầu quán hàng, mấy cái các người bán hàng rong vui vẻ tạm biệt, nâng lên chính mình đòn gánh chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Nữ bán đảo Phương Niệm Niệm cũng cong lên chính mình giỏ trúc, chỉ bất quá bên trong đựng không phải quả đảo, mà là thối tanh tanh tằm, nàng một mặt không tình nguyện hướng phía bên hồ nước đi đến. Vểnh lên cái miệng, Phương Niệm Niệm thật không rõ vì cái gì bán chút hàng cho người ta liền biến thành ủy trị lao sư, dựa vào cái gì đem một đầu vừa đen lại lớn lại xấu ngạc linh ném cho chính mình nuôi nâng a, cho ủy trị phí cũng không được. Đến bên hồ, cho ăn no đại ngạc linh, Phương Niệm Niệm một bộ mù quáng nhàm chán bộ dáng, đột nhiên linh quang lóe lên, có chủ ý. Ngươi đi trong đầm bắt mấy đầu đại bạch ngư cho ta về nhà hầm canh trắng đẹp đi, coi như ta hôm nay cho ngươi ăn trả thù lao. Phương Niệm Niệm đối với trong nước con hắc ngạc linh kia nói ra. Đại ngạc linh đã sớm im lìm hỏng, Trúc Minh Lãng quy định nó hoạt động phạm vi rất có hạn, đã có người mang chính mình đi thác nước đầm, vậy liền không tính là chạy loạn khắp nơi. Đi theo Phương Niệm Niệm, đại ngạc linh hành tẩu trên Phượng Đê Trấn, mặc dù là dọc theo tiểu đạo hay là gặp một chút người đi đường, cũng may người Phượng Đê Trấn gặp nhiều những mục long sư không có linh vực kia, trông thấy có người dẫn cá sấu, cũng không tính là cái gì đột ngột sự tình, chính là chủ động né tránh thuận tiện. Vây quanh thác nước dưới đầm, Phương Niệm Niệm kéo tay áo, ở nơi đó lung tung chỉ huy hát nha. Đần chết rồi, ngươi đại buồn ngư này, có phải hay không còn có heo mẹ lớn huyết thống, vì cái gì đuổi một nửa lại không đuổi. Ngay tại Phương Niệm Niệm hận không thể chính mình nhảy xuống nước bắt cá lúc, đột nhiên thác nước trong dòng nước xiết xuất hiện một thân ảnh to lớn, giống một đầu viễn cổ thủy mãng một dạng đánh tới hướng trong đầm nước. Lập tức một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra, Phương Niệm Niệm dọa đến hoa dung thất sắc, cả người cũng ngã vào đến trong nước. Cũng may nàng ở địa phương rất nhạt, từ trong nước lúc bò dậy, Phương Niệm Niệm lúc này mới đi xem sinh vật từ trên thác nước ngã xuống kia, rõ ràng là một đầu giao long. Tại sao có thể có rồng từ phía trên đến rơi xuống? Mà lại rồng này, giống như chết một dạng, thân thể ở dưới thác nước tùy ý dòng nước xiết đập, không có nửa điểm sinh khí cùng sức sống. Úc Úc 3, Úc Úc 6. Đại Hắc Nha thấy được con giao long này, không ngừng phát ra tiếng kêu, đồng thời hướng phía con giao long cùng thi thể một dạng này bơi đi. Ngươi biết nó à? Phương Niệm Niệm nghi hoặc không hiểu nói. Đầm nước cực lớn, mùi máu tươi tản ra tốc độ rất nhanh, nhất là một đầu chân chính giao long chi huyết, không bao lâu nghỉ lại tại trong đầm nước này sinh vật nhao nhao từ dưới nước xông ra, bao quát một chút tại thác nước phía sau làm ổ yêu linh, bọn chúng cũng lần theo mùi mà tới. Phương Niệm Niệm nhìn xem dần dần toát ra các loại yêu đầu đầm nước, cả kinh không còn dám nói chuyện lớn tiếng. Làm sao trước kia chưa thấy qua nhiều như vậy đầm nước yêu quái? Chẳng lẽ là bởi vì con giao long này thi thể, bọn chúng đều muốn chia ăn? Quả nhiên, những yêu vật này hướng phía giao long màu lam nơi đó tụ đi qua, lấy những yêu loại số lượng này, sợ là không bao lâu con đại giao long này đều sẽ bị gặm đến xương cốt đều không thừa. Ô ước 6, ô ước 7. Đại ngạc linh canh giữ ở con giao long này bên người, không có dịch chuyển khỏi ý tứ, đồng thời cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng tiểu yêu uy hiếp, nó hướng phía cái này một đoàn thủy yêu gào lên. Hát nha, ngươi làm gì a? Bọn chúng muốn ăn giao long thi thể. Phương Niệm Niệm hô lớn. Đại ngạc linh tiếp tục gào thét, ánh mắt nó nhìn chằm chằm những tiểu yêu tụ tới kia. Trong đó một con đầm xà yêu nhe răng trợn mắt, đã làm ra muốn nhào cắn tư thế, lúc này đại ngạc linh dẫn đầu làm khó dễ, một cái mánh ngạc lao thẳng tới, đem con rắn độc tráng kiện này cho cắn, ngay trước tất cả tiểu yêu mặt đem nó cắn xé thành hai nửa. Trung quanh tiểu yêu kiêng kỵ lui một chút, nhưng càng ngày càng nhiều yêu linh nghe long huyết mùi mà đến, một vòng lại một vòng vây ở Trạm Xuyên Long chung quanh, đem hung ác nhìn chằm chằm đại hắc nha. Phương Niệm Niệm căn bản không biết con đại bổn ngạc này đang làm gì. Lấy tu vi của nó, một đầu sắc hoa rồng ngạc long, làm sao cũng có thể phân đến đầu to, chỉ cần không phải muốn độc hưởng con dao long màu lam này, mặt khác yêu linh đầm nước làm sao cũng sẽ không vây công nó à. Nó tại sao muốn chọc giận toàn bộ đầm nước yêu vật à? Ước cú 7. Đại ngạc linh gào thét vang lên lần nữa, nhưng lần này lại bị liên tiếp bầy yêu cho che lại đi, tất cả yêu linh trong mắt đều hiện ra hung quang, bọn chúng cùng nhau nhào về phía như mị thực đồng dạng Trạm Xuyên Long. Hắc nha vẫn không có lui. Nó đón đám đầm nước tiểu yêu này, cùng chúng nó tại trong đầm nước chém giết, trong lúc nhất thời toàn bộ đầm nước huyết hồng huyết hồng. Ta đi tìm người, đại gia hỏa, người chống đỡ. Phương Niệm Niệm ý thức được đầu kia đại hắc nha cũng không phải là muốn độc hưởng, mà là tại bảo hộ Trạm Xuyên Long. Nàng không lo được thân thể của mình ướt đẫm, hướng phía Thuần Long Học Viện phương hướng chạy đi. Tiếng giống dày đặc, trong ngày thường trốn ở trong đầm sâu tiểu yêu tại lúc này trở nên không gì sánh được hung tàn dũng mãnh. Một đầu 200 năm bạo niệm thi thể đối bọn chúng tới nói đều là tranh đoạt mục tiêu, lại càng không cần phải nói là một đầu chân chính giao long. Chương 35, hóa rồng. Ăn thịt, uống máu, bọn chúng cũng sẽ thành hóa rồng chi linh, thậm chí có chút yêu linh còn kém như thế một cái kỳ ngộ, nhảy lên long môn. Nhưng mà đại ngạc linh ngăn cản tại bọn chúng trước mặt, ỷ vào cường tráng thể trạng, đại ngạc linh cắn chết không ít xung phong tiểu yêu, có thể nó như thế nào ngăn cản được một đoàn đầm yêu này. Không bao lâu, đại ngạc linh trên thân liền xuất hiện rất nhiều vết cắn. Máu của nó cùng giao long chi huyết sen lẫn trong cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác cố chấp đại ngạc linh một bước đều không lùi, nó dùng sừng cá sấu trực tiếp đâm xuyên qua một đầu trăm năm yêu đao thu, lại một móng vuốt ấn chết một con hoa linh, sau đó giống mảnh thú một dạng đụng bay tất cả thừa cơ leo đến giao long trên người yêu quái. Úc giống 8. Đại hắc nha ngang ngược hung mãnh trong thời gian ngắn chấn nhiếp rồi bọn này tiểu yêu, nhưng thác nước này phía dưới còn có một số cùng bạo niêm cùng cái cấp bậc tồn tại, bọn chúng thân ảnh dần dần xuất hiện ở đầm nước phụ cận, tùy thời mà động, gầm nhẹ liên tục. Bên hai tất cả đều là tiếng giống, hấp hối Trạm Xuyên Long mở ra nặng nề con mắt. Nó thấy được một đầu bị máu nhuộm đỏ đại hắc ngạc, thấy được trong vùng đầm nước này lít nha lít nhít thủy yêu. Trạm Xuyên Long sinh mệnh sắp đi hướng cuối cùng, chỉ là, nó tuyệt không có nghĩ đến tại chính mình sắp chết trước sẽ thấy một đầu quen thuộc tiểu ngạc linh. Nó như cũ như vậy suy nhược, rõ ràng ngay cả Long Môn đều không có bước qua. Nhưng đến hiện tại mới thôi, nó đều không có để bất luận cái gì một con yêu quái nhích lại gần mình. Hoắc Ba Trạm Xuyên Long hư nhược kêu một tiếng, ra hiệu hắc nha rời đi nơi này. Nó sớm muộn sẽ bị bọn yêu ma này xé nát. Úc Úc Cúc 8. Hắc nha cuồng hướng lấy, nó một tấc cũng không rời. Nó lại một lần nữa nhào về phía một đầu trăm năm liêu ngư, dùng móng vuốt cùng răng màu đen đem nó xé thành vỡ nát, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ vừa mới bị thác nước hòa tan đầm nước, nhưng trong đó trên sống lưng cũng có răng đen tuôn ra máu cá sấu. Úc Úc 5. Hắc nha căn bản không khuất phục. Tại nó tại trong từng đợt gào thét cảnh cáo lấy toàn bộ đầm nước chi yêu, càng giống là tại cáo chi Trạm Xuyên Long, nó không thể chết, trên thế giới này có thể đánh bại nó cũng chỉ có chính mình. Đúng vậy, tại trong thế giới nho nhỏ Hắc Nha nhận biết, Trạm Xuyên Long chính là mạnh nhất sinh vật. Hắc Nha mục tiêu chính là siêu việt con giao long này. Có lẽ nhìn thấy Trạm Xuyên Long rơi vào hạ chẳng này, Hắc Nha cũng rất rung động. Giao long cũng sẽ bị đánh bại. Cái này khiến Hắc Nha ý thức được trên thế giới này vẫn tồn tại mạnh hơn giao long sinh mệnh, để nó ý thức được toàn bộ thế giới xa so với chính mình nhìn thấy còn rộng lớn hơn. Có thể thì tính sao? Nó nhớ kỹ Trạm Xuyên Long cường đại, càng nhớ kỹ nó đem chính mình từ trong thác nước tiếp được lúc ôn nhu. Cương đại cũng không phải là nhất định phải giống trong chữ Long Điện những lang linh kia một dạng, ước hiếp hết thể nhỏ yếu. Cũng có thể là ôn nhu. Thuần Long Học Viện. Trong lầu các can dưỡng, chữ Long Điện Lao Tiên Sinh ngồi ở bên trong, một mặt ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Lao Tiên Sinh nhận ra Trúc Minh Lãng, càng nhận ra Đoàn Lam. Đoàn Lam lão sư bị công kích linh vực, linh hồn bị thương, hôn mê bất tỉnh. Trúc Minh Lãng đem tình huống cáo chi lão tiên sinh. Há lại chỉ có từng đó là hôn mê bất tỉnh, chấm nữa điểm một mệnh ô hô, Tiểu Lê, đưa nàng nâng đỡ. Lão tiên sinh đối với bên cạnh nữ tử nói ra. Nữ tử gọi Tiểu Lệ kia lên tiếng, nàng hiển nhiên là chuyên môn vì người cùng rồng chữa thương, động tác phi thường thành thạo. Trúc Minh Lãng, Trúc Minh Lãng. Ngay tại Trúc Minh Lãng lòng nóng như lửa đốt lúc, ngoài cửa truyền đến hồng hào tiếng hô to. Nơi này không liên quan đến ngươi, chúng ta sẽ hết sức bảo trụ nàng tính mệnh. Ngươi nói sự tình ta sẽ cáo chi viện trưởng, nhưng ngươi tốt nhất chính mình đi Lê Gia Hoàng viện bên kia trần thuật tất cả sự thật, sự tình không thể coi thường. Chữ Long Điện lão tiên sinh nói ra. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Bước nhanh rời đi an dưỡng lầu cát, hắn ở chỗ này cũng giúp không được cái gì. Vừa đi ra lầu cát, Hồng Hào liền mặt mũi tràn đầy hô to chạy tới, vội vàng nói, có cái cô nương nói ngươi nhà đại ngạc long ở dưới thác nước bị bầy yêu vây công, nhanh đi à. Trúc Minh Lãng sắc mặt thay đổi, vội vội vàng vàng chạy hướng thác nước. Du 7. Bạch Khởi từ lầu cát đỉnh chóp tuột tường xuống tới, một đôi trương rực màu trắng mở ra, thánh khiết cao quý. Bắt lấy từ đỉnh đầu của mình xẹt qua băng thần bạch long móng vuốt, Trúc Minh Lãng cùng bạch long cùng nhau trượt hướng không trung. Hồng Hào đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn người cùng rồng kinh diễm rời đi kia. Làm sao mới một tháng, băng thần bạch long kia đã không giống phàm vật, Trúc Minh Lãng càng giống là một vị thần bí khó lường cao nhân. Băng xương chợt hạ xuống, từng mảnh sạch sẽ lông rơi vào đầm nước chỗ, giống như là một trận đột nhiên xuất hiện thánh tuyết, liền ngay cả những hơi nước tóe lên kia đều biến thành xương khí. Từ trên thác nước rơi xuống, Trúc Minh Lãng rơi vào Trạm Xuyên Long cùng Hắc Nha trước mặt, trung quanh tràn đầy tiểu yêu thi thể, bị phá huyết hầu, bị xé nát, bị đâm đến thịt nát xương tan. Thi thể cơ hồ bày khắp vùng đầm nước này. Đầm nước như màu đỏ sơn nhiễm như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mà đầm nước trung ương trên tảng đá lớn, nằm sấp một đầu hấp hối giao long màu lam. Giao long màu lam bên cạnh, có một cái mình đầy thương tích tiểu ngạc long, vốn phải là đen nhánh thân thể càng là nhuộm thành đỏ tươi, có địch nhân vết máu, cũng có chính nó, hôn thành một khối. Thấy cảnh này, Trúc Minh Lãng huyết hầu dâng lên vô tận chua xót, trong mắt càng là mông lung đi. Hắn đi đến Tiểu Ngạc Long bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống đến, ôm tràn đầy vết thương Hắc Nha. Ô ô, ba đại ngạc linh nhìn thấy Trúc Minh Lãng đến đây, rốt cục tháo xuống tất cả kiên cường, giống một cái bị thương hải tử dựa sát vào nhau ở trên thân Trúc Minh Lãng. Bạch Khởi, giết bọn chúng. Trúc Minh Lãng đối với Bạch Khởi nói. Hắn lúc này ánh mắt quét về phía đầy đầm tiểu yêu này, trong mắt tràn ngập băng lãnh phẫn nộ. Băng thần Bạch Long khí chất cùng Trúc Minh Lãng hoàn toàn nhất trí, nó chậm rãi lơ lửng, bao trùm tại tất cả đầm sâu thủy yêu phía trên, nhìn xuống những này phàm tạp tham lam tiểu yêu. Du ba. Một tiếng gáy dài, băng thần Bạch Long toàn thân hóa ra một mảng lớn băng tinh, mỹ ngọc bám vào trên tất cả lông vũ, lông tơ, cực hàn băng tinh huy hoàng không gì sánh được, giống như một kiện thần thánh khôi giáp, đem nguyên bản lông vũ nhu hòa băng thần Bạch Long tôn lên uy nghiêm như quân vương. Du ô bốn. Băng tinh chi dực đống nhiên triển khai, thoáng chốc lạnh thấu xương băng hàn hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Hơi thở đông kết này không gì sánh được bá đạo, có thể đem lưu động thác nước đều ngưng kết thành từng đạo sông băng, mà trong đầm trên mặt nước những yêu linh kia, vốn là tại hốt hoảng chạy trốn, lại không biết tử thần hai mắt đã khóa lại bọn chúng. Kéo kẹt chín. Mặt nước đông kết, dày đến giống nham thạch, những yêu quái kia còn vọng tưởng chui vào đến đầm nước chỗ sâu, nhưng chúng nó đường lui đã bị băng thần Bạch Long cho xem thấu. Kéo kẹt bảy. Đứng tại trên khối băng, những tiểu yêu kia bị đông cứng đến toàn thân cứng ngắc, rất nhanh liền chạy trốn khí lực cũng không có, thân thể từ từ cùng dưới chân băng dày dính tại cùng một chỗ. Đầu tiên là làn da, hóa thành băng xương, ngay sau đó là thịt xương, bị đông cứng thành khối băng, cuối cùng liền ngay cả trong thân thể chạy xuôi huyết dịch cũng triệt để đông cứng. Một tòa lại một tòa băng điêu xuất hiện ở trên đầm nước, triển lộ ra sát ý Bạch Khởi không để cho bất luận cái gì một cái tham dự vây công tiểu yêu đào tẩu, bọn chúng triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, liền như thế bị đông tại trên mặt băng. Hô 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 bốn. Gió trung điệp quất tại vùng thác nước đầm nước đông kết này chỗ, càng đánh vào đám đầm nước yêu quái bị đóng băng này trên thân. Rõ ràng đều là thịt xương thân thể, lại tại trong gió này bắt đầu tan rã thành một hạt lại một hạt băng xương bụi, giống màu trắng cắt mịn mở dạng. Tiểu Hắc Nha, ngươi bảo vệ Trạm Xuyên Long, nó không chết. Trạm Xuyên Long còn sống. Nó tựa hồ bị đánh rơi xuống trong ly xuyên hà, sau đó tại trong dòng nước xiết hung mãnh bị vọt tới thác nước nơi này. Nếu không có Hắc Nha liều chết thủ hộ, Trạm Xuyên Long nhất định sẽ bị những yêu quái kia cho chia ăn. Trúc Minh Lãng nhìn xem đã mỏi mệt đến không bò dậy nổi tới Đại Hắc Nha, từ đấy lòng cảm thấy tự hào. Tốt. Phần này cốt khí liền quyết không là trong vũng bùn phàm linh. Gọi Thuần Long Học Viện đạo sư, bọn hắn đem Trạm Xuyên Long cho cổng trở về, có trị liệu long thú lao sư tại, Trạm Xuyên Long hẳn là có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng, chỉ mong Đoàn Lam lão sư có thể tỉnh lại, nhìn thấy Trạm Xuyên Long còn sống, nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Thu xếp tốt Tiểu Hắc Nha, Trúc Minh Lãng biết mình còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hảo hảo dưỡng thương, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trúc Minh Lãng bưng lấy đại ngạc linh đầu, cũng dùng cái chán cọ sát, dặn dò. Úc Nam đại ngạc linh rất nghe lời, nằm nhoài có khôi phục hiệu quả trong ao, đau đớn trên người hẳn là cũng có chỗ thư giãn. Trúc Minh Lãng rời đi. Vị kia gọi là tiểu lê nữ tử đi tới chỉ rũ thủy trì chỗ, dự định lại kiểm tra một chút Hắc Nha trên người những vết thương kia, phòng ngừa có một ít mang kịch độc sinh vật có còn sót lại độc tố để nó vết thương chuyển biến xấu. Ừm. Thịt mới vừa rồi còn nát ra, làm sao một cái chớp mắt liền mọc ra, tiểu lê nghi hoặc không hiểu nói. Ước bốn đại Hắc Nha ngao một cú họng, biểu thị người ta cũng không kê đạo nha. Ngươi là rắn sao, làm sao đang lột ra? Tiểu Lê nhăn nhăn lông mày đến, nhìn xem trong trì liệu thủy trì một khối lớn từ trên thân đại Hắc Nha lột ra tới thụ thương ra. Ước ba. Đại Hắc Nha quay đầu đi, bị trên người mình cởi ra ra dọa cho nhảy một cái, bốn cái móng vuốt hốt hoảng trong nước loạn vẽ. Không phải là phải chết a ba. Làm sao ra cùng thân thể không có ở cùng một chỗ a? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Đại Hắc Ngạc, a. Làm sao ngươi trong huyết dịch tràn ra tới còn có ánh sáng? Tiểu Lê kinh ngạc nói. Úc. Đại Hắc Nha coi lại một chút chính mình vết thương, thật đúng là, máu đang phát sáng. Xong, chết chắc, chị không hết. Sư phụ, không tốt rồi, không tốt rồi. Tiểu Lê hoảng hoảng trương trương chạy hướng vào phía trong phòng. Lao tiên sinh tức giận chừng cô nương này một chút. Hôm nay bệnh nhân đã đủ nhiều, hắn nhanh bận không qua nổi. Sư phụ, ngươi mau nhìn xem con Đại Hắc Ngạc kia, đồ đệ hơi sợ. Tiểu Lê nói ra. Lão tiên sinh mới đưa Trạm Xuyên Long vết thương lớn cho khâu lại, tay cũng không có tới kịp tẩy, liền bị Tiểu Lê lôi đến chỉ rũ thủy trì bên cạnh. Liếc qua Đại Hắc Nha, lão tiên sinh một cái đầu ngón tay liền đập vào chính mình nữ đồ đệ trên đầu. Ngạc nhiên cái gì, chưa thấy qua hóa rồng a? A, hóa rồng. Ai nha? Đại Hắc Ngạc này hóa rồng ba. Tiểu Lê ha to miệng. Chương 36, hóa thân. Ngươi kích động cái gì à, cũng không phải rồng của ngươi, đừng ở chỗ này nhất kinh nhất sạng, đi cáo chi một chút Đoàn Lam người trong nhà. Lão tiên sinh nói ra. Tại sao lại thông chi ra thuộc a? Sư phụ, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, đồ đệ không muốn nhìn thấy Đoàn Lam tỷ tỷ chết nha. Tiểu Lê kém chút khóc ra thành tiếng. Chết cái gì chết? Linh hồn nàng bị thương nặng, người nhà bọn họ không cho nàng tìm linh dược, đời này liền không tỉnh lại. Lao tiên sinh tức giận nói. A, người không chết ta, vậy muốn tìm tới chữa trị linh hồn linh dược đâu?
Tiểu Lê bình tĩnh lại.
Cũng muốn cái non nửa năm đi, thương quá nặng đi, còn tốt rồng không có chết, rồng chết rồi, linh hồn lại bị thương, thần tiên đều cứu không được.
Tiểu Lê vội va đi, linh dược khó tìm, thứ này hay là mau chóng để Đoàn Lam người trong nhà đi chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy Đoàn Lam không biết muốn hôn mê tới khi nào.
Lao tiên sinh rửa tay một cái, ánh mắt không khỏi bị chữa trị trong ao con hắc ngạc linh ngay tại hóa rồng kia hấp dẫn.
Ngươi là con tiểu hắc ngạc thích ăn nhục tầm kia a?
Lao tiên sinh híp mắt lại nói.
An dưỡng lầu các lúc không có chuyện gì làm, Lao tiên sinh liền ưa thích đợi tại chữ Long Điện, cùng những tiểu sinh linh sinh cơ bừng bừng này đợi cùng một chỗ sẽ để cho hắn rất hài lòng, nuôi nấng bọn chúng, thuận tiện cũng cho đám học sinh tinh thần sa sút kia cấp cho hấu linh.
Tất cả chữ Long Điện tiểu hấu linh lão tiên sinh đều nhớ, bao quát những con đã phóng sinh kia.
Bọn chúng tựa như một đám không nhà để về tiểu sủng vật một dạng, lão tiên sinh hy vọng chúng nó mỗi một cái đều có chính mình tốt kết cục, long linh cũng tốt, phàm linh cũng được.
Nhanh như vậy liền hóa rồng, xem ra ngươi gặp được không tệ chủ nhân.
Trong chữ Long Điện đã thật lâu không có chân chính hóa rồng ấu linh, đem ngươi ghi chép viết lên, ta chữ Long Điện cũng không đến mức bị viện trưởng lệnh cưỡng chế đóng cửa rồi.
Thương Tùng vần quanh, cung điện sâm nghiêm.
Lê Anh thật sớm ngồi tại trên đại điện, đối mặt với một chồng liên quan tới tổ Long Thành bang thư tín. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ sự tình gì bắt đầu xử lý, mỗi một hạng đều tựa hồ quan hệ đến tổ Long Thành ban mệnh mạch.
Trước nghỉ một lát đi.
Không Đông đi tới, bưng một chén nóng hổi trà mới, nhu hòa nói với Lê Anh.
Phía đông hay là để người không an tâm a?
Lê Anh hít một tiếng.
Lăng Tiêu Thành sứ giả lập tức tới ngay, lần này nghị hòa về sau, chúng ta liền có thể hết sức chăm chú đối phó vu thổ những bạo dân kia, bọn hắn mơ tưởng lại nhấc lên nửa điểm sóng gió.
Không Đông đi đến Lê Anh sau lưng, cho hắn xoa vai.
Lúc này một tên thị vệ bước nhanh xuyên qua đại điện, Khổng Đồng hung hăng trợn mắt nhìn tên thị vệ không hiểu quy củ này một chút. Nhưng thị vệ thần sắc bối rối, không kịp hướng phu nhân thỉnh an, hắn đi hướng Lê Anh, cũng nhanh chóng tại Lê Anh bên thai thấp giọng đã nói những gì.
Lê Anh sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn cơ hồ từ trên ghế ngồi đứng lên, một bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn.
Bên cạnh tiểu phu nhân Khổng Đồng bị giật nảy mình, vội vàng muốn trấn an.
Lập tức gọi phi điểu doanh tướng quân tới.
Lê Anh cả giận nói,
không bao lâu, phi điểu doanh tướng quân liền đến đây.
Vị tướng quân này nửa quỳ tại trước đại điện, hắn thấp giọng nói, gia chủ, chuyện gì?
Thuần Long học viện bên kia có người truyền tin nói, Đông Húc cứ điểm thành đã bị công phá, bạo quân chính tiến quân thần tốc tiến vào Ly Xuyên Bình Nguyên.
Lê Anh cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình, bực tức nói.
Trong quân cũng không nhận bất luận cái gì chiến báo, người nào nói?
Phi điểu doanh tướng quân kinh ngạc nói.
Người đưa chiến báo đã đang trên đường tới, hắn biết nói rõ ràng kỹ càng.
Việc này không thể trì hoãn, ngươi lập tức phái phi điểu doanh tiến đến Vinh Cốc Thành, chém giết tất cả bạo quân. Quyết không thể để bạo quân tiến vào Ly Xuyên Bình Nguyên.
Lê Anh nói ra,
Đông Húc cứ điểm thành cùng Vinh Cốc Thành chính là một đạo ngăn cách vu thổ tấm chắn thiên nhiên, mà Ly Xuyên Bình Nguyên bao la mà bằng phẳng, bạo quân như phân tán ra đối với Ly Xuyên Bình Nguyên các đại thành trì tiến hành tẩy sạch, bọn hắn cần điều động đại lượng quân đội mới có thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Mà lại, Ly Xuyên Bình Nguyên những thành trì khác bao nhiêu đều có lưu lương cùng quân bị, một khi bị bọn hắn tranh đoạt binh khí, y lìa giáp, vu thổ bạo dân liền sẽ biến thành một chi có cực mạnh năng lực phản kháng quân đội.
Có thể phi điểu doanh tướng quân có chút do dự.
Đi.
Lê Anh nói.
Phi điểu doanh tướng quân lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi đại điện trống rỗng này.
Nóng hổi nước trà vẩy vào trên bàn, Khổng Đồng lấy chính mình tú khăn giúp những trà đọng kia cho lau đi, nói khẽ với Lê Anh nói, việc này là thật, vì sao chúng ta đều không có nhận được tin tức.
Người mang chiến báo bị người chặn giết.
Lê Anh nói ra.
Ai làm, bạo quân lại thế nào khả năng biết người nào là chúng ta người mang chiến báo.
Khổng Đồng vạn phần kinh ngạc nói.
Đông Húc cứ điểm xác thực xa xôi. Con đường xem như gian nan hiểm trở, người mang tin tức không tốt đưa đạt là sự thật, nhưng người mang chiến báo không nhất định sẽ như vậy đều ở trong quân, có chút thậm chí sẽ tiểu trang thành thương nhân, bình dân, những người này ngoại trừ trong quân cao tầng biết, bạo quân lại thế nào khả năng tinh chuẩn chặn giết.
Chúng ta trong quân có phản đồ, Thuần Long học viện vị học sinh kia đã đến đây, sẽ cáo chi chúng ta tường tỉnh.
Lê Anh nói ra,
phi điểu doanh đã tiến đến, ngài tạm thời không cần lo lắng.
Ngược lại là Lăng Tiêu Thành bang sứ giả lập tức đến đây. Nghị hòa sự tình không thể trì hoãn, Khổng Đồng tiểu phu nhân nói ra.
Ta biết, để cho người ta đều đến trong điện đi.
Lê Anh nói.
Ta sẽ tạm thời khống chế tin tức, tận lực trước không để cho Đông Húc cứ điểm thành sự tình chuyển tới.
Khổng Đồng nói ra.
Ân.
Lê Anh nhẹ gật đầu.
Lăng Tiêu Thành bang mới là lớn nhất tích tụ, nếu có thể nghị hòa, bọn hắn phía Tây đã không còn cái gì lo lắng, thậm chí tại bắt đầu mùa đông trước liền có thể nhẹ nhõm đem vu thổ săn bằng.
Đương nhiên, cũng không thể bỏ mặc vu thổ bạo dân dạng này tiến quân thần tốc. Nhất định phải nhanh phái binh trợ giúp phía đông, phi điểu doanh là tổ Long Thành bang cường đại nhất, cũng là tính cơ động mạnh nhất quân đội, điều động bọn chúng tiến về, vu thổ bạo quân chẳng mấy chốc sẽ bị giết đến không chừa mảnh giáp.
Lê Gia Hoàng viện trong nghị sự đại điện, một chi màu đỏ thám đội nghi trượng chính chậm rãi đi qua địa đỉnh, đang từ từ đạp vào bậc thang.
Đội nghi trượng cầm đầu là một tên người mặc màu đỏ xanh lộng lẫy quan bào nam tử, đầu hắn mang mạo, mi thanh mục tú, giơ tay nhấc chân đều lộ ra mấy phần quý khí. Phía sau hắn có không ít giơ lên hòm gỗ binh sĩ, những binh lính này trước ngực cũng nịt lên một đóa pháo hoa, bọn hắn hiển nhiên không phải đến bước lên chiến đấu, vẹn vẹn tới đây nên đón cái gì ăn mừng sự tình. Hòm gỗ đẹp đẽ, điêu khắc nhiều loại hoa văn, bọn chúng bị đặt ở cửa điện hai bên, đồng thời hết thảy bị vị nam tử đội vũ quan kia mệnh lệnh xốc lên. Cái dương vừa mở, đều là vàng bạc châu báu, tơ lụa, tổ long thành bang cũng coi là màu mỡ chi thổ, nhưng tại tài phú phương diện này lại khó mà cùng Lăng Tiêu thành bang so sánh, bọn hắn có lấy mãi không hết mỏ vàng, có dùng mãi không hết lương thực. Chúng ta Lăng Tiêu thành bang đối đãi quê nhà vẫn luôn là như vậy khẳng khái, lần này hòa thân, chúng ta thành chủ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, những này liền làm cưới nữ quân điện hạ mời vợ, hy vọng các vị tổ long thành bang các quý nhân ưa thích. Nam tử đội vũ quan trong lời nói lộ ra mấy phần kiêu ngạo, nhưng trên cấp bậc lễ nghĩa cũng không có làm sao rơi xuống. Chương 37, cắt nhường bốn thành. Dương Tú tiên sinh mời vào điện. Trường gia tiểu phu nhân Khổng Đồng nên đón, trên mặt mang lễ tiết tính dáng tươi cười. Trong điện, thành viên gia tộc trên cơ bản đều đến đông đủ, dù sao cũng là một trận thành bang cùng thành bang ở giữa hòa thân, đồng dạng long trọng như ngày lễ, liền ngay cả tổ long thành bang vào thành đại đạo đều tiến hành một phen đèn màu bố trí. Nữ quân điện hạ đâu, đã nhiều ngày không thấy, chúng ta Lăng Tiêu thành bang các tướng sĩ có thể rất là tưởng niệm a. Dương Tú mở ra bước chân, hướng phía trong điện đi đến. Dương Tú chỉ dẫn theo hai tên thị vệ, những người khác tại điện ngoài đỉnh chờ đợi, cho dù tại địch thành, vị này Dương Tú tiên sinh nhưng không có một chút dáng vẻ khẩn trương, thong dong tự nhiên giống như là đến nhà hàng xóm làm khách. Bọn hạ nhân hẳn là tại vì nữ quân rửa mặt trang điểm. Tiểu phu nhân Khổng Đồng nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lại nói đứng lên, như vậy thuận theo nữ quân điện hạ hay là để chúng ta có chút ngoài ý muốn, nhưng nữ quân thủy chung là nữ quân A, chịu vì hai đại thành bang tương lai bỏ ra hết thảy, cho dù là quỷ gối làm thiếp, ha 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 ha. Dương Tú tiên sinh nở nụ cười, thanh âm của hắn ở trong điện truyền ra. Lê ra mọi người sắc mặt nhưng không có đẹp như thế. Bất kể như thế nào, chủ động đưa ra nghị hòa một phương chung quy là tương đương thỏa hiệp. Vốn cho rằng Dương Tú là một vị cấp bậc lễ nghĩa chu đáo sứ giả, lại không nghĩ tới hắn mới vừa vào điện liền mang theo mấy phần châm chọc chi ý. Đây là sách nghị hòa, Dương tiên sinh xem qua, không có cái gì vấn đề khác, xin mời ký tên đi. Lê Anh lúc này cũng mở miệng. Dương Tú qua loa đi một cái lễ, xem như đối với chủ nhân Lê ra một cái tôn trọng. Hắn lấy qua sách nghị hòa, nhanh chóng quét qua bên trong nội dung. Đang nhìn sách nghị hòa này quá trình, có một tên hoa ở ngực màu son binh sĩ bước nhanh mà đến, tiến tới Dương Tú bên thai nhỏ giọng nói thứ gì. Dương Tú chấp bút, từ đầu đến cuối không có đụng mực, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu không có ý định ký tên, càng không dự định đóng ấn. Binh sĩ kia lui ra, Dương Tú làm ra một cái không quá vui vẻ biểu lộ, ra tay trước ra một loại khó nghe chật chật âm thanh, sau đó buông xuống ở trong tay bút, mở miệng nói, Lê gia chủ, chúng ta Lăng Tiêu thành bang đưa tới nhiều như vậy xính lễ, cũng coi như thành ý mười phần. Vì sao các ngươi trên phần sách nghị hòa này không có viết cắt nhường phía Tây bốn thành điều lệ a, thậm chí đến bây giờ cũng không nguyện ý để cho chúng ta gặp một lần nữ quân. Lời này vừa nói ra, Lê gia đám người nhao nhao không nhẫn lại được. Cắt nhường phía Tây bốn thành. Phía Tây bốn thành màu mỡ phồn hoa, là ngoại trừ tổ long thành bang chủ thành bên ngoài trọng yếu nhất lãnh địa cùng thành trì, cho dù là hai thành bang tiếp tục giao chiến, Lê gia cũng tuyệt không có khả năng đem bốn thành này cắt nhường cho Lăng Tiêu thành bang. Cái gì cắt nhường phía Tây bốn thành? Chúng ta lúc trước đàm luận điều kiện tốt cũng chỉ có Lê Vân Tư gả vào các ngươi Lăng Tiêu thành Lăng gia làm tiếp. Khổng Đồng phu nhân có chút buồn bực nói. Cái này Dương Tú, không coi ai ra gì coi như xong, vậy mà như thế lời nói điên cuồng. A, trước đó chưa hề nói a, có thể trước khác này khác vậy. Hiện tại đem điều kiện này thêm tiến đến cũng không muộn nha, ta có thể đợi. Dương Tú nói đến đây lời nói, lại là chính mình từ ghế nơi đó rời một cái ghế. Đem cái ghế bố trí tại chính giữa đại điện, Dương Tú lên trên ngồi xuống. Đồng thời còn từ một tên Lê gia tiểu thư trước mặt đĩa trái cây cho bưng tới, không coi ai ra gì ăn lên hoa quả. Làm càn. Ngươi một cái nho nhỏ sứ giả, đem chúng ta Lê gia hoàng viện xem như nhà mình hậu viện không thành. Một tên Lê gia mục long sư tướng lĩnh tức giận nói. Ta Dương Tú là đang đại biểu lấy Lăng Tiêu thành bang Lăng gia cùng các ngươi gia chủ hòa đàm, chiến tranh nha, đơn giản là do chúng ta trong đại điện ngồi một số người quyết định, muốn hòa đàm, là mấy câu sự tình, muốn binh khí gặp nhau, cũng là mấy câu sự tình. Có thể một ít tiểu nhân vật không chỉ có quyết định không là cái gì, có khả năng bởi vì nói một chút ngu xuẩn lời nói, bị tới đổ thành diệt tộc chi họa. Không biết vị này tiểu tướng là người trước sao? Nếu không phải, liền im lặng. Dương Tú nở nụ cười, trong miệng còn tràn đầy không có nhai nát thịt quả. Vừa rồi Dương Tú còn đầu đội mạo, nho nhã lễ độ, nhưng bây giờ hắn cùng một cái sơn dạ vô lại không có gì khác nhau, thô lỗ, ngang ngược. Xin hỏi các hạ, vì sao đột nhiên có ngấp nghé chúng ta phía Tây Bốn Thành, nếu như là như vậy đại giới cầu hòa? Nhắc lên chiến tranh lại có làm sao đâu. Lúc này, Trình Thống Soái mở miệng nói ra. Trình Thống Soái, Lê gia chủ, theo tại hạ biết, các ngươi Đông Húc cứ điểm thành đã bị bạo quân công phá, bạo quân sợ là chính tiến quân thần tốc, giết vào đến Ly Xuyên Bình Nguyên Đông Bộ. Các ngươi những thành trì kho lúa kia muốn bị tẩy sạch rồi. A Phi, thật khó ăn táo mà. Dương Tú một bên nói, một bên đem hoạch cùng đàm nhổ đến trên mặt đất. Lê Anh vẻ mặt nghiêm túc. Khổng Đồng phu nhân càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mới vừa vặn biết được tin tức này, Dương Tú làm mới từ phía Tây đến Tổ Long thành bang sứ giả, tuyệt không có khả năng biết chuyện này. Có người tiết lộ tin tức. Vừa rồi người lính kia chính là cáo chi Dương Tú chuyện này, sau đó Dương Tú thuận thế trở mặt. Vấn đề là hắn làm thế nào biết, ngay cả Tổ Long thành bang quân đội của mình đều mới vừa vặn biết được. Dương tiên sinh, ngươi vừa mới cũng đã nói, chiến tranh bất quá là chúng ta trước điện những người này mấy câu sự tình. Ngươi vô duyên vô cớ muốn chúng ta cắt nhường thành trì, cũng bởi vì nghe nói phía đông bạo loạn sự tình. Tạm thời không nói nguồn tin tức thật cùng giả, bạo loạn bất quá là một đám tham lam dân vọng tưởng làm thành trì chủ nhân, bình định bạo loạn cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Ta muốn biết là ngươi một người tự cho là thông minh muốn tìm lên phía tây chiến tranh, hay là ngươi chủ tử ngay từ đầu không có ý định nghị hòa. Muốn người trước, ta coi ngươi đang giả trang khỉ cho mọi người vui đùa, nếu là người sau, vậy nói cho chủ tử các ngươi, chúng ta không để ý cùng các ngươi lăng tiêu thành huyết chiến đến cùng. Lê Anh duy trì bình tĩnh, dùng L. Y nói này chấn nhiếp toàn bộ ngang ngược càn rỡ sứ giả. Chỉ là, Dương Tú cũng không có đem lời nói này nghe vào. Hắn lại bưng lên đĩa trái cây, một ngụm một viên thủy tinh đại bồ đào, còn tùy ý đem ra nôn tới trên mặt đất. Hắn đối với gia chủ không nhìn trong nháy mắt chọc giận đám người, vừa rồi vị kia mục long sư tiểu tướng càng đứng lên, một bộ muốn đem sứ giả này trực tiếp chém giết khí thế. Lê Anh mặt ngoài thản nhiên, nhưng hắn đã lo lắng. Lăng Tiêu thành bang như vào lúc này phát binh, từ phía tây thẳng hướng màu mơ bốn thành, Tổ Long thành bang đem hai mặt tụ địch, cực lớn khả năng bị công phá phòng tuyến, sau đó đánh mất nhiều chỗ thổ địa. Vấn đề là thất thủ, quân tình làm sao còn sẽ đến trễ? Trong đại điện không hiểu yên tĩnh trở lại, Lê ra ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ rơi ở trên người Lê Anh. Đông Húc cứ điểm thành thật bị công phá sao? Ly Xuyên Bình Nguyên là một cái đại bình nguyên, bạo quân một khi tiến vào, chẳng khác nào đàn sói vào thảo nguyên, muốn đem bọn hắn giết không còn một ngống không biết hao phí thời gian bao nhiêu, càng phải phân công ra không biết bao nhiêu nhánh quân đội. Mà lại bị bạo quân trà đạp qua Ly Xuyên Bình Nguyên đông bộ, dù là thu phục cũng sẽ một mảnh hỗn độn, không có thuế má, không có ngũ cốc, Tổ Long thành bang sẽ nghiêm trọng suy yếu. Gia chủ chưa trả lời, càng bỏ mặc tên sứ giả này như vậy hành vi, sợ là Đông Húc cứ điểm thành sự tình là sự thật. Đã có người thấp giọng nói, vậy chúng ta Tổ Long thành bang chẳng phải là thật muốn mặc người chém giết rồi? Trong tộc càng có một ít người minh bạch dưới mắt tình thế. Bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể chờ đợi gia chủ định đoạt. Gia chủ, hay là để ta giết tên chó chết này, ta nhìn Lăng Tiêu thành bang căn bản cũng không có dự định cùng chúng ta nghị hòa, còn muốn phái người này đến vũ nhục chúng ta. Vừa rồi vị tiểu tướng kia rốt cục nhẫn nhịn không được loại càn rỡ chi đồ này, cả giận nói. Đều nói Lê gia một đời không bằng một đời, xuân tài vô số, quả là thế. Ngươi bây giờ đại khái có thể đi tới đem ta giết, như không ai cả ngươi, chính ta cầm kiếm xuyên qua yết hầu, nếu có người cản, ngươi cho ta quỷ nhai ta phun ra hạch cùng vỏ. Dương Tú cười lớn, giọng điệu cuồng vọng đến cực điểm.